Chương 2669, quả Storm tợ xịt cuộc truy đuổi ven bờ chương 2669, quả Storm tợ xịt cuộc truy đuổi ven bờ nhì tợt Garden, vừa đêm, di chuyển qua các con kênh của hệ tơ mạng City, thành phố Vĩnh Cửu, được bao quanh bởi ánh sao và bị bao bọc bởi tiếng gầm như sấm của các khẩu pháo của nó. Khối lượng những sinh vật ghê tởm đang truy đuổi nó dọc theo bờ biển của hòn đảo mạn trái đang dần tăng lên, làm Sùn Nhỉ cao mày và căng thẳng để nạp đạn cho các khẩu pháo nhanh hơn. Được tăng cường sức mạnh bởi Kurs, lời nguyền, tất cả các bóng ma có thể tấn công từ xa đang giúp các khẩu pháo làm chậm những kẻ truy đuổi và gặt hái một vụ mùa đẫm máu kinh hoàng. Bầy đàn những người bất tử xa ngã liên tục bị xé nát và tàn sát, nhưng lại tự phục hồi mỗi lần như một con thú ghê tởm, hung dữ, bất tử. Cảnh tượng của tất cả đều không thể diễn tả, ghê rợn và kỳ lạ. Nhưng rồi một lần nữa, Sùn Nhỉ đã từ lâu trở nên vô cảm với tất cả những nỗi kinh hoàng của giờ giàn rộn. Khói mộng xen ở giữa các bóng ma, ném hết cây lao này đến cây lao khác vào khối lượng sôi sục của những sinh vật ghê tởm. Buồn cười thay, cái bóng của Goliath, người mà cô đã từng giết bằng một cây lao, đang ở gần đó, giải phóng ánh mắt tiêu đốt của mình lên bầy đàn những người bất tử bị tha hóa do dạ, cấp bậc của nó, thiệt hại mà nó gây ra không gây chết người, nhưng nó phục vụ để làm bị thương và làm suy yếu kẻ thù. Ở đã cưới một con ong bắp cày ổ xí đi ẩn và bay lên đỉnh cột buồm chính của Nhì Tật Garden, vừa đêm, ẩn mình ở đó trong bóng râm của cánh của vụn Peter, kẻ điều khiển. Những mũi tên của cô rơi xuống như một cơn mưa gây chết người, không sai sót hạ gục những con quái dị nhất trong bầy đàn bất tử bất chấp khoảng cách lớn. Sùn Nhỉ đã cuốn một trong những cái bóng của mình quanh cô để tận hưởng lợi ích của việc chia sẻ các giác quan cực kỳ sắc bén của cô. Từ độ cao lớn của vị trí bấp bênh của hầu hết phần phía nam của hệ tơ mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, giống như một cuốn sách mở. Cậu hoàn toàn không thích những gì mình thấy. Cái bóng của đại ủy tổng đã gác lại cây giáo và lấy một cây cung lớn đáng sợ đã được cứu vớt trong kho vũ khí của hiệp bộ rộn. Những mũi tên của ông ta đâm vào những người bất tử xa ngã như những tia sét, xuyên qua cơ thể kỳ cục của chúng. Kỳ lạ thay, Seven đã giả dạng đại ủy tổng và cũng nhặt một cây cung. Tuy nhiên, những mũi tên của nó nguy hiểm và tàn phá hơn nhiều so với của vị sủ và dìm tối thượng đã chết đó là bởi vì Seven là một cái bóng và sở hữu hiệu ý chí, trong khi cái bóng của Seven kim đua rắn thì không. Thật trơ trêu, phải không? Trong khi những người bảo vệ của nó đẩy lùi những sinh vật ghê tởm đang truy đuổi, Nhì Tật Garden vừa đêm từ từ đến gần các rìa của cả hai hòn đảo. Sùn Nhỉ đã có thể nhìn thấy tòa nhà phủ băng của đảo dân cư ở đằng xa, Nhì Tợ tọa kệ cũng có thể nhìn thấy chúng. Vẻ mặt của anh ta trở nên u ám. Cái này khá tệ. Sùn Nhỉ quay lại và ném cho anh ta một cái nhìn dò hỏi. Chính xác là gì? Một nụ cười nhợt nhạt xuất hiện trên khuôn mặt trẻ trung của Nhì Tợ tọa kệ. Cậu không thấy con tàu này sao? Xa đảo. Sùn Nhỉ nhướng mày. Tất nhiên là tôi thấy. Nhì Tợ tọa kệ gật đầu. Vậy thì cậu hẳn đã nhận thấy rằng nó rất dài. Anh ta thở dài một hơi. Việc điều hướng nó qua con kênh hẹp này đã đủ khó khăn rồi, vậy cậu nghĩ việc rẽ sẽ khó đến mức nào? Sùn Nhỉ chớp mắt vài lần. Họ hiện đang di chuyển về phía đông, nhưng để đến được cung điện, họ phải rẽ về phía bắc. Cách nhanh nhất sẽ là làm điều đó tại ngã ba gần nhất của nhiều con kênh và đi thẳng về phía mục tiêu của họ. Tuy nhiên, nếu điều đó không thể, họ sẽ phải đến rìa của thành phố, thoát ra vùng nước rộng, đi vòng quanh thành phố ngược chiều kim đồng hồ và lại vào các con kênh từ phía đông. Tuy nhiên, thời gian là rất quan trọng. Nhìn về phía trước, Ni Tở Toạc Cơ lại thở dài. Đôi mắt bạc của anh ta đột nhiên dường như phát sáng hơn. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng. Tôi có xu hướng luôn đến được nơi tôi muốn đến, tuy nhiên, tôi đề nghị cậu nên bám vào một thứ gì đó. Điều này sẽ rất khó khăn. Sùn Nhỉ nhăn mặt và nhìn đi chỗ khác. Lúc nào cũng vậy. Ni Tở Toạc Kệ cười khúc khích. Thật vậy. Ni Tật Garden, vừa đêm, đang nhanh chóng đến gần ngã ba giữa các con kênh ngăn cách bốn hòn đảo. Nước hỗn loạn và những bức tường đá của các quận bị cô lập của hệ tơ mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, dường như gần nhau một cách đáng sợ. Ngay cả khi chính ngã ba rộng hơn nhiều so với các con kênh và có hình dạng không đều, Sùn Nhỉ không thể không cảm thấy như việc dẫn đường cho Nhì Tật Garden vừa đêm qua ngã rẽ là không thể. Cậu nhăn mặt. Này, có phải là thời điểm tồi tệ để nói với cậu rằng tôi hoàn toàn ghét đi du lịch bằng tàu không? Nhì Tật tọa kệ không có vẻ hài lòng với câu hỏi đó. Cái gì? Tại sao? Sùn Nhỉ cao có. Lần đầu tiên tôi làm vậy đó là trên một chiếc thuyền làm từ xương quỷ, đi thuyền qua một biển đầy giấy sinh vật ghê tởm, thực ra là một gờ titan vĩ đại. Giữa chừng cuộc hành trình, con thuyền bị một cư dân đáy sâu kỳ lạ phá hủy và tôi suýt chết. Vẻ cao có của cậu sâu hơn. Lần thứ hai là trên một tàu chiến hợp kim qua Ấn Độ Dương và cậu sẽ không biết đâu. Giữa chừng chuyến đi, chúng tôi bị một số quái vật biển khủng khiếp tấn công, thân tàu bị thủng và tôi suýt chết. Nhì Tở tọa kệ ho khan. Trong khi đó, Sùn Nhỉ tiếp tục. Lần thứ ba trời ạ, đừng bắt tôi bắt đầu. Tôi đã phải dũng cảm vượt qua một dòng sông máu của một u nhố lì titan bất kính trên bất cứ thứ gì và mọi thứ, bắt đầu từ những chiếc bè tạm bợ và kết thúc bằng xác của một con rùa khổng lồ kỳ cục. Và đón xem. Chiếc bè bị vỡ tan, xác chết bị ăn thịt, và khi tôi cuối cùng cũng tìm thấy một con tàu bình thường đó là lúc phần thực sự khủng khiếp bắt đầu. Tôi đã suýt chết. Nó bắt đầu như một trò đùa, nhưng bây giờ, Sùn Nhỉ thực sự đang nổi giận. À, chết tiệt. Nguyền rủa tất cả. Tại sao tôi lại nghĩ rằng chuyến thám hiểm chết tiệt này sẽ tốt hơn? Nhì Tở tọa kệ ném cho cậu một cái nhìn thương hại. Không đời nào. Thật là một vận xui khủng khiếp. Nhưng không phải tất cả đều tồi tệ, phải không? Cái gì, cậu chưa bao giờ có một trải nghiệm tốt trên một chiếc thuyền à? Sùn Nhỉ mở miệng định đưa ra một lời phản bác giận dữ, nhưng rồi lại ngậm miệng lại. Một biểu cảm kỳ lạ xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Cuối cùng, vẻ cao có của cậu được thay thế bằng một nụ cười yếu ớt, lơ đãng. Ừm, nghĩ lại thì tôi đã từng đi thuyền trong một buổi hẹn hò. Điều đó thật tuyệt. Cậu ngập ngừng một lúc, rồi gật đầu. Tôi rút lại lời vừa rồi. Thuyền thật tuyệt chương 2670, vợ rồ kẻn nạ vì gạ tỷ hòn điều hướng bị hỏng chương 2670, vợ rồ kẻn nạ vì gạ tỷ hòn điều hướng bị hỏng cuối cùng, nhị tợ tỏa kẻ đã xoay sở để rẽ. Xuân nhị không chắc chắn làm thế nào anh ta sẽ làm được, vì nó có vẻ bất khả thi về mặt vật lý, nhưng người sáng lập của House of Nitter, gia tộc Nitter, không được coi là người đi biển vĩ đại và táo bạo nhất trong lịch sử mà không có lý do. Kéo thêm nhiều bóng tối kỳ quái của cậu đến mũi tàu. Con tàu khổng lồ di chuyển như một chiếc thuyền gỗ Ấn Độ là nhanh nhẹn trong tay vững chắc của anh ta. Nitter Garden, vừa đêm, quay nhẹ trong kênh, đuôi tàu của nó gần như cọ sát vào đảo công viên trong khi mũi tàu của nó đến gần bờ của hòn đảo đối diện chỉ vài mét và khối lượng điên cuồng của những nhị tất mạ giờ cờ dệ tù, sinh vật tác động, lê tẩm sôi sục ở rìa của nó. Lời cảnh báo của nhị tợ tọa kẻ đã kịp thời, nhưng chỉ riêng các bóng ma không đủ để ngăn chặn những người bất tử xa ngã tràn lên bong tàu. Ngay cả việc xả đồng thời của 6 khẩu pháo được lắp đặt trên mũi tàu cũng không đủ, vì vậy, Xuân Nhị đã gửi Sen và Phèn đến đó, tăng cường sức mạnh cho mỗi người trong số họ bằng một trong các hóa thân của cậu. May mắn thay, cuộc đối đầu ác liệt không kéo dài lâu. Chẳng bao lâu, Nitter Garden, vừa đêm, đã đến điểm cuối của hòn đảo, thoát ra vùng nước rộng hơn của ngã ba kênh. Tuy nhiên, có một vấn đề. Vẫn chưa đủ không gian ở đó để cho phép con tàu tỷ tạ nịp đi qua. Làm thế nào anh ta sẽ làm được điều đó? Nitter tọa kẹ vẫn bình tĩnh, vì vậy Xuân Nhị cho rằng anh ta tự tin. Cậu có lẽ đang dựa vào một phẩm chất thần bí nào đó của Aspen, khía cạnh, hoặc dòng dõi thần thánh của mình hoặc Xuân Nhị đã nghĩ vậy. Tuy nhiên, cậu đã sai, vì Nhị Tở Tọa Kẻ đã sử dụng một giải pháp trần tục hơn nhiều để đẩy con tàu sống qua ngã rẽ cực kỳ chật hẹp. Nắm lấy cái gì đó. Xuân Nhị lùi lại vài bước khỏi cây cột mà cậu đã dựa vào và nắm lấy Aether. Cậu không sợ cho bản thân, vì ngay cả việc rơi khỏi rìa của sảnh rùn cũng không gây nguy hiểm cho cậu. Tuy nhiên, Aether rất có thể bị thương do cú ngã từ độ cao lớn của chỗ chính, chưa kể đến việc sự tập trung của anh ta có thể bị phá vỡ, do đó làm suy yếu lá chắn ánh sao bảo vệ con tàu. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cái này điên rồ nhì tật Garden, vừa đêm, đâm sầm vào mạn của hòn đảo với tốc độ lớn. Trọng lượng khổng lồ của con tàu sống đã là thiên văn, và với vô số bóng ma bao gồm cả những người khổng lồ như Goliath và Predator, kẻ điều khiển, chưa kể đến khối lượng lớn của đặc cả sổ, lâu đài bóng tối, trên tàu, nó đã trở nên đơn giản là đáng sợ. Cú va chạm kết quả rất dữ dội và nghiêm trọng đến nỗi cả một phần của hòn đảo sụp đổ, vỡ vụn vào vùng nước sủi bọt. Những khối đá khổng lồ bị hất tung lên không trung như những quả đạn tháo. Tên khốn. Xuân Nhi hầu như không ngăn được cả hệ thơ bị ném qua rìa của sảnh rùn. Đồ điên. Nhi thở tọa kẹ cười lớn. Xuyên qua đám mây bụi và mảnh đá, mũi của Nhi tật Garden, vừa đêm, nổi lên từ nó và đi vào kênh phía bắc. Mặt trái của nó cọ sát vào bề mặt lợm chẩm của đá vỡ, để lại những vết sẹo sâu trên thân tàu sống, tuy nhiên, nó không chậm lại nhiều, tiếp tục di chuyển về phía trước. À, thế này tốt hơn rồi. Thanh niên điên rồ nết mép cười rạng rỡ trong khi lái tàu vào kênh. Xuân Nhi nhìn về phía trước rồi chửi thề lớn tiếng, nhận thấy bức tường của một hòn đảo khác đang nhanh chóng đến gần mũi của con tàu sống theo một góc. Chẳng bao lâu, Nitter Garden, vừa đêm, đã va chạm với nó bằng mạn phải của mình. Lần này, cú va chạm chỉ là lướt qua, gửi những vết nước chạy qua đá cổ xưa và giúp con tàu sống hoàn thành cú rẽ của mình. Thở hổn hển, Xuân Nhi liếc nhìn lại. Rìa của một hòn đảo đã hoàn toàn bị vỡ tan, tự mình hàn gắn một cách chậm rãi, trong khi hòn đảo kia bị nứt. Thân tàu của Nitter Garden, vừa đêm, bị hư hại, nhưng không bị thủng. Nước chảy qua các con kênh dập dờn và dâng lên, leo cao hơn hàng trăm mét so với bình thường. Nitter tọa kẹ ngân nga. Có chuyện gì với vẻ mặt đó? Chúng ta đã rẽ được, phải không? Anh ta mỉm cười rạng rỡ. Thực ra, tôi đã cảm thấy ngột ngạt kể từ khi chúng ta khởi hành từ ngọn hải đăng. Những con kênh hẹp này là tệ nhất. Biển rộng là nơi trái tim tôi thuộc về, không có giới hạn hay ranh giới nào trong tầm mắt, nhưng điều này bất ngờ vui. Aether chỉ nhìn chằm chằm vào cả hai người họ trong cú sốc. Xuân Nhị nghiến răng. Ừm, chúng ta đã rẽ được. Và đó là lý do tại sao tôi có vẻ mặt này. Nhị thở tọa kẹ quan sát cậu một lúc, rồi nhún vai. À, dù sao đi nữa. Tôi đề nghị cậu nên bắt đầu nạp đạn cho các khẩu pháo của mình nhanh lên. Xuân Nhị cau mày. Cái gì? Nhị thở tọa kẹ chỉ về phía trước. Nạp đạn cho các khẩu pháo của cậu. Có một cây cầu phía trước. Chửi thề, Xuân Nhị quay lại và liếc nhìn về phía trước. Nitter Garden, vừa đêm, hiện đang di chuyển về phía bắc, và thực sự có một cây cầu khác cản đường họ về phía bắc. Chết tiệt. Điều khiển các bóng tối được biểu hiện, Xuân Nhị vội vàng nạp lại các khẩu pháo. Cậu cần phải tháo dỡ một cây cầu không thể phá hủy một lần nữa, và lần này, đó là một mục tiêu di động. Thực ra, chính Nitter Garden, vừa đêm, đang di chuyển, nhưng điều đó không làm cho việc nhắm bắn dễ dàng hơn. Dòng thác những sinh vật ghê tởm đã tìm đường vòng qua phần bị vỡ của hòn đảo vào lúc đó, tiếp tục cuộc truy đuổi. Tệ hơn nữa, bây giờ không phải là đảo công viên ở mạn phải của Nitter Garden, vườn đêm. Thay vào đó, đó là một hòn đảo vô danh khác, hoàn chỉnh với bầy đàn những người bất tử đáng sợ của riêng nó. Chúng đã lao về phía rìa của nó, tập hợp thành một dòng sông thịt quái dị thứ hai. Con tàu sống sẽ sớm bị bao vây ở cả hai phía, và nó sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Càng đi sâu vào hệ tơ mạn City, thành phố vĩnh cửu, họ sẽ càng đi qua nhiều hòn đảo. Vì vậy, những sinh vật ghê tởm đang truy đuổi từ những hòn đảo trước đó sẽ tham gia cùng những sinh vật từ những hòn đảo mới, và số lượng của chúng sẽ liên tục tăng lên. Cho đến khi tất cả những người bất tử sa ngã còn lại ở nửa phía nam của hệ tơ mạn City, thành phố vĩnh cửu, đều đang căng thẳng để đến được bong của con tàu sống, bị choáng ngợp bởi một ham muốn điên cuồng để nuốt chửng Sunny, Z, các xe nóc nỉ tật và hàng triệu người được che chở bên trong nỉ tật Garden, vừa đêm. Nhưng có lẽ, đó là một điều tốt. Mắt của Sunny lấp lánh nguy hiểm. Mình tự hỏi liệu đủ tờ mạn có thích món quà của mình không, cờ vờ tờ phiếu đang bám sát, cầu đề cử ạ. Chương 2671, vợ gì gạ gì ớt gõ Ấn Độ lì ở người chèo thuyền thân thiện. Chương 2671, vợ gì gạ gì ớt gõ Ấn Độ lì ở người chèo thuyền thân thiện. Chẳng biết tự lúc nào, Sunny đã trở thành một người từng trải và nếm mật nằm gai nhiều hơn hầu hết mọi người. Nhiều đến mức, việc khiến người khác phải bối rối với những câu chuyện chân thực về vô số cuộc phiêu lưu của mình thực sự đã trở thành một trong những thú vui khoái trá nhất của cậu. Nói cách khác, cậu tự coi mình là một cựu binh khá dày dạn kinh nghiệm. Chẳng còn gì có thể thực sự khiến cậu bối rối, chứ đừng nói là kinh hãi. Tuy nhiên, khi nhỉ tật Garden, vừa đêm, len lỏi qua mê cung chật hẹp của những con kênh thuộc hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, cậu phải thừa nhận rằng đây có lẽ là tình huống kinh hoàng nhất mà cậu từng trải qua. Gót Giáp Bờ, Burnet For Zen, khu rừng cháy, trò chơi của ạ gì ẻn không có gì có thể sánh được với những nỗi kinh hoàng của thành phố chìm trong nước của đệ mòn óp rẻ vỏ sơ, vì của sự yên nghỉ, về quy mô và mức độ chết chóc của chúng. Có lẽ chỉ có lăng mộ của ạ gì ẻn mới có thể so sánh được, không phải là dòng nước chảy bất tận của Gót Giáp Bờ, sông lớn, hay hệ Tô Di, cửa sông, mơ hồ của nó, mà là các bức tường bên trong của kim tự tháp cổ xưa, nơi vô số đặc bụt tợ phơ ly, đuôn bướm đen, đậu trên đá đen lạnh lẽo. Tuy nhiên, cậu chỉ thoáng thấy những sinh vật ghê tởm đó từ xa. Ngược lại, quân đoàn quái dị của những người bất tử bị tha hóa những vật chủ của phần xốp Canuck, thịt của Canuck, lại ở ngay trước mặt cậu. Chết tiệt, chuyện này hơi quá sức. Một trong những thứ chết tiệt này đã đủ rùng rợn và ghê tởm để làm cho ngay cả hệ phỉ cũng mất đi khẩu vị. Nhưng với hàng nghìn trong số chúng đang truy đuổi nhì tật Garden, vừa đêm, như hai dòng sông thịt quái dị, trườn đi. Sunny cảm thấy như cậu sẽ không bao giờ có thể thưởng thức một bữa ăn nào nữa. Đến bây giờ, con tàu sống đã bị bao vây ở cả hai phía và bị vây hãm. Các con kênh khác nhau về chiều rộng, nhưng không bao giờ có nhiều hơn vài trăm mét giữa thân tàu của nó và nền móng phong hóa của các hòn đảo, một khoảng cách không đáng kể đối với các vật nhì tật mạ dở cờ dệ tù, sinh vật ác mộng vĩ đại. Các khẩu pháo gầm lên không ngừng, và rào cản ánh sao giết chóc vẫn bao quanh nhì tật Garden, vừa đêm, như một chiếc khiên rạng rỡ. Tuy nhiên, chỉ riêng điều đó thôi không đủ để ngăn chặn những sinh vật ghê tởm bất tử xâm chiếm bong tàu của nó, và vì vậy hầu hết áp lực đều đổ lên xạ đáo lệ vị ẩn, quân đoàn bóng tối, mà Sunny điều khiển. Lúc đầu thì ổn, nhưng khi ngày càng có nhiều người bất tử tham gia cuộc truy đuổi, trận chiến đáng sợ đã trở nên điên cuồng và sốt sắng. Sunny hầu như không thể trụ vững khi cậu chỉ huy các bóng ma và điều khiển các khẩu pháo để đẩy lùi các nhì tật mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động. Trên hết, cậu còn cần phải phá hủy bất kỳ cây cầu nào xuất hiện trên đường đi của con tàu sống và ngăn không cho các mảnh vỡ của nó hợp nhất lại cho đến khi con tàu đi qua. Đầu cậu bắt đầu đau nhức. Tiếng ồn của trận chiến không thể chịu nổi, và cảnh tượng hỗn loạn đủ đáng sợ để gây ác mộng cho ngay cả những cựu binh dày dạn kinh nghiệm nhất của giờ giảm dồn, có ngộng. Tất cả các bóng ma của xa đảo lệ ghi ẩn, quân đoàn bóng tối, tất cả các cái bóng của cậu, và hầu hết các hóa thân của cậu đều tham gia vào trận chiến ác liệt chống lại vô số gờ nì tật mạ giờ cờ dệ tù, sinh vật ác mộng vĩ đại, bất tử đó thực sự là một trận chiến không giống bất kỳ trận chiến nào Sùn Nì đã từng chiến đấu. Không cần phải nói, cuộc tàn sát và sự hỗn loạn của nó là vô song. Khoảng không gian nguyên sơ của hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, tỏa sáng với ánh sáng bạc tuyệt đẹp, và vùng nước lạnh lẽo của sở Tổng Si, biển bão, cuộn tròn phía trên nỉ tật Garden, vừa đêm, bị bao vây như một bầu trời đen. Chết tiệt mẹ vợ, tại sao con đà ẹ mần phiền phức đó không thể chỉ đặt các mảnh của chúng ở một nơi nào đó đẹp đẽ và dễ tiếp cận? Hả? Cậu đang lẩm bẩm gì vậy? Sunny liếc nhìn nỉ tờ tọa kẹ và mí môi. Chỉ đang nguyền rủa một con quỷ đã chết. Người sáng lập trẻ trung của House of Nitter, gia tộc Nitter, nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, rồi gật đầu. À, tôi hiểu rồi. Đã từng ở đó, đã làm điều đó. Vào lúc đó, không khí của sảnh dùn đột nhiên trở nên lạnh lẽo và dẹt xuất hiện từ những dòng thác sương mù. Cô nhìn quanh một cách cảnh giác, rồi giải tán cây lưới hái của mình và tìm một chiếc ghế để ngồi xuống. Bất chấp bạo lực kinh hoàng đang diễn ra xung quanh con tàu sống, cô có vẻ hoàn toàn thoải mái. Thực tế, cô hề phải duỗi chân và ngả người ra sau ghế, thở ra một hơi hài lòng. Sunny nhướng mày. Mệt à? Dẹt nhìn cậu đều đều. Mệt chết đi được. Sau đó, cô cười khúc khích và ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại. Sunny cũng mỉm cười và quay lại chú ý đến trận chiến. Chỉ có nhì tờ tọa kệ có vẻ ngạc nhiên. Cô không định giúp bảo vệ con tàu sao? Theo những gì tôi thấy, đây là một tình huống mà mọi người đều phải tham gia. Dẹt thở dài và nói mà không mở mắt, không ai thích chiến đấu với một nhì tật mạ dở cờ dệ tù, sinh vật tác động, bất tử, nhưng trong trường hợp của tôi, chúng đơn giản là loại đối thủ tồi tệ nhất. Sunny im lặng gật đầu. Linh hồn của Dẹt không thể tạo ra hệ sensor, tinh chất, vì vậy cô dựa vào Aspect, khía cạnh, của mình để tồn tại. Aspect, khía cạnh, đó cho phép cô hấp thụ một phần sau hệ sensor, tinh hoa linh hồn, của những người cô giết. Tuy nhiên, những người bất tử xa ngã của hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, không bao giờ chết, điều đó có nghĩa là việc chiến đấu với chúng có hại cho cô. Không chỉ cô không thể bổ sung linh hồn tan vỡ của mình, mà cô còn phải tích cực làm cạn kiệt dự trữ của nó. Tệ hơn nữa, không có nỉ tất mạ dở cờ dệ tù, sinh vật tác động, nào khác ở phần này của hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, vì vậy cô hoàn toàn không thể đi săn. Dẹt nhìn nỉ tờ toa kẻ. Tuy nhiên, đừng lo lắng. Tôi chỉ đơn giản là đang tiết kiệm sức lực cho đủ tờ mạn. Anh ta quan sát cô với sự thích thú. Ồ. Dẹt gật đầu. ngài có biết tại sao họ gọi tôi là Sao Dễ Bờ không? Đó là bởi vì Aspect, khía cạnh của tôi cho phép tôi tấn công trực diện vào linh hồn. Trong số những điều khác, điều đó có nghĩa là tôi được thiết kế riêng để giết các sinh vật ghê tởm ma quái và các hồn ma đủ loại. Cô mỉm cười đen tối. Lần trước chúng tôi gặp đủ tâm mạn, tôi đã đánh chìm một vài con tàu của hắn. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ đến được soái hạm, có lẽ lần này tôi sẽ làm được. Nhìn đi chỗ khác, dẹt thở dài. Tuy nhiên, tôi không chắc đó là một điều tốt hay một điều xấu. Rốt cuộc, không ai biết nhiều về đủ tơ mạn nó là gì, nó đến từ đâu, và nó có khả năng gì. Nhi thở tỏa kẹ cười khúc khích. Ồ, thật sao? Anh ta lắc đầu rồi nói bằng một giọng xa cách, cô đã nhầm. Tôi có thể không biết nhiều về hầu hết mọi thứ, nhưng tôi biết một hoặc hai điều về đủ tơ mạn. Rốt cuộc, thứ đó đã săn lùng tôi trong nhiều thập kỷ. Nhi thở tỏa kẹ nhìn Sunny và dẹt với một nụ cười. Các vị có muốn tôi chia sẻ không? Chương 2672, cụ sẽ toán đờ dễ kẻ lang thang bị nguyền rủa. Chương 2672, cụ sẽ toán đờ dễ kẻ lang thang bị nguyền rủa. Sunny và dẹt nhìn nhau. Đủ tơ mạn từng truy đuổi ngài à? Họ biết rằng Hasop Nhi Tật, gia tộc Nhi Tật, có một lịch sử với con tàu ma quái và hạm đội ma quái của nó, nhưng có ấn tượng rằng nó chủ yếu bao gồm các lần nhìn thấy từ xa. Một lần nữa, Nhi Tật tỏa kẻ đã không đề cập đến gia tộc của mình, anh ta chỉ đề cập đến bản thân mình, như thể đủ tơ mạn có ác cảm cá nhân với anh ta. Anh ta cười khúc khích. Ồ, ừm. Thành thật mà nói, lúc đầu khá phiền phức. Nhi Tật tỏa kẻ liếc nhìn xung quanh và mỉm cười. May mắn thay, không có con tàu nào ở sở Tomsi, biển bão, có thể vượt qua Nhi Tật Garden, vừa đêm. Vì vậy, tên khốn đó không bao giờ có thể chạm tay vào ta. Sunny nhướng mày. Nhưng tại sao nó lại quan tâm đến ngài một cách đặc biệt? Chờ đã. Biểu cảm của cậu thay đổi một cách tinh tế. Đừng nói với tôi rằng đủ tờ mạn đã đua đến hệ tờ mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, vì ngài ở đây. Nhi thở tỏa kẹ cười lớn và lắc đầu. Không, cậu đã hiểu được rồi. Anh ta giật mình khi một tiếng sấm đặc biệt lớn vang lên phía trên Nhi Tật Garden, vừa đêm, theo sau là một tiếng hú phi nhân tính đáng sợ. Sau đó, nhăn mặt, anh ta nói thêm, đủ tờ mạn đã săn lùng tôi vì tôi có bản đồ đến hệ tờ mạn City, thành phố Vĩnh Cửu. Hắn luôn muốn đến đây, và tôi là người duy nhất nắm giữ con đường. Đó là lý do tại sao hắn đã truy đuổi tôi không ngừng trong hơn 3 thập kỷ, không phải là tôi đã từng để hắn đến gần. Đó cũng là lý do tại sao hắn không tấn công Hasop Nhi Tật, gia tộc Nhi Tật, sau khi tôi rời đi. Đơn giản là không có lý do gì, bởi vì tôi đã mang theo bản đồ. Sunny nhìn chằm chằm vào anh ta ngạc nhiên. Nhưng tại sao chính xác đủ tờ mạn lại muốn đến hệ tờ mạn City, thành phố Vĩnh Cửu? Nhi thở tỏa kẹ nhún vai. Làm sao tôi biết được? Đáng buồn thay, tôi không có thói quen nói chuyện với những bóng ma nham hiểm. Vì vậy, tôi đã không hỏi. Anh ta im lặng vài giây, rồi nói bằng một giọng lo lắng. Trước hết, cậu cần phải hiểu rằng đủ tơ mạn không phải là một abomination, sinh vật ghê tởm. Thực tế, đó là hai nỉ tất mạ dở cơ dễ tù, sinh vật tác ngộng, bị ràng buộc với nhau. Sunny và Dẹt không thể không nhìn nhau lần nữa. Cuối cùng, chính Dẹt là người đầu tiên lên tiếng. Hai, nỉ tất mạ dở cơ dễ tù, sinh vật tác ngộng, bị ràng buộc. Ý ngài là con tàu và thuyền trưởng của nó. Nỉ thở tọa kẹ liếc nhìn cô với một nụ cười. Bingo. Hai thứ đó hoàn toàn là những sinh vật riêng biệt, nhưng đồng thời, chúng không bao giờ có thể thoát khỏi nhau. Chúng là một và giống nhau. Sunny cao mày. Tôi tưởng ngài không nói chuyện với những bóng ma nham hiểm. Làm sao ngài biết? Ngay cả cạ sĩ cũng không thể nói cho họ biết nhiều về đủ tờ mạn. Vậy làm thế nào mà Nhi Tở Tọa Kệ dường như biết rất nhiều? Đó là bởi vì sở tòng si, biển báo, là nhà của tôi. Nhi Tở Tọa Kệ nhún vai. Và đủ tờ mạn đã ám ảnh những vùng nước này trong hàng nghìn năm. Cậu không nghĩ rằng các ở họa kê nét, thức tỉnh, của thế giới thức tỉnh là những người đầu tiên phải chịu đựng sự độc ác của hắn, phải không? Không có những dấu vết của hắn, và những câu chuyện về hắn, trên khắp các tàn tích do người dân của Sẻ Bèn Kim, vua rắn, để lại. Đối với họ, hắn giống như một bệnh dịch biểu cảm của anh ta trở nên u ám. Thực tế, vô số tàn tích đó đã trở thành tàn tích chính xác là vì đủ tơ mạn. Ồ, nhưng lẽ tự nhiên, họ không gọi hắn là đủ tơ mạn. Thay vào đó, họ gọi hắn đó là gì nhỉ? À, đúng rồi. Cù sẽ toán đơ dễ, kẻ lang thang bị nguyền rủa, một thuyền trưởng phạm trần bị nguyền rủa phải lang thang trên biển mãi mãi, và do đó trở thành lời nguyền trên biển. Nhi thở tọa kẹ liếc nhìn ra xa, rồi mỉm cười thánh thiện. Những người cổ đại đó tin rằng việc nhìn thấy cụ sẽ toán đơ dễ, kẻ lang thang bị nguyền rủa, là một điểm xấu. Nếu bạn nhìn thấy hình bóng của nó đi thuyền trong sương mù, ngay cả từ xa, cái chết sẽ sớm đến với bạn một cái gì đó như thế. Anh ta dừng lại một lúc rồi nói thêm bằng một giọng trung lập, theo truyền thuyết, cụ sẽ toán đơ dễ, kẻ lang thang bị nguyền rủa, từng là một thuyền trưởng phạm trần đã thể sẽ tìm thấy hệ tơ mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, và tuyên bố tình yêu bất diệt của mình với đệ mòn óc dễ bỏ sơ, vị của sự yên nghỉ. Hắn đã đi thuyền trên phái lì tật si, biển hoàng hôn, tìm kiếm không ngừng, từ từ trở nên yếu đuối và giàn mua. Cuối cùng, tuyệt vọng để mua thêm thời gian để thực hiện lời thề của mình, hắn đã dũng cảm đối mặt với trung tâm của các cơn bão để tuyên bố chủ quyền một kho báu thần thoại héo hóc xà ổ, giếng linh hồn. Chỉ có điều kho báu đó hóa ra lại bị nguyền rủa và bị phong ấn vì một lý do, vì vậy thay vào đó, nó đã tuyên bố chủ quyền đối với hắn. Nhi thở tỏa kẹ nết mép cười. Đó là cách nó thường diễn ra với kho báu bị nguyền rủa. Trong mọi trường hợp, thuyền trưởng đã bị ràng buộc với héo hóc xà ổ, giếng linh hồn, nhưng thay vì trở thành tù nhân của nó, hắn đã khuất phục nó. Héo hóc xà ổ, giếng linh hồn, trở thành một con tàu, và thuyền trưởng trở thành người lái tàu của nó. Tuy nhiên, họ không bao giờ đến được hệ tơ mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, và không bao giờ tìm thấy rể bỏ sơ, bị nguyền rủa phải lang thang trên sở tóm si, biển báo, không ngừng nghỉ, mãi mãi. Anh ta nhún vai và cười khúc khích khẽ khẽ. Chà, ít nhất đó là truyền thuyết. Tôi nghĩ nó chủ yếu là vô nghĩa nhưng một số phần của nó là sự thật. Ít nhất, đủ tớ mặn là một loại giếng linh hồn. Nó giống như một con bút bê lồng kinh dị con tàu nuốt chửng linh hồn và nô lệ hóa chúng, sau đó gửi chúng ra ngoài để tàn sát những người sống và chinh phục thêm nhiều linh hồn. Biểu cảm của anh ta mờ đi. Câu hẳn đã nhận thấy rằng việc giết các hồn mà không phá hủy chúng, nó chỉ gửi chúng trở lại khoang chứa của các con tàu nhỏ hơn. Và việc phá hủy các con tàu chỉ đơn giản là trả chúng về cho đủ tờ mạn. Theo những gì tôi biết, một khi nó đã bắt được cậu, không có lối thoát linh hồn của một vài người bạn của tôi có lẽ vẫn còn ở đó, giữa những người lính ma của bộ đội kinh hoàng đó. Sunny ném cho anh ta một cái nhìn nghi ngờ. Ngài có bạn bè à? Nhi thở tỏa kẹ ném cho cậu một nụ cười đe dọa. Cơ miệng. Anh ta dừng lại, rồi nói thêm bằng một giọng đen tối, bản thân con tàu này chỉ đơn thuần là một công cụ. Mặc dù thuyền trưởng của nó là một trong những linh hồn bị bắt, tôi nghĩ vậy hắn là chủ nhân thực sự của đủ tờ mạn. Hắn cũng là ý chí độc ác đằng sau lời nguyền đã ám ảnh sở tòm si, biển báo, trong hàng nghìn năm, gặt hái nhiều sinh mạng và mang lại sự tuyệt vọng cho tất cả những ai nhìn thấy hắn. Nhi thở tỏa kẹ nhăn mặt. Đó là may mắn của chúng ta khi đủ tờ mạn hầu như không bao giờ đến gần bờ biển. Nếu không, nhân loại sẽ đã có ít gì ở đèo, tháo đài, hơn rất nhiều. Trận chiến vẫn đang diễn ra, vì vậy Sùn Nhi không thực sự có năng lượng để suy ngẫm nghiêm túc về câu chuyện kỳ lạ đó. Tuy nhiên, nó vang vọng trong tâm trí cậu, làm cậu cảm thấy như có một hạt nhân thông tin quan trọng ẩn giấu trong đó. Khi cậu suy ngẫm, Zed nói với một nụ cười, tuy nhiên, tôi không cảm thấy tuyệt vọng khi tôi nhìn thấy thuyền trưởng của đủ tơ mạn. Nụ cười của cô hơi rộng ra. Tất cả những gì tôi nghĩ là này, tên khốn đó đang nhìn chằm chằm vào tôi. À, tôi rất muốn giết hắn. Nhi thở tỏa kẹ cười khúc khích. Chà, cô sẽ sớm có cơ hội cờ vờ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2673, giật phùn dạ sợ cuộc đua kinh hoàng. Chương 2673. Giật phùn dạ sợ cuộc đua kinh hoàng. Một cây cầu khác sụp đổ thành một trận tuyết lở mạnh vụ, hất tung vô số tấn đá lởm chởm xuống sông. Khi các mảnh vỡ của cây cầu gây đóng băng trong không khí và di chuyển ngược lại, những xúc tu bóng tối khổng lồ lại trỗi dậy để giữ chúng lại. Đứng trong sảnh rùn của Nhì Tật Garden, vừa đêm, Sunny nhăn mặt và loạn choạng yếu ớt, khuôn mặt sứ của cậu còn tái hơn bình thường. Cậu đang đẩy mình đến giới hạn. Việc trực tiếp điều khiển xạ đảo Lệ Đi ẩn, quân đoàn bóng tối, đã căng thẳng hơn nhiều so với những gì cậu đã quen, và cậu còn đang thao túng các con gỗ lẻm bóng tối ban tháo. Nhưng thực ra, hành động ngăn cản hệ tơ mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, phục hồi các cây cầu vỡ nát mới là mệt mỏi nhất. Việc tạo ra một xúc tu từ bóng tối là hình thức đơn giản nhất của xạ đảo Mạn Nhì Phệ Station, biểu hiện bóng tối. Thực tế, đó là thứ đầu tiên cậu đã biểu hiện sau khi trở thành một master. Bây giờ Sùn Nhì có khả năng tạo hình bóng tối theo những cách phức tạp và tinh vi vô hạn, nhưng cậu chưa bao giờ sử dụng Ascended Ability, khả năng thăng hoa của mình ở quy mô như vậy. Chỉ có mái vòm mà cậu đã xây dựng xung quanh Nhì Tật Garden, vừa đêm, gần đây mới có thể so sánh được, nhưng mái vòm đó chỉ cần tồn tại. Tuy nhiên, các xúc tu đen khổng lồ vươn ra từ mũi của con tàu sống phải di chuyển, nắm bắt chính xác các phiến đá và vượt qua lực hút mà ma thuật của hệ tơ mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, tác động lên chúng. Chỉ riêng kích thước của các xúc tu đen đã đáng sợ. Đến mức Sùn Nhì thấy dự trữ Essensor, tính chất của mình thực sự đang cạn kiệt lần đầu tiên sau một thời gian dài một diễn biến bất ngờ và không mong muốn làm cậu cao mày. Sùn Nhì không phải là người duy nhất mất Essensor, tính chất. À, hệ thờ đang nhanh chóng làm cạn kiệt dự trữ của chính mình để duy trì lá chắn ánh sao xung quanh Nhì Tật Garden, vừa đêm, và không giống như Sùn Nhì, anh ta không có bảy lõi linh hồn hoặc một đồ mảnh, vùng lãnh địa, cung cấp cho anh ta một dòng thác sở tỷ dịt Essensor, tinh hoa linh hồn, liên tục. Anh ta sẽ cạn kiệt dự trữ của mình sớm hơn Sùn Nhì rất nhiều. Họ khá thiếu thời gian. May mắn thay, cuộc đua kinh hoàng của họ qua kênh của hệ tơ mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, sắp kết thúc. Nhì Tật Garden, vừa đêm, vẫn chưa đến được mục đích, nhưng hình bóng cao chót vót của cung điện đã lờ mờ trên đường chân trời như một ngọn núi đen trên nền ánh sáng bạc rạng rỡ. Hai bầy đàn những người bất tử đáng sợ đang bao vây con tàu sống cũng đã trở nên khổng lồ và đáng sợ. Đến bây giờ, cứ như thể hai bức tường thịt quái dị trườn đi bao quanh Nhì Tật Garden, vừa đêm, ở cả hai bên, với một khối lượng quái dị của các chi, xúc tu và các phần phụ vươn về phía nó qua các vực thẳm sâu thẳm. Nước sôi sục bên dưới cũng đang trở nên kỳ lạ, sau khi đã nuốt chửng hàng chục, nếu không muốn nói là hàng trăm, sinh vật ghê tởm bất tử. Phân xóp Canuck, thịt của Canuck, đang lây nhiễm các vật chủ mới ở đó một cách tham lam, đã khuất phục và thay đổi chúng để phù hợp với mục tiêu của nó. Mục tiêu chính trong số đó là nuốt chửng mọi linh hồn sống trên Nhì Tật Garden, vừa đêm. Và tệ nhất là xạ đáo Lệ Vị Ẩn, quân đoàn bóng tối, vẫn tiếp tục chịu thương vong. Số lượng bóng ma bị tiêu diệt ít hơn nhiều so với những gì người ta mong đợi trong một trận chiến kinh hoàng không thể tưởng tượng được như vậy, nhưng những tổn thất gia tăng cộng lại. Chưa đến mức Sùn Nhì phải bắt đầu lo lắng, nhưng nó cũng không phải là không đáng kể. Đệ phải xỉ cơ hốc chủ, kẻ tìm kiếm sự thật ô uế, đã biến mất, bị xé xác bởi những xúc tu thịt đói khát nhanh như chớp. Cái bóng của Tơ bị ác, quái thú mùa đông, cũng vậy, cái đã bị hư hại trên đảo dân cư. Vô số ổ xì đi ẩn, ông bắp cày ổ xì đi ẩn, đã bị bắt và nghiền nát bởi những người bất tử sa ngã, và một vài trong số các sen con người đã biến mất. Nhưng những bóng ma im lặng không biết sợ hãi cũng như do dự. Bất chấp những tổn thất nặng nề, chúng vẫn tiếp tục bảo vệ con tàu sống với một quyết tâm im lặng và bất khuất. Và tại sao lại khác đi? Người chết không sợ chết. Sunny nghiến răng, cố lên thêm một chút nữa. Nhì Tật Garden, vừa đêm, đi qua đám mây mảnh vỡ do cây cầu vỡ nát để lại, và cậu buông tay khỏi các mảnh vỡ của nó với một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Tỉnh táo lên, Sa Đạo. Mạn phải. Sun Nhi ném cho Nhi Tở Tọa Kẹ một cái nhìn đen tối và mở miệng, muốn chỉ ra rằng cậu về mặt kỹ thuật đã chết. Nhưng Dẹt đã nhanh hơn cậu, cười khúc khích khẽ khẽ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cậu quá bận rộn để nói. Một Nhi Tật Mạ Dở Cờ Dễ Tủ, sinh vật tác động, đặc biệt khổng lồ xuất hiện ở mạn trái của Nhi Tật Garden, vừa đêm, và một bầy xúc tu thịt bắn qua kênh, đe dọa xuyên thủng thân tàu của con tàu sống. Đồng thời, lá chắn ánh sao hơi mở đi, mẹ chậu thực tế rằng ạ hệ thở cũng đang đến giới hạn của mình. Một lần nữa, có lẽ anh ta đã vượt qua nó từ lâu, người trẻ nhất trong các Xenos Nhi Tật tái nhật và đẫm mồ hôi lạnh. Khuôn mặt của anh ta, trước đây bình tĩnh và điềm tĩnh, giờ đây bị méo mó bởi một cái cau mày sâu. Tay anh ta siết chặt thành nắm đấm. Chết tiệt Nhi Tật Garden, vừa đêm, rẽ phải, tạo ra khoảng cách lớn nhất có thể giữa bản thân và những xúc tu thịt quái dị. Các khẩu pháo sủa và một cơn mưa mũi tên được phù phép giáng xuống Nhi Tật Mạ Dở Cờ Dễ Tủ, sinh vật tác động, cao chót vót, xé xác nó. Một lúc sau, ngọn đồi kỳ cục của thịt trần đi nổ tung thành một cơn mưa máu và thịt chảy máu đáng sợ, nhuộm đỏ mặt đất. Và trong vài giây nữa, Nhi Tật Garden, vừa đêm, va chạm với nền móng của hòn đảo đối diện, thân tàu của nó cọ sát vào bức tường đá và gửi những vết nước chảy qua nó. Chửi thầm, Sunny gửi các cái bóng của mình và những bóng ma mạnh nhất lao về phía bên phải của con tàu. Trong vài giây, không có khoảng cách nào giữa con tàu và những kẻ truy đuổi nó, và mặc dù ánh sao đã cắt và đốt cháy chúng, không ít con đã tìm đường lên bong của Nhi Tật Garden, vừa đêm, nguyền rủa tất cả. Sen, Phèn và Sẽ Bèn gần như ngay lập tức giáng xuống chúng, theo sau là một cuộc tấn công phối hợp của vô số bóng ma. Những sinh vật ghê tởm bị hạ gục và ném xuống nước trước khi chúng có thể gây ra bất kỳ thiệt hại thực sự nào, nhưng không phải trước khi giết chết vài chục chiến binh im lặng của Sunny. Cậu có thể đi nhanh hơn không? Đứng trong vòng tròn rụn, Nhi Tở Tọa Kẹ mỉm cười. Đôi mắt bạc của anh ta phát sáng như những vì sao trên bầu trời đêm, và khuôn mặt trẻ trung của anh ta dường như chìm trong ánh sáng mơ hồ của chúng. Điều đó có thể hơi nguy hiểm. Sunny khịt mũi. Có vẻ như chúng ta đang an toàn bây giờ hả? Nhi Tở Tọa Kẹ ngập ngừng một lúc. Sau đó, nụ cười của anh ta hơi rộng ra. Cậu nói có lý. Trong trường hợp đó, tôi đề nghị cậu nên thắt dây an toàn chương 2674, phải nịt lại nạ vạch đích chương 2674, phải nịt lại nạ vạch đích, điều này hơi ly kỳ. Nhi Tật Garden, vừa đêm, bay qua các con kênh của hệ tơ mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, với một tốc độ khủng khiếp, chinh phục những nguy hiểm bên co của chúng với sự liều lĩnh lạnh người. Với mỗi cú rẽ tinh tế mà nó thực hiện, những con sóng khổng lồ đập vào tường của các hòn đảo xung quanh, và tiếng gầm như sấm của các khẩu pháo đang bắn gần như bị át đi bởi những cơn gió hú. Cách con tàu sống điều hướng khoảng không gian nước đầy nguy hiểm dường như gần như tự sát, và tuy nhiên, nó vẫn chưa bị vỡ tan. Mỗi cú rẽ được thực hiện đúng lúc, đúng góc và đúng tốc độ. Quán tính và gia tốc hợp nhất thành một dòng chảy mượt mà, và Nhi Tật Garden, vừa đêm, có vẻ nhẹ nhàng và nhanh nhẹn mặc dù khối lượng đáng sợ của nó. Con tàu sống tiến lên qua mê cung các con kênh trong khi để lại những vết sẹo trên chúng. Người lái tàu của nó không ngại sử dụng các bức tường đá phong hóa để dẫn đường cho con tàu của mình đi đúng hướng, để lại chúng bị nứt và đổ nát. Đôi khi, anh ta chỉ đơn giản đâm xuyên qua các chướng ngại vật, làm cho cả thành phố rung chuyển. Một chút ly kỳ. Sunny đang ép mình không bám vào một cây cột gần đó. Dễ đang nhìn Nhi Tở Tọa Kẹ với vẻ mặt kỳ lạ. Cô gần như có vẻ bối rối, ngượng ngùng suy ngẫm về kỹ năng của chính mình với tư cách là một người lái tàu, hoặc liệu cô có quyền tự gọi mình như vậy hay không. Trong khi đó, bản thân Nhi Tở Tọa Kẹ, khuôn mặt xinh đẹp của anh ta được soi sáng bởi một nụ cười thản nhiên. Vòng tròn run bùng cháy xung quanh anh ta, tỏa sáng với cùng một ánh sáng như đôi mắt bạc của anh ta, giọng nói của anh ta, trong khi đó, đã mang một phẩm chất kỳ lạ, nghe xa xăm và rộng lớn hơn bất kỳ giọng nói nào của con người có quyền có. Cứ như thể chính Nhi Tở Garden, vừa đêm, đang nói qua anh ta. Sunny biết rằng những người được vòng tròn rùn công nhận đã chia sẻ các giác quan của họ với con tàu sống, nhận thức thế giới như nó đã làm. Cậu không biết chính xác cảm giác đó như thế nào, nhưng bắt đầu nghi ngờ rằng có những mức độ đối với trạng thái thống nhất không thể diễn tả này. Và Nhi Tở Tọa Kẹ bằng cách nào đó có thể đi sâu vào trạng thái đó sâu hơn nhiều so với bất kỳ ai khác. Đó là lý do tại sao con tàu vẫn còn nguyên vẹn. Cha hầu như còn nguyên vẹn. Có những vết sẹo sâu bao phủ toàn bộ chiều dài của thân tàu, và cột buồm phía trước của nó bị nghiêng một góc, chỉ đứng vững vì Sunny đã cuốn phần bị gãy bằng một lớp bóng tối được biểu hiện. Bây giờ cung điện đang che khuất một vùng rộng lớn của bầu trời, và hai dòng sông thịt ghê tởm đã biến thành hai biển đáng sợ. Trận chiến đã bước vào giai đoạn thảm khốc, và Sa Đạo Lệ Đi Ẩn, quân đoàn bóng tối, chỉ có thể giữ vững vị trí của mình vì không có đủ không gian cho tất cả các con quái vật bất tử tấn công nó cùng một lúc. Chúng càn đương nhau, cháy bỏng với cơn thịnh nộ điên cuồng và làm chậm cả hai bầy đàn. Tốc độ khủng khiếp của con tàu sống cũng giúp nó đi trước khối lượng lớn các sinh vật ghê tởm, buộc chúng phải bò lên nhau trong nỗ lực theo kịp cuộc truy đuổi. Tôi có điều muốn nói. Nhi Tở Tọa Kẹ liếc nhìn Sunny và mỉm cười với khóe miệng. Có tin tốt và tin xấu. Cậu muốn nghe cái nào trước? Sunny ném cho anh ta một cái nhìn gay gắt. Bắt đầu với ạ, chết tiệt. Tôi không quan tâm. Nhi Tở Tọa Kẹ chớp mắt vài lần. Được rồi. Tin tốt là chúng ta chỉ còn một ngã rẽ nữa là đến cung điện. Sunny nhướng mày. Tin xấu là gì? Nhi Tở Tọa Kẹ nhún vai. Là chúng ta sẽ không đến được. Sunny nhìn chằm chằm vào anh ta với đôi mắt mở to. Anh có ý gì, chúng ta sẽ không đến được? Vào lúc đó, một xúc tu thị khổng lồ quét qua bông tàu, nghiền nát hàng chục bóng ma và hất tung vài khẩu pháo Obsidian. Chúng rơi xuống nặng nề và lăn đi, tiêu diệt thêm nhiều chiến binh của Sa Đạo Lệ Đi Ẩn, quân đoàn bóng tối. Thanh kiếm của Sen cắt một đường đen trong kết cấu của thực tại, cắt đứt xúc tu đỏ khổng lồ. Trong khi đó, Phèn nắm lấy nó và ném nó vào khối lượng trườn đi của những sinh vật ghê tởm bên kia vực thẳm. Nhi thở tọa kẽ nhếch mép cười. Ý tôi là không có cách nào để rẽ được. Chúng ta sẽ đâm vào tường của hòn đảo ở một góc sẽ ngăn cản chúng ta bật ra và tiếp tục đi một cách vui vẻ. Thay vào đó, chúng ta sẽ mất hết đà và trôi giạt như một con rùa, điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ bị chôn vùi dưới một núi những sinh vật ghê tởm. Vì vậy, tôi sẽ phải làm chậm con tàu xuống tốc độ bò, điều đó cũng sẽ làm chúng ta bị chôn vùi. Anh ta lắc đầu và thở dài. Trừ khi, tất nhiên, có một cách để làm cho Nhi Tật Garden vừa đêm rẽ gấp hơn. Sunny nhìn chằm chằm vào anh ta thêm một lúc, rồi nghiến răng. Đừng chậm lại, tôi sẽ lo liệu. Nhi thở tọa kẹ gật đầu. Vậy thì hết tốc lực. Mặc dù có vẻ không thể, Nhi Tật Garden vừa đêm lại tăng tốc hơn nữa. Họ đang nhanh chóng đến gần một ngã ba của bà con kênh. Một trong số chúng tiếp tục theo cùng một hướng chung mà con tàu sống đang đi, trong khi con kia rẽ về phía bắc ở một góc dốc. Đó là con kênh họ cần phải vào. Khi họ ngày càng đến gần ngã ba, Peter, kẻ điều khiển, khẽ dịch chuyển trên đỉnh cột buồm chính và mở đôi cánh khổng lồ của mình. Với mỗi cánh trải dài vài km, chúng dẫn hướng gió như những cánh buồm rộng lớn, áp lực của gió sẽ giúp Nhi Tật Garden vừa đêm rẽ, nhưng nó sẽ không đủ. Đó là lý do tại sao cái bóng của Goliath di chuyển cùng lúc. Băng qua bong của con tàu sống với những sải chân rộng làm nó rung chuyển, bóng ma của người khổng lồ cao chót vót túi về phía trước và ấn những lòng bàn tay khổng lồ của mình vào nền móng của hòn đảo. Khi Nhi Tật Garden vừa đêm bắt đầu rẽ, Goliath im lặng dùng hết sức mạnh đáng sợ của mình để đẩy con tàu ra khỏi bức tường đá, do đó làm cho cú rẽ gấp hơn. Một mạng lưới các vết nứt mở ra trên cánh tay của hắn, từ từ trở nên sâu hơn và rộng hơn. Và khi Titan căng chúng trong một cú đẩy cuối cùng, đáng sợ khuỷu tay của hắn nổ tung, xé toạc cả hai cẳng tay của hắn. Tuy nhiên, mũi của Nhi Tật Garden vừa đêm đã rẽ đủ để dẫn nó vào kênh vì điều đó. Khi những xúc tu thịt bao bọc Goliath và kéo hắn ra khỏi bong của con tàu sống, vào khối lượng chuyển đi của thịt, con tàu sống đã trốn thoát vào kênh rộng. Cung điện ở ngay phía trước. Chương 2675, vợ gì ẹp dẹp giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi. Chương 2675, vợ gì ẹp dẹp giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi. Có một khoảng nước rộng lớn giữa các quận khác nhau của hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu và trung tâm của nó, nơi cung điện cao chót vót như một khối lượng tối tăm của những ngọn tháp nhọn kết nối với nhau. Nó vừa rạng rỡ vừa đáng ngại, thu hẹp lại thành một điểm nhọn ngọn tháp cao nhất giống như một đầu giáo hẹp đâm vào bầu trời đen, hình dạng cao vút của nó được phát thảo bởi ánh sáng bạc. Nó trông rất giống như tâm điểm của một thành phố thiên thể từng trôi dạt trong sự bao la trống rông của không gian. Bây giờ Nhi Tật Garden, vừa đêm, đã thoát ra hồ nước hình tròn bao quanh cung điện, những kẻ truy đuổi nó đang tụt lại phía sau. Xa đáo lệ vị ẩn, quân đoàn bóng tối, đã nhận được một giây phút nghỉ ngơi quý giá. Sunny, Zed, Nhi Tật tọa kẻ và ạ hệ thở đã dành vài giây để chiêm ngưỡng vẻ uy nghi đen tối của cung điện vĩnh cửu trong im lặng. Ta sẽ bị mượn rùa. Nhi Tật tọa kẻ thở ra từ từ. A bị nguyền rủa hơn, ý tôi là vậy. Sunny không thể không mỉm cười. Ngài đã vào trong trước đây chưa? Nhi thở tọa kẹ lắc đầu. Trời ạ, không. Tôi chưa bao giờ đi xa đến mức này. Càng đến gần cung điện, càng có nhiều tên khốn đó lang thang trên đường phố, và chúng càng mạnh mẽ, và trong khi tôi cũng bất tử như chúng, tôi vẫn phải cẩn thận. Rốt cuộc, tôi sẽ không muốn cuối cùng trở thành vật chủ cho phần sót Canuck, thịt của Canuck. Sunny từ từ gật đầu và liếc lại vào công trình kiến trúc đen của cung điện. Cậu cân nhắc tình hình trong giây lát. Họ hiện đang ở phía nam của nó, bị ngăn cách bởi khối lượng lờ mờ của nó khỏi trận chiến ác liệt giữa đủ tờ mạn và những người bất tử đáng ghét ở phía bắc. Dựa vào tiếng ồn ào xa xôi, Nhi Tật Garden vừa đêm đã đến được trung tâm của hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, trước tiên nhưng không nhiều. Đội quân ma quái rất có thể chỉ cách cung điện một hoặc hai hòn đảo. Và dựa vào sự im lặng kỳ lạ ở phía đông, đối thủ cạnh tranh bí ẩn thứ ba cũng không quá xa. Thật khó chịu. Sunny phải đưa ra một quyết định, và quyết định mà cậu phải đưa ra được bao phủ trong nguy hiểm và sự không chắc chắn. Có vô số điều mà cậu chỉ hiểu một cách mơ hồ, và một số điều mà cậu hoàn toàn không biết. Do đó, bất kỳ lựa chọn nào cậu đưa ra cũng chỉ có thể đúng một phần, nói một cách tốt nhất. Để bắt đầu, cậu không biết danh tính của đối thủ cạnh tranh thứ ba. Sunny có thể dồn lực lượng đáng kể để đối mặt với kẻ thù đó, nhưng việc giết nó là vô nghĩa, vì hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, sẽ chỉ đơn nhỉ tất mạ giờ cờ dệ tù, sinh vật tác động, trở lại cuộc sống. Vì vậy, nó phải bị kiềm chế, giống như những người bất tử sa ngã đã từng bị. Tuy nhiên, việc khuất phục những con quỷ ghê tởm đó đã đủ khó khăn, và thứ đang đến gần cung điện từ phía đông dù đó là gì có vẻ còn khủng khiếp hơn chúng rất nhiều. Sau đó, có đủ Tơ Mạn và đội quân ma quái của nó. Việc giết chúng khó như việc thực sự phá hủy các bóng ma của cậu, điều mà chưa có gì xoay sở để đạt được cho đến nay. Ít nhất, Zed dường như có khả năng giết ma thay vì gửi chúng trở lại bộ hàm của Hell Oxapo, giếng linh hồn, hoặc bất cứ tên cứ gọi thực sự của nỗi kinh hoàng đó. Nhưng liệu chúng có chết hẳn, hay chúng cũng sẽ được hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, hồi sinh? Sunny không biết, nhưng nghi ngờ rằng các hồn ma sẽ không bị ảnh hưởng bởi ma thuật của địa ngục chìm trong nước này, bị phá hủy mãi mãi. Đó là bởi vì chúng không phải là sinh vật sống, ngay từ đầu. Vậy còn Sunny và Zed thì sao? Biểu cảm của cậu cứng lại. Cũng có những người bất tử bị tha hóa để đối đầu. Thực tế, vào lúc này, một điều chưa từng có tiền lệ đang xảy ra ở hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu. Các cư dân của nó, những người luôn rải rác khắp không gian rộng lớn của nó, bây giờ đều tập trung ở khu vực ngay xung quanh cung điện. Sunny đã mang mọi ạ bộ mì nội sần, sinh vật ghê tởm, từ các vùng phía nam của thành phố bị nguyền rủa đến đây, Đủ Tợ Mạn đã làm điều tương tự với những người sống ở phía Bắc, và đối thủ cạnh tranh thứ ba đã kéo tất cả các cánh đồng từ phía Đông. Bây giờ, có hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm nghìn người trong số họ ở trung tâm của hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu. Con số đó làm ngay cả Sùn Nhi cũng kinh hoàng. Cậu phải đánh bại Đủ Tợ Mạn, khuất phục cả bộ Mỹ Nội Sần, sinh vật ghê tởm, bí ẩn ở phía Đông, đối phó với bầy đàn bất tử, tìm mảnh vỡ của dòng dõi của hệ vợ và phá hủy hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, bằng cách nào đó. Trong khi giữ an toàn cho Nhi Tợt Garden, vừa đêm, Sùn Nhi mím môi, cân nhắc các lựa chọn của mình lần thứ 100. Cuối cùng, tất cả đều quy về bản chất của hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu. Mọi thứ đều bất tử ở đây, điều đó có nghĩa là không có gì có thể thực sự bị đánh bại, đó là nền tảng của tất cả các vấn đề của cậu. Vì vậy, nếu nền tảng đó bị loại bỏ, phần còn lại của các chướng ngại vật cản đường Sùn Nhi sẽ theo sau như những quân đồ mino, lần lượt ngã xuống. Điều đó có nghĩa là đường lối hành động của cậu đã rõ ràng. Cậu phải cầm chân kẻ thù của mình và vào cung điện trước tiên để tìm dòng dõi của Heber. Sẽ còn tốt hơn nữa nếu cậu tìm thấy nguồn gốc của ma thuật thần thánh duy trì hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, và phá hủy nó. Nếu không, việc phá hủy chính thành phố cũng đủ. Sùn Nhi hít một hơi thật sâu, rồi liếc nhìn Nhi Tờ Toa Kẻ. Đi vòng quanh cung điện từ phía tây và đặt chúng ta giữa nó và lực lượng của Đủ Tờ Mạn. Đội quân ma quái dường như gần đến được trung tâm của hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, hơn là nỗi kinh hoàng vô danh ở phía đông, vì vậy nó phải được xử lý trước. Nhi Tờ Toa Kẻ ngập ngừng một lúc, rồi gật đầu và dẫn con tàu bầm dập về phía tây bắc. Biển những sinh vật ghê tởm quái dị theo sau từ xa, lao qua các hòn đảo xung quanh cung điện hai bầy đàn rộng lớn bắt đầu hợp nhất, trải dài thành một đường đỏ dài. Khi con tàu sống di chuyển qua hồ nước rộng lớn, hình dạng tối tăm cao chót vót của cung điện đã che khuất chiến trường nơi đội quân ma chiến đấu với đám đông những sinh vật ghê tởm bất tử. Tuy nhiên, Sùn Nhi đã có thể thấy những làn sương mù trôi nổi trên mặt nước và cảm nhận được một cái lạnh kỳ lạ thấm vào không khí. Chẳng bao lâu, họ sẽ thoát khỏi bóng râm của công trình kiến trúc cao chót vót đóng vai trò là trái tim đang đập của hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, và chiêm ngưỡng cảnh tượng của trận chiến kinh hoàng. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, Aether đột nhiên rên rỉ và quỵ xuống một gối. Lá chắn ánh sao chiếu sáng Nhi Tợt Garden, vừa đêm, lập lòe rồi bị dập tắt, nhấn chìm con tàu sống trong một bóng tối đột ngột ánh sáng của vô số đèn lồng, thường có vẻ sáng và rực rỡ, lại cảm thấy mờ nhạt và không đủ sau ánh sáng bạc rực rỡ. Aether che miệng bằng một tay, máu rỉ ra giữa các ngón tay. Tôi xin lỗi. Tôi không thể. Anh ta đang phải chịu các triệu chứng của sự cạn kiệt Essensor, tinh chất. Sùn Nhi liếc nhìn anh ta với vẻ lo lắng, rồi thở dài và đặt tay lên vai anh ta. Không sao đâu. Anh đã đưa chúng ta đến đây. Vào lúc đó, Zed nói từ ghế của mình, tôi đồng ý tuy nhiên, tôi đang rút phích cắm. Giọng cô đều đều. Chúng ta đã vui vẻ rồi, Sùn Nhi, nhưng Nhi Tợt Garden, vừa đêm, không còn việc gì ở lại vùng nước này nữa. Bây giờ, chúng ta cần nghĩ về sự an toàn của người dân của chúng ta và đưa họ ra khỏi mớ hỗn độn này. Sùn Nhi nhìn cô với vẻ cau có và im lặng một lúc. Cuối cùng, cậu nhăn mặt và quay đi. Tôi hiểu ý cô. Tôi đồng ý, tôi nói vậy. Giọng cậu cay đắng. Một nhà chiến lược giỏi phải biết cách thích nghi với các hoàn cảnh thay đổi. Và đôi khi, việc có thể thích nghi có nghĩa là biết khi nào nên cắt lỗ. Vì vậy, dù cậu đau đớn đến đâu, Nhi Tợt Toa Kẻ nhìn họ với vẻ mặt ngạc nhiên. Hả? Chờ đã thế thôi hả? Các vị đang từ bỏ trận chiến này. Về việc phá hủy hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, và tất cả những thứ đó. Điều đó có nghĩa là họ cũng đang từ bỏ anh ta, nhưng giọng điệu của anh ta xa cách, không có bất kỳ sự tức giận hay thất vọng nào. Sùn Nhi và Dẹt đều nhìn anh ta bối rối. Sau vài giây, Sùn Nhi khịt mũi. Cái gì? Ai nói gì về việc từ bỏ? Cậu lắc đầu và mỉm cười yếu ớt. Không, tất nhiên là không. Chúng ta chỉ đang chuyển sang kế hoạch B hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, vẫn sẽ bị phá hủy. Nếu có gì mối quan tâm chính của tôi bây giờ là giữ cho nó nguyên vẹn đủ lâu để lấy được những gì tôi đến đây cờ vờ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2676, vẽ lịch lạ kẹ hồ cung điện chương 2676, vẽ lịch lạ kẹ hồ cung điện nói xong, Sùn Nhi hít một hơi thật sâu và liếc nhìn Dẹt. Dẹt. Cô gật đầu và đứng dậy, đi đến mép của sảnh dùn. Tôi đang làm đây. Tuy nhiên, tôi sẽ cần một chút thời gian để chuẩn bị mọi thứ, nếu chúng ta muốn làm điều đó đúng cách. Bên dưới cô, các bong bề mặt của Nhi Tợt Garden, vừa đêm, trải dài ra xa, với những bóng ma im lặng từ từ sửa chữa các đội hình bị bầm dập của chúng. Đặc Caso, lâu đài bóng tối, cao chót vót ở mũi tàu, và hình dạng khổng lồ, bất động một cách kỳ lạ của Bụng Tệ Tờ, kẻ điều khiển, lờ mờ phía trên tất cả như một vị thần kỳ lạ. Cô liếc nhìn bầu trời đen phía trên hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, đôi mắt xanh băng giá của cô phản chiếu vẻ lộng lẫy không thể dò được của chúng. Nhi Tợt Toa Kẻ cau mày. Tuy nhiên, chính xác thì các vị đang làm gì? Sùn Nhi nhún vai. Gọi kỵ binh. Chàng thanh niên ngoạn mục chớp mắt vài lần, rồi nói bằng một giọng ngập ngừng, cái quái gì tôi tưởng cậu là kỵ binh? Sùn Nhi mỉm cười. Tôi giống một chuyên gia trinh sát và phá hoại đặc biệt hơn. Một lính biệt kích, nếu anh muốn. Cậu gãi sau đầu. Thực ra, vì chúng ta đang ở trên một con tàu, tôi đoán tôi là một lính thủy. Một lính thủy xung kích. À, dù sao đi nữa, nó không quan trọng. Vấn đề là, tôi là một người ủng hộ nhiệt thành của chiến tranh tinh tế, thanh lịch và chính xác. Sức mạnh vũ phu, sự tàn sát dã man và sự hủy diệt hoàn toàn là sở trường của người khác. Nhi Tợt Toa Kẻ ném cho cậu một cái nhìn nghi ngờ khi nhắc đến sự thanh lịch và tinh tế, nhưng đã chọn giữ im lặng. Sùn Nhi đi giúp Hạ Hệ Thờ đến một chiếc ghế trong khi Nhi Tợt Garden, vừa đêm, đi vòng quanh cung điện. Chẳng bao lâu, họ đã thoát khỏi bóng râm rộng lớn của nó, và không lâu sau đó, Nà Hệ Vợ và Bỡ Lũ Họa Vợ tham gia cùng họ trên cây cầu. Thật là một cảnh tượng ngoạn mục. Sunny liếc nhìn về phía trước với vẻ mặt lo lắng. Ngoài kia, trước mặt họ, một tấm màn sương mù xoáy che khuất các vùng phía bắc của Etherman City, thành phố Vĩnh Cửu. Cảnh tượng của trận chiến ác liệt đang diễn ra dưới lớp sương mù bị che khuất, nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được quy mô kinh hoàng của nó và cảm nhận được những tiếng vang của bạo lực đáng sợ của nó. Những dòng thác sương mù hỗn loạn, cuồn cuộn được tràn ngập bởi một ánh sáng xanh lục ma quái tăng cường thỉnh thoảng trong những tia chớp đột ngột, chiếu sáng chúng từ bên trong như những tia sét được sinh ra từ một cơn bão ma quái. Những tiếng sấm gầm rú lăn qua bề mặt hỗn loạn của nước và những hình bóng đen ghê rợn được tiết lộ trong ánh sáng thanh tao, di chuyển nhanh chóng trong sương mù. Đó là những hình bóng ghê rợn của những sinh vật ghê tởm bất tử. Các hồn ma không thể phân biệt được với sương mù, vì vậy Sùn Nhỉ không thể nhìn thấy chúng. Tuy nhiên, cậu có thể suy ra sự hiện diện của chúng từ các chuyển động của những người bất tử, nơi chúng lao đến, nơi chúng bị chặn lại, và ở đó chúng ngã xuống, bị cắt bởi những lưỡi kiếm vô hình. Đội quân ma quái đã đến được hòn đảo cuối cùng trước hồ bao quanh cung điện. Kỳ lạ thay, các cây cầu dẫn đến trung tâm của Etherman City, thành phố Vĩnh Cửu, đều đã bị phá hủy, trải dài trên mặt nước như những chiếc xương sừng gãy của một con thú khổng lồ ma thuật của Demon Ops Dễ Bỏ Sơ, ủy của sự yên nghỉ, dường như không có tác dụng với chúng, vì một lý do nào đó, vì vậy chúng vẫn bị gãy và vỡ nát. Sùn Nhỉ tự hỏi liệu đó có phải là tác phẩm của Đại Y Rồng hay liệu những cây cầu gãy có phải là những vết sẹo cổ xưa do Sở Tòng Bốt, thần báo tố, để lại trên Etherman City, thành phố Vĩnh Cửu, mà ngay cả sức mạnh của Demon Ops Dễ Bỏ Sơ, ủy của sự yên nghỉ, cũng không thể xóa bỏ. Trong mọi trường hợp, điều đó không quan trọng. Cậu nghi ngờ rằng vùng nước chết người của hồ sẽ gây trở ngại cho đủ tơ mạn và hạm đội ma quái của hắn. Chính con tàu độc ác đang lờ mờ trong sương mù phía sau đội quân của nó, một nửa bị che khuất bởi những vực thẳm sâu của kênh mà nó đang đi thuyền. Nhìn vào nó, Sunny không thể không cảm thấy một cơn rùng mình đột. Cậu không biết đủ tơ mạn đang sử dụng phương tiện gì để khuất phục những sinh vật ghê tởm bất tử, nhưng các hồn ma dường như đang đều đặn đẩy lùi kẻ thù. Có một đại dương trong số chúng đang tràn qua các hòn đảo của Etherman City, thành phố Vĩnh Cửu, và mặt trận chiến đấu trải dài trên nhiều quận, từ từ tạo thành một hình lưỡi liềm xung quanh bờ hồ của cung điện. Nita Garden, vườn đêm, di chuyển qua nước cho đến khi nó đến mặt phía bắc của cung điện. Ở đó, nó từ từ chậm lại và trôi về phía trước một cách chậm chạp, đứng như một bức tường pháo đài giữa đội quân ma quái và trung tâm của Etherman City, thành phố Vĩnh Cửu. Chính lúc đó Sunny dùng mình, cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo xuyên qua mình. Cậu liếc nhìn hình bóng xa xôi của đủ tơ mạn, biết rằng thuyền trưởng của nó đang nhìn lại. Cố gắng mỉm cười, Sunny ném cho nỉ tất mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác động, cổ xưa một cái túi đầu nửa đời. Hãy nhìn cho kỹ. Ta là người sẽ gửi bộ da nham hiểm của ngươi đến xa đảo rộn, coi bóng tối. Tuy nhiên, không còn nhiều thời gian trước khi dòng lũ hồn ma đến được họ. Dẹp, còn bao lâu nữa? Cô nhìn cậu đều đều. Một chút nữa. Họ cũng đang bận rộn ở phía của họ, cậu biết không? Sunny thở dài. Điều này không tốt. Tuy nhiên, chẳng phải cậu đã hứa sẽ tặng đủ tờ mạn một món quà sao? Đã đến lúc giao quà. Sunny mỉm cười. Càng đông càng vui, phải không? Ngay lúc đó, dòng sông đỏ đã theo sau nỉ tật Garden, vừa đêm, dọc theo bờ biển của các hòn đảo phía nam đã đến được tấm màn sương mù cuộn cuộn và đổ vào đó, đầy điên cuồng. Tất cả những người bất tử ghê tởm của phần phía nam của Etherman City, thành phố Vĩnh Cửu, đã va chạm với sườn phải của đội quân ma quái, tham gia cùng những con quỷ bất tử đã chiến đấu ở đó. Lúc đầu chỉ có một vài người trong số họ, nhưng khi ngày càng có nhiều người đến, tình hình trên chiến trường dường như thay đổi. Lực lượng của đủ tơ mạn chun bức và bị đẩy lùi, khiến toàn bộ cánh của hạm đội ma quái sụp đổ. Sương mù xoáy và ánh sáng xanh lục chảy vào nó trở nên sáng hơn nhiều. Nụ cười của Sùn Nhi biến thành một nụ cười toét toét. Đối phó với chúng trước khi ngươi đến làm phiền ta, đồ khốn. Đủ tơ mạn lao về phía trước và đồng thời lực lượng của nó dường như thay đổi. Nhiều hồn ma hơn đổ về phía sườn đang sụp đổ, điều đó đến lượt nó làm chậm bước tiến của phần còn lại của lực lượng của hắn. Nó không cầm chân đội quân ma quái được lâu, nhưng nó đã cầm chân các hồn ma đủ lâu. Bởi vì đến một lúc nào đó, một cơn gió lạnh thổi qua hồ và một đường thẳng rạng rỡ đột nhiên chia cắt kết cấu của thế giới phía trên nó. Chương 2677, Lì Tật In The đẹp sánh sáng trong vực sâu. Chương 2677, Lì Tật In The đẹp sánh sáng trong vực sâu. Trong một khoảnh khắc, một đường trắng mỏng dường như cắt ngang kết cấu của thực tại. Bắt đầu từ không trung phía trên ngọn tháp cao nhất của cung điện, nó lao xuống và chìm vào làn nước tối tăm. Một cơn gió lạnh thổi qua hệ Etherman City, thành phố Vĩnh Cửu và mặt hồ gợn sóng. Trong một khoảnh khắc, sự im lặng bao trùm thế giới. Sau đó, đường thẳng rạng rỡ bùng nổ, mở rộng thành một dở dàng gạc, cổng ngộng, rộng lớn, cao chót vót. Lần đầu tiên sau hàng nghìn năm, ánh nắng tinh khiết chiếu sáng không gian rộng lớn của Etherman City, thành phố Vĩnh Cửu. Sunny nhăn mặt, che mắt khỏi ánh sáng chói lòa. Đứng trong vòng tròn rùn, Nỉ Tật tỏa kệ nhìn chằm chằm vào khe nước rạng rỡ trong kết cấu của thực tại với đôi mắt mở to. Cái loại Nỉ Tật mạ dở gạc, cầu ngắc ngộng, nào làm sao có thể? Ngay lúc đó, một bóng đen lộ ra từ ánh sáng chói lòa và mắt anh ta càng mở to hơn. Một con tàu. Đó là một con tàu bay. Giọng nói của anh ta thường xa cách và thờ ơ một cách kỳ lạ, nghe có vẻ thực sự phấn khích. Thực tế, nó gần như bị mê hoặc. Chèn bờ giả cờ, kẻ phá xiêm xích, xuất hiện cao trên bầu trời đèn phía trên Etherman City, thành phố Vĩnh Cửu, các cành cây của cây thiêng mọc trên bông của nó đung đưa trong gió. Một hình bóng duyên dáng đứng trên mũi tàu, mái tóc bạc của cô phấp phới khi hai cánh trắng tỏa sáng phía sau cô với ánh sáng rạng rỡ. Cô quay đầu lại một cách bình tĩnh, nhìn xuống Nỉ Tật Garden, vườn đêm. Nỉ Tật tỏa kệ nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt mở to. Đó là một thiên thần. Nhìn lên, Sunny im lặng mỉm cười. Đó là kỵ binh. Quay đầu lại, cậu ném cho Nỉ Tở Tọa Kệ một cái nhìn gay gắt. Gặp nữ hoàng của nhân loại đi, lão giả. Cô ấy cũng là bạn gái của tôi, vì vậy hãy nhặt cằm của ngài lên. Nỉ Tở Tọa Kệ chớp mắt vài lần. Đó là cháu gái của Ỉm Mộ Tổ Phơ Lạm, ngọn lửa bất diệt. À. Hả? Thật là một cô gái trẻ đáng yêu. Tuy nhiên, cô ấy không có vẻ hoàn toàn điên rồ. Sunny ho khan, nhưng đã khôn ngoan chọn không bình luận. Sự thiếu hiểu biết là hạnh phúc, có lẽ tốt hơn là không nên đề cập đến việc bước đầu tiên của cô ấy trên con đường thăng hoa là tự thiêu, và điều đó chỉ ngày càng trở nên tồi tệ hơn sau đó. Trong mọi trường hợp, quân tiếp viện của họ đã đến. Lee Tật Garden, vườn đêm, bị bầm dập, và chèn bờ giả cờ, kẻ phá siêu xích, cũng có vẻ rất cần được sửa chữa rốt cuộc. Nephis đã chiến đấu những trận chiến của riêng mình ở các ít rồn, vùng chết, phía tây Bạc Sơn. Chiến dịch đó hầu như đã kết thúc, cho phép ỷ vọ Di Island, đảo Nga, đến được lưu vực Di và Hóc Tê ở, sông nước mắt, kịp thời. Nước của con sông lớn bây giờ đang chảy vào khoảng không lạnh lẽo của hồ cung điện. May mắn thay, các sinh vật ghê tởm cư ngụ ở hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, không thể vượt qua, vì chúng bị giam cầm bởi ma thuật của nó. Trong khi đó, phần xốp Canuck, thịt của Canuck, bị phong ấn của đại ý rồng giáng cầm. Các nỉ tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, không thể thoát khỏi nhà tù rằng rỡ, ác mộng của chúng. Tuy nhiên, nỉ tật Garden, vừa đêm, thì có thể. Khi bắt tay vào cuộc thám hiểm đến hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, lý do chính tại sao Sunny đã dám mang theo con tàu sống và hàng triệu người sống trên đó là vì họ có thể được đưa đến nơi an toàn bất cứ lúc nào. Đó là bởi vì Nỉ Tật Garden, vừa đêm, thuộc về đô mảnh, vùng lãnh địa của Nephis, và bởi vì nó ban cho cô khả năng mở giờ giảng đạt, cổng ngộng của mình giữa hai điểm trong cùng một coi giới. Vì vậy, nếu cuộc thám hiểm đối mặt với nguy hiểm quá lớn tại bất kỳ thời điểm nào trong chuyến đi, con tàu sống có thể rút lui về vùng nước an toàn hơn một cách tương đối dễ dàng. Tất cả những gì họ cần làm là phối hợp việc trốn thoát của mình với Nephis, điều đó có thể thực hiện được vì cả sĩ đã kết nối các thành viên của đoàn tùy tùng như một mạng lưới tinh thần. Bây giờ bầy đàn lớn của những sinh vật ghê tởm bất tử, Rutherman, và đối thủ cạnh tranh bí ẩn thứ ba đều đang đến gần hồ cung điện, nguy hiểm đối mặt với Nỉ Tật Garden, vừa đêm, trở nên đủ nghiêm trọng để ra lệnh rút lui, đặc biệt là vì con tàu sống đã nhận được một sự chuyển sức sống từ bên cảng, và vì ạ hệ thở không thể bảo vệ nó bằng ánh sao nữa. Vì vậy, Zed đã đúng khi khăng khăng đưa người dân của mình đến nơi an toàn. Điều đó nói rằng, thực tế là Nỉ Tật Garden, vừa đêm, đang rút lui không có nghĩa là Sunny cũng phải trốn thoát. Thực ra, cậu quyết tâm ở lại và hoàn thành công việc. Nhưng vì giờ giảng gạt, cậu ngộng, đã mở tại sao cậu lại không gọi quân tiếp viện? Nỉ Tở Tọa Kệ đã nhìn chằm chằm vào hình bóng duyên dáng của Chèn Bờ Dạ Cờ, kẻ phá xiềng xích, với đôi mắt phát sáng. Tuy nhiên, ngay lúc đó, ánh mắt của anh ta chuyển sang giờ giảng đêm, và một vẻ mặt sững sờ xuất hiện trên khuôn mặt trẻ trung của anh ta. Chờ đã, đó là gì? Phía sau con tàu bay, một hình bóng khác, lớn hơn nhiều, xuất hiện trong ánh sáng chói lòa. Sau đó, từ từ, hình dạng hùng vĩ của tàu bóp hồ vệ, tháp hy vọng, và ỷ vọ gì Island, đảo ngà, lộ ra từ ánh sáng. Đó là một hòn đảo bay. Nỉ Tở Tọa Kệ quan sát nó một lúc, rồi thở dài. Tôi từng đọc một báo cáo về một khu vực chết người của giờ rằm rộn, có ngộng, được cho là tồn tại ở đâu đó rất xa về phía bắc, và được tạo thành hoàn toàn từ các hòn đảo bay. Tôi đoán cuối cùng có ai đó đã đến được nó. Trên Net Island, quần đảo Xích, chỉ mới được nhân loại chinh phục trong các cuộc thập tự chinh do Án Vịu và Mã Độc dẫn đầu, vì vậy anh ta sẽ chỉ nghe được những tin đồn về chúng trước khi biến mất ở hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu. Việc nhìn thấy ỷ vọ gì Island, đảo Nga, hẳn đã là một lời nhắc nhở cay đắng về việc thời gian đã trôi qua đối với anh ta. Nỉ Tở Tọa Kệ ngập ngừng vài giây, rồi hỏi, vậy bạn gái của cậu sở hữu những sức mạnh gì? Không, để tôi đoán. Xét đến việc cô ấy là cháu gái của ai, cô ấy hẳn phải là một kẻ cuồng lửa đi khắp nơi đốt phá. Đúng không? Sunny lắc đầu. Không. Nỉ Tở Tọa Kệ thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, cậu không để Sunny nói hết câu. Thực ra, cô ấy chủ yếu chỉ làm nổ tung mọi thứ. Thanh niên tái mặt. Cao trên hồ cung điện, Nephis ngắm nhìn cảnh tượng đáng sợ của thành phố chìm trong nước rồi quay đầu lại một chút. Sunny không thể nhìn thấy, nhưng bằng cách nào đó cậu cảm thấy rằng cô đang nhìn thẳng vào mình. Nephis thực sự thích giải quyết các vấn đề bằng những vụ nổ hủy diệt. Tất nhiên, cô cũng là một người chữa lành mạnh mẽ và là người có thể chuyển cho đồng minh của mình sức mạnh sâu sắc. Tuy nhiên, chỉ riêng sức mạnh sủ và dìm, tối thượng, của cô sẽ không giải quyết được vấn đề cụ thể mà Sunny và những người bạn đồng hành của cậu đang phải đối mặt, ít nhất là không theo một cách quyết định. Thay vào đó, Sunny đặt hy vọng vào một thứ khác. Có một khoảnh khắc im lặng khi ỷ vọ gì Island, đảo Nga, dừng lại, treo lơ lửng ngay phía trên ngọn tháp trung tâm của cung điện. Và rồi, dù xìm dáng xuống hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu. Chương 2678, gây tật bóp hổ vệ gánh nặng của hy vọng. Chương 2678, gây tật bóp hổ vệ gánh nặng của hy vọng. Hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, thực sự rộng lớn, không thua kém về kích thước so với các thành phố đông đúc của con người như NGSG, Bà Sơn, hay Dạ Bền Hớt. Nó giống như một khu vực tự thân, trải dài vô số km trên đáy đen bóng của sở Tổng Si, biển bão. Tuy nhiên, không có góc nào của thành phố chìm trong nước mà dù xỉn không đến được ngoại trừ hồ cung điện, nơi được miễn khỏi cơn thịnh nộ của nó theo thiết kế của chủ nhân. Và vì ỷ vọ gì Island, đảo Nga, đang bay gần mặt đất hơn bình thường, nên lực do dù xỉn tác động thực sự tăng gốc. Trong một khoảnh khắc, mọi tòa nhà ở hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, đều bị san thẳng, và mọi sinh vật sống trên các con đường của nó đều bị biến thành bột máu. Chỉ có ngọn hải đang dường như không bị ảnh hưởng bởi áp lực đau khổ, vẫn đứng cao và kiêu hãnh như trước. ở đâu đó đằng xa, tháp đồng hồ lại sụp đổ. Ở phía bên kia của thành phố, bến cảng rên rỉ, những vết nứt từ từ len lỏi lên những bức tường cao chót vót của nó. Vô số sinh vật ghê tởm bất tử bị ném xuống đất và bị nghiền nát. Cứ như thể tất cả chúng đồng thời nổ tung thành những vũng máu và nội tạng ghê tởm, nhuộm đỏ những viên đá nứt vỡ máu của chúng chạy từ từ, bị đè nén bởi cùng một lực đã phá hủy cơ thể chúng. Cả một thành phố đầy những gờ nhỉ tật mạ dở cơ dễ tủ, sinh vật ác mộng vĩ đại đã bị xóa sổ trong nháy mắt. Chớ chê hay, cứ như thể sức nặng không thể dò được của biển cả vô tận đã bị lá chắn vô hình bảo vệ thành phố chìm trong nước kìm hãm, cuối cùng cũng đã bắt kịp nó. Nhi tờ toa kè, na hệ vờ, vỡ lù hỏa vờ và ạ hệ thở tái mặt, quan sát cảnh tượng tàn phá không thể tưởng tượng được trong sự im lặng kính sợ. Dẹt vẫn thờ ơ, trong khi Sùn Nhi tiếp tục nhìn chèn mở ra cờ, kẻ phá xương xích, xa xôi với một nụ cười. Đó là cô gái của ta. C, cái quái gì vậy? Giọng của Nhi tờ toa kè nghe hơi khàn. Anh ta im lặng một lúc, rồi nói thêm một cách trầm rãi. Tôi đoán cậu không đùa khi cậu nói rằng cậu sẽ phá hủy hệ tơ mạn City, thành phố vĩnh cửu. Sùn Nhi thở dài. Giá như nó dễ dàng như vậy. Y vò gì Island, đảo ngà, tiếp tục tác động áp lực độc tài của nó lên hệ tơ mạn City, thành phố vĩnh cửu. Nhưng hệ tơ mạn City, thành phố vĩnh cửu, sẽ không chỉ nằm yên chịu trận. Vài giây sau khi rủ xỉn tàn sát nó, những tàn tích rộng lớn quấy động. Các tòa nhà đã bị nghiền thành bụi đá, và bây giờ, bụi đó đang rung chuyển và từ từ bay lên không trung. Những viên sỏi nhỏ hợp nhất thành những phiến đá, và những phiến đá lắp ráp thành những bức tường được trang trí công phu. Khối thịt kinh hoàng bị nghiền nát cũng sống lại. Cơ bắp và xương được hình thành từ sâu thẳm ghê rợn của nó, từ từ tụ lại thành hình dạng con người. Vẫn còn dở dang, những cơ thể chảy máu căng thẳng để đứng dậy khỏi mặt đất, đè lên nó bằng những bàn tay trần. Nhưng rồi, cứ như thể một xung lực khác cuộc rủ xỉn giáng xuống thành phố, làm gãy xương của chúng và ném chúng xuống một lần nữa. Vài giây sau, những sinh vật ghê tởm bất tử lại biến thành một biển thịt chảy máu, và các tòa nhà được phục hồi một nửa lại biến thành đống đổ nát, chỉ để được sửa chữa một lần nữa. Rủ xỉn và hệ tơ mạn City, thành phố vĩnh cửu, đụng độ trong một chu kỳ kinh hoàng của sự hủy diệt và phục hồi, không bên nào giành được ưu thế. Cứ như thể địa ngục chìm trong nước này đã từ chối cái chết trong nhiều thời đại lại bị mắc kẹt trong một vòng lặp vô tận của cái chết, không thể thoát khỏi cái ôm tàn nhẫn đau khổ của nó. Đó là ma thuật của hổ vệ, hy vọng, đệ mòn óc đệ xì giờ, quỷ của sự khao khát, đụng độ với ma thuật của đệ mòn óc dễ bỏ sơ, quỷ của sự yên nghỉ. Đến bây giờ, ngay cả Sùn Nhi cũng không thể không cảm thấy một cảm giác kính sợ. Rốt cuộc, không phải ngày nào người ta cũng thấy sức mạnh của hai đà ẹ mẩn va chạm. Đứng trên mũi của chèn bờ giác cờ, kẻ phá xiềng xích, nẹ phì giơ một tay lên. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một cơn bão lửa giáng xuống những tàn tích xung quanh hồ cung điện, đốt cháy làn sương mù cuộn cuộn. Dũ bỏ sự mê hoặc, Sùn Nhi liếc nhìn những gì đã từng là trận chiến giữa những người bất tử đáng sợ và đội quân ma quái của đủ tờ mạn chưa đầy một phút trước. Những người bất tử là một mớ thịt gợn sóng ghê tởm không bị phá hủy, nhưng cũng không thể trở nên nguyên vẹn trở lại. Trong khi đó, các hồn ma, vô số hình dạng thanh tao đang đứng giữa những tàn tích, nhìn lại cậu trong sự im lặng kỳ lạ. Các binh sĩ ma quái của đủ tờ mạn dường như cũng bị rủ xỉn ảnh hưởng, nhưng cơ thể ma quái của chúng không bị ảnh hưởng nhiều như các sinh vật ghê tởm. Một lúc sau, chúng di chuyển, vật lộn chống lại lực nghiền nát để từ từ, khó khăn tiến về phía trước. Chết tiệt! Nhi tờ tọa kệ xe ánh mắt của mình ra khỏi hình ảnh đau khổ của thành phố bị nghiền nát và liếc nhìn cậu với vẻ mặt xa xăm. Bây giờ thì sao? Sùn Nhi im lặng một lúc, rồi nói một cách đen tối. Bây giờ chúng ta chiếm đảo cung điện và bảo vệ nó như thể mạng sống của chúng ta phụ thuộc vào nó, trong khi ai đó vào cung điện và tìm cách để thực sự phá hủy nơi bị nguyền rủa này. Sau đó, chúng ta sẽ giết tất cả những người bất tử, giết đủ tơ mạn và tự vô vai mình vì đã làm tốt. Ồ, nhưng trước đó, cậu nhìn Zen. Cô cân nhắc điều gì đó một chút, rồi quay ánh mắt về phía các Senor Nhĩ Tật. Vỡ Lu Harper, ngài có cây cầu. Mang theo Nhĩ Tật Garden, vườn đêm và ạ hệ thở vào giờ giang gạt, cổng động, ngài sẽ hạ cánh an toàn ở River Hotel ở, sông nước mắt. Na hệ vờ. Cậu ta lắc đầu và liếc nhìn Nhĩ Tật tọa kẹ một cách ngắn gọn. Tôi ở lại. Zen quan sát cậu ta một lúc, rồi gật đầu. Triệu hồi một mờ mọ gì, ký ức, có thể giết ma. Sùn Nhi ném một cái nhìn cuối cùng vào đội quân ma đang diễu hành và quay đi. Tất cả những ai ở lại nên đi cùng tôi. Vỡ Lu Harper, ạ hệ thở rất hân hạnh. Hãy đến tìm tôi nếu các vị bao giờ ở Dạ Vẹn Hịt hoặc Bạc Sơn, hoặc phía bắc của Hồ Lão Mùn Bèn, dãy núi Hồ Lão. Hoặc nếu các vị muốn mua một chiếc xe đạp sang trọng, chúng ta sẽ uống một ly. Cậu ném cho họ một nụ cười. A hệ thơ mỉm cười yếu ớt, trong khi Vợ Lù Hỏa Vợ nhìn cậu với vẻ cao có và gầm gừ không cam kết trước khi vào vòng tròn rùn. Đồng thời, Nhi Tờ Tọa Kẽ bước ra khỏi nó. Tuy nhiên, chúng ta đến đảo cung điện bằng cách nào mà không có tàu? Sùn Nhi nắm lấy vai anh ta và nết mép cười. Với phong cách này, cậu dùng tay kia để nắm lấy nàng Ever và kéo rẽ lại gần bằng một xúc tu làm bằng bóng tối. Sau đó, cậu kéo tất cả họ vào một xà đạo sắt, bước ngày bóng tối. Một lúc sau, họ xuất hiện trên các bức tường của Đặc Ca Sổ, lâu đài bóng tối. Bên dưới họ, biển bóng ma đang biến mất không dấu vết, để lại bóng của Nhĩ Tật Garden, vừa đêm, trống rỗng. Sùn Nhi ngước nhìn lên, vào hình bóng xa xôi của chèn bờ ra cờ, kẻ phá xiềng xích, và hít một hơi thật sâu. Và rồi, cậu kéo toàn bộ Đặc Ca Sổ, lâu đài bóng tối, với tất cả kích thước và trọng lượng khổng lồ của nó, vào bóng tối. À vừa thật nặng. Một lúc sau, một lâu đài đen trắng lệ đột nhiên xuất hiện trên bờ hồ cung điện. Mặc dù có những bức tường cao chót vót, nó dễ dàng bị cung điện khổng lồ làm lu mờ, trông giống như một trạm gác trước cổng của nó. Trước mặt họ, Nhĩ Tật Garden, vừa đêm, lao qua vùng nước lạnh lẽo của hồ rộng lớn giữa sự tàn phá kinh hoàng, đến gần vực thảm dạng rỡ của giờ giang gạt, cổng động. Cờ vợ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2679, ạ bẹn đồn xịp rời tàu chương 2679, ạ bẹn đồn xịp rời tàu nì tật garden, vừa đêm, lướt qua bề mặt gợn sóng của hồ cung điện, lao về phía giờ giảng gạt, cổng động. Những người bất tử đáng ghét bị mắc kẹt trong một chu kỳ tái sinh và hủy diệt vô tận sinh ra từ sự va chạm giữa các ma thuật của ham muốn và yên nghỉ, các hồn ma bị rủ xỉn đè nặng và vẫn chưa đến được hồ. Dường như không có gì có thể đe dọa con tàu sống trước khi nó trốn thoát đến nơi an toàn. Cho đến khi một hình dạng đen tối đột nhiên thoát ra khỏi những tàn tích tối tăm ở phía đông, nơi đối thủ cạnh tranh thứ ba vẫn còn ẩn mình trong bóng tối và bay vút lên trời. Sunny quay lại vừa kịp lúc để thấy nó bay phía trên thành phố bị tàn phá. Mắt cậu hơi mở to. Cái đó, hình dạng đen tối không phải là một sinh vật ghê tởm. Thay vào đó, đó là một mảnh tường đá trải dài hơn 100 mét mà ai đó đã ném lên không trung. Quay tròn vô định, nó bay qua các quận của hệ Terman City, thành phố Vĩnh Cửu, bay ngày càng cao. Không cần phải nói, người ta cần một sức mạnh quái dị để ném một quả đạn khổng lồ như vậy bay một khoảng cách lớn trong hoàn cảnh bình thường. Tuy nhiên, dưới sức mạnh độc tài của Dusim, sức mạnh đó phải đơn giản là không thể dò được. Đáng lo ngại hơn nhiều, mảnh tường đã không biến thành bụi khi nó bay cao hơn vào không khí. Lời giải thích duy nhất mà Sùn Nhỉ có thể nghĩ ra là mảnh vỡ của một tòa nhà bằng cách nào đó đã được truyền lưu, ý chí, để ít nhất là phủ nhận một phần sức mạnh của Dusim. Nó cũng đã được nhắm khá tốt. Di chuyển hàng chục km, quả đạn khổng lồ đã đạt đến đỉnh của quỹ đạo của nó và lao xuống bong của Nhỉ Tật Garden, vừa đêm. Tuy nhiên, trước khi nó có thể va chạm, Nephis đã chỉ vào nó bằng lòng bàn tay của mình. Một tia sáng trắng chói lòa bắn ra từ đó và xuyên qua mảnh vỡ khổng lồ, chìm vào hồ một phần giây sau. Quả đạn tự chế nổ tung thành một đám mây bụi đá và gạch vụn. Hồ cũng sôi sục. Sunny nhìn về phía đông. Dường như đối thủ cạnh tranh thứ ba vẫn còn cách một khoảng và nó không vui vì đã đến muộn bữa tiệc. Thật phiền phức. Cậu cao mày, giải phóng xạ đảo Lệ Thị Ẩn, quân đoàn bóng tối, lên bờ của đảo cung địa. Đó là nơi những bóng ma im lặng sẽ chiến đấu trận cuối cùng của chúng, đẩy lùi đủ tờ mạn và đội quân hồn ma nham hiểm của hắn. Thứ duy nhất đứng giữa hai đội quân đã chết bây giờ là hồ, giờ giảm gạt, cổng ngộng, giảm dỡ, và nì tật garden, vừa đêm. Được cứu khỏi quả đạn khổng lồ, con tàu sống đã vượt qua khoảng cách còn lại đến giờ giảm gạt, cổng ngộng, và chìm vào sự bao la dạng dỡ của nó, từ từ biến mất khỏi tầm mắt. Cứ như thể nó tan biến vào ánh sáng và Sùn Nhi vui mừng vì nó đã làm vậy. Cậu không thể không thở phào nhẹ nhõm. Sùn Nhi rất vui khi thấy nì tật garden, vừa đêm, trốn thoát. Cậu hy vọng rằng con tàu sống có thể hoàn thành việc sửa chữa của mình ở một nơi nào đó xa xôi, trong an toàn cậu hy vọng rằng không có gì sẽ làm phiền giấc ngủ yên bình của nó. Bây giờ khi dân thường đã đi, cậu cũng không cần phải cảm thấy lo lắng như vậy. Đứng bên cạnh cậu, rẽ gãi đầu. Cậu biết đấy, người ta nói rằng một thuyền trưởng không bao giờ từ bỏ tàu của mình. Tuy nhiên, không ai nói về việc con tàu từ bỏ thuyền trưởng của nó, phải không? Ni thở tỏa kẹ cười khúc khích. Chẳng phải cô đã tự mình gửi tàu đi sao, cô gái trẻ? Thay vì trả lời, rẽ thở ra một hơi hài lòng. À, cảm giác thật tuyệt khi lại được gọi là trẻ. Việc là người lớn tuổi nhất thật là một công việc vất vả. Bên dưới họ, xa đáo Lệ Thị Ẩn, quân đoàn bóng tối, vầm dập đang tập hợp thành một đội hình. Nhiều bóng ma đã biến mất, nhưng vẫn còn rất nhiều thực tế, tổn thất thấp hơn nhiều so với dự kiến của Sùn Nì vì cậu đã từ bỏ kế hoạch chinh phục hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, từng quận một và thay vào đó chỉ đơn giản lao đến cung điện. Cung Peter, kẻ điều khiển, trở lại chỗ đậu của mình trên đỉnh đặc cà sổ, lâu đài bóng tối. Ở chỉ huy những người bảo vệ trên các bức tường. Sen dẫn dắt những chiến binh im lặng trên mặt đất. Y vò gì ai lần, đảo ngà. Treo lơ lửng phía trên ngọn tháp cao nhất của cung điện và chèn bờ giả cờ, kẻ phá xiềng xích đang hạ xuống từ độ cao tối tăm. Chẳng bao lâu, nó đã đến được các thành lũy phía trên cổng của đặc cà sổ, lâu đài bóng tối, nơi Sùn Nhỉ và những người bạn đồng hành của cậu đứng. Nephis nhảy khỏi mũi tàu, đáp xuống gần họ và chiếu sáng không gian xung quanh cô bằng ánh sáng rạng rỡ của mình. Cô liếc nhìn Sùn Nhỉ và mỉm cười yếu ớt. Thật tình cờ gặp anh ở đây, lột bóc xạ đạo sở, chúa tể bóng tối. Sùn Nhỉ cũng không thể không mỉm cười. Rất hân hạnh. Chào mừng đến đặc cà sổ, lâu đài bóng tối, lấy đi chèn trình sở ta. Ngôi sao đổi thay. Lần cuối cùng Nephis đến thăm mạ vệ Lumimit, kẻ bắt chước kỳ diệu, nó vẫn là một ngôi nhà gạch tầm cúng. Vì vậy, Sùn Nhỉ có chút hài lòng khi cho cô xem nơi ở mới của mình ngay cả khi nó phải diễn ra trong thời gian ngắn. Họ nhìn nhau, mắt họ bùng cháy với cường độ nóng bỏng. Tuy nhiên, trước khi Sùn Nhỉ có thể bước tới và với lập trường tiêu cực của mình về việc thể hiện tình cảm nơi công cộng, Dẹt đã vô vai cậu. Được rồi, đôi liên lương. Ổn định đi. Chúng ta có một đội quân bất tử để giết và một thành phố không thể phá hủy để phá hủy, vì vậy không có thời gian để lãng phí. Chèn mơ ra cờ. Kẻ phá xiềng xích, tự neo mình vào các tòa tháp của đặc cà sổ, lâu đài bóng tối, và cả sĩ tham gia cùng họ trên các thành lũy, bay qua bằng cách giữ vào trôi của Vẹn Đạn Sở, vũ công yên lặng. Cô khẽ cúi đầu, chào nạ hệ vợ và nhì tờ tọa kẹ, và đứng bên cạnh Nephis. Nhì tờ tọa kẹ ném cho cả hai một cái nhìn tò mò, rồi chỉ vào nhà tiên tri mù. Có ai định giới thiệu ta với người đẹp tuyệt trần này không? Giọng điệu xa cách của anh ta cũng khó chịu như mọi khi. Không thậm chí còn hơn thế. Sùn Nhỉ phải hít một hơi thật sâu. Người đẹp tuyệt trần đó tên là cả sĩ ạ. Song óc khe phà lần, bài ca của kẻ sa ngã. Lão già dê cuối cùng cố gắng làm phiền cô ấy đã bị trục xuất đến một xì ở lèo, tháo đài, khéo lánh trong một ít rồn, đúng chết. Thanh niên sáng sủa ném cho cậu một cái nhìn nghiêng. Đó là một mẩu thông tin thú vị mà cậu quyết định chia sẻ mà không được hỏi. Cạ sĩ cúi đầu. Rất hân hạnh được gặp ngài, Sen Nhỉ tở toạc kẻ. Ngay lúc đó, Sương mù mà Nephis đã đốt cháy lại trỗi dậy từ đống đổ nát, đổ vào hồ. Người đầu tiên trong số các hồn ma đến được bờ của nó và đứng yên ở đó, nhìn qua khoảng không tối tăm vào hàng ngũ những bóng ma im lặng ở phía bên kia. Hình bóng nham hiểm của đủ tơ mạn từ từ tiến qua kênh, đến gần vùng nước rộng của hồ. Xuân Nhi cao mày. Mình đoán thực sự không có thời gian cho một cuộc đoàn tụ cảm động. Cậu thở dài. Thật đáng tiếc chương 2680, lạc sận trận chiến cuối cùng chương 2680, lạc sận trận chiến cuối cùng một trong những hóa thân của Xuân Nhi đã ở lại với Nephis ở Bạc Sơn. Tuy nhiên, Nephis đã rời khỏi thành phố và dẫn dắt các phí giờ kịp tờ, người giữ lửa, đến một ít rồn, vùng chết, ở phía tây, nơi các sinh vật ghê tởm mạnh mẽ đang khuấy động, bị đẩy vào cơn điên cuồng bởi mùi linh hồn con người. Tuy nhiên, ạ vạ tạ của cậu vẫn ở gần mi giờ là kẻ, hồ gương, vừa để bảo vệ thành phố khỏi bóng tối vừa để trông chừng rắn. Rốt cuộc, Nephis có thể tự bảo vệ mình, trong khi rắn thì không. Có các thành viên của xa đảo Cơ Lạn, gia tộc bóng tối, đang bảo vệ cô ấy, vâng nhưng sủn nỉ quá hoang tưởng để cảm thấy tự tin chỉ vì điều đó. Theo như cậu quan tâm, không thể biết được khi nào một u nhố lì Titan, Titan bất kính, sẽ quyết định đột ngột xuất hiện giữa mặt sờn. Thực tế, dựa vào cách thế giới thường hoạt động, một điều gì đó như vậy chỉ là vấn đề thời gian. Vì thế, cậu và Nephis đã xa nhau trong những tuần này. Cậu đã nhớ cô rất nhiều. Thật buồn cười. Xuân Nhi từng dành nhiều năm một mình lang thang trong những vùng đất chết người của giờ giam rộn, có ngộng, và tự mình gây ra đủ loại rắc rối. Nhưng sau khi trở thành người yêu của Nephis ở God Zapper, cậu nhanh chóng trở nên thuần hóa. Bây giờ, cơ thể và linh hồn cậu khao khát sự thoải mái quen thuộc của cuộc sống chung của họ, và việc xa cô để lại cậu trong một trạng thái u sầu tiếc nuối. Và bây giờ khi họ cuối cùng cũng lại ở bên nhau có một đội quân hồn ma bất tử cản đường cuộc đoàn tụ của họ. Cũng như một thành phố đầy những gợn nhỉ tật mạ dở cờ dễ tù, sinh vật ác ngộng vĩ đại, bất tử, một thứ kỳ lạ nào đó ẩn mình ở phía đông, và một mảnh vỡ của dòng dõi của hệ vợ mà cậu vẫn chưa tìm thấy. Chết tiệt. Tốt hơn hết ta nên giải quyết đủ tơ mạn và phá hủy hệ tơ mạn City, thành phố vĩnh cửu, nhanh chóng khi Nephis liếc nhìn làn sương mù lan rộng bên kia hồ, nụ cười của cô hơi rộng ra. Có lẽ là vì cô cảm nhận được nỗi khao khát của cậu, ngay cả khi cậu không nói gì. Vậy, kế hoạch tác chiến là gì? Giọng câu nghe đều đều. Trên bờ biển xa xôi, đội quân ma quái đã đến được hồ. Sương mù lại một lần nữa được tràn ngập bởi ánh sáng xanh lục và những hình bóng thanh tao của các con tàu ma quái xuất hiện trong đó lần lượt. Hình dạng khổng lồ của đủ tơ mạn gần như đã đến được cửa kênh, chỉ còn vài giây nữa là thoát ra hồ. Dù xì vẫn đang kìm hãm những người bất tử đáng sợ, nhưng khi thời gian trôi qua, dường như có điều gì đó đặc biệt đang xảy ra với mớ thịt hùn vợ dị dẹt ghê tởm, rộng lớn mà chúng đã biến thành. Dù đó là gì, Sunny cũng có một điểm báo xấu về tương lai gần. Cậu hít một hơi thật sâu. Dẹt và nạ hệ bờ. Hãy tham gia quân đoàn của tôi và cầm chân đủ tờ mạn càng lâu càng tốt. Dẹt dựa vào cây lưới hái của mình và gật đầu một cách lười biếng. Chắc chắn rồi. Tuy nhiên, đừng đánh giá thấp chúng tôi. Tôi không có kế hoạch chỉ đơn giản cầm chân đủ tờ mạn. Tôi đang lên kế hoạch giết hắn. Sunny quan sát cô một lúc, rồi nhún vai. Chắc chắn rồi. Cứ tự nhiên. Ô nhưng đừng quá hoang dã. Cậu ném cho Dẹt một cái nhìn sâu sắc, cố gắng truyền tải một thông điệp. Làm theo lời ta nói, đừng làm theo lời ta làm. Nói rồi, Sunny quay sang Nephis. Nephis sinh vật ở phía đông. Dù nó là gì, cần em ngăn không cho nó đến được cung điện. Cô chỉ đơn giản triệu hồi bẩn xỉn, lời chúc phúc. Nó sẽ không vượt qua được hồ. Cuối cùng, Sunny liếc nhìn Cassie. Cô sẽ phải là mắt của chúng ta. Chúng ta vẫn chưa biết nhiều về đủ tơ mạn, thuyền trưởng của hắn, thứ ở phía đông, và phần sót Canuck, thịt của Canuck. Cố gắng thu thập càng nhiều thông tin về sức mạnh và điểm yếu của chúng càng tốt. Bây giờ cô đã ở đây trực tiếp, sức mạnh của cô có thể sẽ cho cô biết nhiều hơn. Cả sĩ gật đầu. Tôi sẽ cố gắng. Thở ra từ từ, Sunny liếc nhìn những người bạn đồng hành của mình và mỉm cười đen tối. Tôi sẽ để lại hầu hết các hóa thân của mình để tăng viện cho xa đảo Lệ Ghi Ẩn, quân đoàn bóng tối, và gửi một người vào trong cung điện. Hy vọng rằng, tôi sẽ có thể xua tan ma thuật của hệ tơ mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, ở đó. Nếu không, Dẹt cười khúc khích. Đừng nói cho tôi biết. Chúng ta sẽ chết à? Sunny liếc nhìn cô bối rối. Cái gì? Không, tất nhiên là không. Tôi sẽ đánh cắp những gì tôi đến đây để đánh cắp, và chúng ta sẽ bỏ chạy càng nhanh và càng xa khỏi đây càng tốt. Cô nhếch mép cười. Ồ, tôi thích kế hoạch đó hơn. Sunny im lặng vài giây, rồi gật đầu. Được rồi. Vậy thì, chúc may mắn cho tất cả chúng ta. Đó là một khoảnh khắc trang nghiêm đáng buồn thay, tâm trạng đã bị nhì tở tọa kẻ phá hỏng, người đã hắng giọng một cách ồn ào. Hả? Còn ta thì sao? Còn ta thì sao? Sunny kéo anh ta đi theo và nói, ngài sẽ đi cùng tôi vào cung điện. Đừng nói với tôi rằng ngài không chết mê chết mệnh muốn biết có gì bên trong sau khi đã trải qua hai thập kỷ ở thành phố bị nguyền rủa này. Nhì tở tọa kẻ bật ra một tiếng cười khe khẽ. Chết mê chết mệnh muốn biết, hả? À, cậu không sai. Vài giây sau, Sunny và những người bạn đồng hành của cậu chia nhau ra. Nephis đẩy mình khỏi mặt đất và bay về phía bờ phía đông của đảo cung điện. Dẹt và Nà Hệ Vơ nhảy xuống, tham gia vào đội hình của xạ đảo Lệ Ghi Ẩn, quân đoàn bóng tối. Cả sĩ đứng yên tại chỗ, nắm chặt Ed Dancer, vũ công yên lặng, một cách lưu ám. Trong khi đó, Sunny và Nhì Tở Tọa Kẹ lao đến để đến được cổng của cung điện. Khi họ làm vậy, thịt của những người bất tử bị nghiền nát trên khắp hệ tơ mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, khuấy động, rồi di chuyển, chạy về phía trước như một dòng sông đỏ nhất, từ từ hội tụ về hồ. Nhận thấy điều đó, Nhì Tở Tọa Kẹ dùng mình. Cậu nghĩ nó đang làm gì? Sunny ngập ngừng với câu trả lời. Tôi không chắc. Tuy nhiên, chắc chắn không phải là điều gì tốt đẹp. Khi họ đi xuống từ các thành lũy của Đặc Cả Sổ, lâu đài bóng tối và bước lên đất của đảo cung điện, Nỉ Tở Tọa kẻ thở dài. Cậu có nghĩ rằng cậu ta sẽ ổn không? Xuân Nỉ nhướng mày. Ai? Thanh niên tuyệt đẹp ngập ngừng một lúc. Nagaeba, con trai của ta. Xuân Nỉ liếc nhìn anh ta một cách ngắn gọn. Ừ ổn. Cậu ngước nhìn lên vào công trình kiến trúc đen cao chót vót của cung điện và nói thêm bằng một giọng u ám, bởi vì cậu ta có người để trở về. Bởi vì Nagaeba bị ràng buộc với thế giới và với những người quý giá đối với cậu ta bằng những sợi xích vững chắc và không thể thoát ra hơn cả các sợi dây định mệnh. Mặc dù có lẽ cả hai là một và giống nhau. Xuân Nỉ nghiến răng. Đi thôi. Cơ vợ tờ cuối tháng cầu đề cử ạ. Vẫn đang top 1. Chương 2681, Pelis gạ test cổng cung điện. Chương 2681, Pelis gạ test cổng cung điện. Cánh cổng của cung điện giống cổng của ở Hạ Kệ Nẹt Academy, học viện thức tỉnh, hơn là của Đặc Cả Sổ, lâu đài bóng tối. Đó là một tấm kim loại khổng lồ duy nhất, không có cơ chế khóa nào nhìn thấy được. Tuy nhiên, trong khi cổng học viện chỉ là một tấm hợp kim gia cường chân chu thì cổng này lại được trang trí bằng vô số đường khắc tinh xảo, khiến nó trông như một tác phẩm nghệ thuật. Một tác phẩm nghệ thuật đã bị hủy hoại, xét theo cách tấm kim loại khổng lồ kia bị xé toạc và bẻ cong dữ dội, mở ra bóng tối lạnh lẽo của đảo cung điện tựa như một đóa hoa quái dị đầy răng nhọn. Xuân Nhỉ và Nhỉ Tở Tỏa Kẻ dừng lại trước cánh cổng vài khoảnh khắc, chăm chú nhìn những mép sắc lẹm của kim loại rách nát với vẻ mặt trầm tư. Nhỉ Tở Tỏa Kẻ ngước lên u ám. Khoảng trống đầy răng cưa nơi cổng bị phá vỡ vươn cao trên đầu họ, làm lu mờ cả bóng dáng xa xăm của Đặc Cả Sổ, lâu đài bóng tối. Sao tôi lại cảm thấy như Xuân Nhỉ tiếp lời anh ta bằng giọng tối tăm, như có thứ gì đó đã phá vỡ cánh cổng khổng lồ này từ bên trong. Nhỉ Tở Tỏa Kẻ gật đầu. Xuân Nhỉ im lặng một lúc, rồi nhún vai. Ừ thì, nếu đúng là vậy, đó lại là tin tốt cho chúng ta. Phải không? Dù sao thì điều đó cũng có nghĩa là thứ đó giờ đây không còn ở bên trong nữa. Nhỉ Tở Tỏa Kẻ gật đầu lần nữa, rồi liếc quanh với nét mặt nhăn nhó. Đúng vậy. Nhưng cậu có để ý chưa? Xuân Nhỉ nhướng mày. Để ý cái gì cơ? Vết nhăn trên trán Nhỉ Tở Tỏa Kẻ càng sâu hơn. Không có Nhỉ Tất Mạ Dở Cờ Dệ Tục Ép, sinh vật tác động nào trên đảo cung điện cả. Im lặng đến giận người. Xuân Nhỉ quả thật đã nhận ra sự bất thường ấy. Cho đến giờ, họ đã gặp phải những sinh vật bất tử ghê tởm trên mọi hòn đảo nằm trong vòng trong cùng. Vì thế, cậu đã dự kiến sẽ bước ngay vào trận chiến sau khi kéo Đặc Cả Sổ, lâu đài bóng tối, tới đảo cung điện. Tuy nhiên, chẳng có gì tấn công họ khi họ đến nơi. Ngay cả lúc này, khi xạ đảo Lệ Vị Ẩn, quân đoàn bóng tối đã trải dài khắp bờ phía bắc của hòn đảo, các cái bóng vẫn chưa chạm trán bất kỳ sinh vật bất tử nào. Mối đe dọa duy nhất họ đối mặt là đạo quân ma quái đang tiến gần. Cậu do dự một lát. Đúng là hơi kỳ lạ thật. Nhưng mà, những cây cầu đều đã gãy rồi. Nhỉ Tở Tỏa Kẻ nhăn mặt. Ừ, điều đó giải thích vì sao lũ bất tử không thể đến đây được. Tuy nhiên cái sự im lặng chết tiệt này khiến tôi cứ cảm giác như có điều gì kinh khủng đang chờ sẵn bên trong, đúng không? Xuân Nhỉ thở dài. Chúng ta đã gặp thứ kinh khủng rồi. Cậu dừng lại một chút, rồi nhún vai. Rõ ràng là thứ gì đã phá vỡ cánh cổng này và nó đã đi đâu, phải không? Quay người, cậu liếc về phía khoảng không xa xăm, nơi dòng thịt nghiền nát đang quần quận chảy như một con sông. Đó là phần xốp ca nức, thịt của ca nức. Ca nức đã bị chặt thành từng mảnh, và mỗi mảnh đều bị phong ấn. Vậy nên theo tôi, có vẻ như một trong những mảnh đó đã bị phong ấn ngay tại cung điện này. Thậm chí, rất có thể đó là tù nhân đầu tiên của hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu. Nhưng sau khi thành phố sụp đổ, nó đã trốn thoát. Biểu cảm của cậu sáng lên đôi chút. Điều đó hẳn là thảm họa với lũ bất tử từng sống ở đây, nhưng lại là tin tốt cho chúng ta. Bởi vì điều tệ nhất mà nơi này từng có, chúng ta đã gặp rồi. Và nó thực sự kinh khủng. Rút ra một thanh ổn chìa đen từ bóng tối, Xuân Nhỉ bước tới. Dù sao đi nữa, tôi còn đáng sợ hơn nhiều. Nên dù có thứ gì đang ẩn náu trong cung điện, nó cũng nên dè chừng tôi chứ không phải ngược lại. Bóng tối của cung điện nuốt chửng cậu. Một giây sau, Nhỉ Tở Tỏa Kẻ bước theo với tiếng cười khẽ. Trong khi Xuân Nhỉ và Nhỉ Tở Tỏa Kẻ tiến sâu vào cung điện, Dẹt đang chuẩn bị đối đầu với đủ tờ mạn và đạo quân ma quái của nó trên bờ hồ. Những hàng cái bóng đã dàn thành đội hình phòng thủ, sẵn sàng đẩy lùi cuộc tấn công của những chiến binh ma quái. Cảm giác vừa rùng rợn vừa an tâm khi đứng giữa những binh lính im lặng của Lột Vóc Xạ Đạo Sơ, chúa tể bóng tối, chúa tể bóng tối. Thành thật mà nói, chúng hơi đáng sợ. Có điều gì đó cực kỳ bất an về những sinh vật này, chúng di chuyển và hành xử như sinh vật sống, nhưng lại thiếu đi tia lửa sự sống. Những cái bóng dường như không có ý thức bản thân, cũng chẳng có ý chí riêng. Tuy nhiên, đồng thời, khó có đội quân nào đáng tin cậy hơn trên thế gian này. Rốt cuộc, những chiến binh bóng tối không biết sợ hãi, thờ ơ với đau đớn, và chưa bao giờ thất bại trong việc tuân lệnh. Vì thế, sẽ khó lòng tưởng tượng ra được những người bạn chiến đấu tốt hơn. Thật nghĩa mai khi cô lại cảm thấy như ở nhà giữa đám bóng tối. Một người phụ nữ đã chết đang bước vào trận chiến cùng những binh sĩ đã khuất chiến đấu chống lại đạo quân ma trong một thành phố của những kẻ bất tử. Phải có chút thi vị nào đó trong chuyện này. Liệu chúng ta có thể chống đỡ nổi lũ ma quái đó không? Giọng nạ hệ bờ nghe u ám. Dẹp mỉm cười. Tất nhiên. Bất kỳ đạo quân nào khác sẽ bị xóa sổ trong chốc lát, nhưng may mắn cho chúng ta, lợi thế lớn nhất của lũ khốn ấy, bản chất ma ảo của chúng, hoàn toàn vô nghĩa khi đối mặt với Lột Vóc Xạ Đạo Sở, chúa tể bóng tối. Mỗi cái bóng này tự nó đã là một dạng ma, và hơn nữa, chúng mang theo hiệu, ý chí của cậu ấy. Vì thế, Lũ Tơ Mạn đã chọn phải kẻ thù tệ hại nhất có thể. À, điều đó cũng bao gồm cả tôi nữa. Cô liếc về phía trước. Chút nữa thôi, chúng ta có thể chào đón chúng bằng những đợt tấn công tầm xa. Nagaeba hít sâu. Cô trông có vẻ căng thẳng đấy. Zed nhìn cậu ta với ánh mắt tò mò. Nếu có điều gì cô giỏi, thì đó là tỏ ra thản nhiên bởi vì phần lớn thời gian, cô đơn giản là chẳng buồn lo lắng về chuyện gì cả. Tuy nhiên, cô và Nạ Hệ Vợ đã dành đủ thời gian bên nhau để cậu học được cách đọc biểu cảm của cô. Dẹp thở dài. Đúng vậy, tôi hơi lo. Nhưng không phải vì lũ ma quái. Ngay cả khi có vô bằng chúng, Xa Đáo Lệ Ghi Ẩn vẫn có thể cầm chân chúng một thời gian. Nephis cũng đang ở đây, nên nếu tình hình xấu đi, họ sẽ có biện minh. Tuy nhiên, có điều gì đó khiến cô bất an. Chính là đủ tơ màn và thuyền trưởng của nó. Đó mới là điều khiến tôi lo lắng. Cô nhìn chằm chằm vào bóng dáng u ám của con tàu bị nguyền rủa đang áp sát. Khi đủ tơ màn tham chiến, đó mới là lúc rắc rối thực sự bắt đầu. Dẹp chắc chắn như vậy. Và cô cũng đang mong chờ điều đó. Chương 2682, phéo lờ lờ ở những kẻ sát thủ đồng loại. Chương 2682, phéo lờ lờ ở những kẻ sát thủ đồng loại. Đội tàu ma quái tiến qua hồ cung điện, theo sau là màn sương cuộn xoáy. Trên bờ đối diện, những cái bóng đứng đợi kẻ thù trong im lặng băng giá, thờ ơ và lãnh đạm trước nỗi kinh hoàng ma quái từ biển ánh sáng xanh lục đang hội tụ về phía họ. Phía sau hạm đội ma ảo, ẩn trong lớp sương mù, những dòng thịt bị nghiền nát đang cuộn chảy và dâng trào như biển cả trước cơn bão kinh hoàng. Trận chiến giành trái tim của hệ tờ Mạn City sắp bắt đầu. Dẹp lướt lại, nhìn bóng dáng rùng rợn của con bướm đen khổng lồ đậu trên đỉnh lâu đài hùng vĩ. Cô không thể nhìn thấy rõ, nhưng cảm nhận được vô số sợi dây kết nối vị thần đã chết với những chiến binh im lặng của đạo quân bóng tối. Theo cô hiểu, Sunny đang dùng con bướm đó để điều khiển đạo quân của tôi, vì thế, đó mới là vị chỉ huy thực sự. Dẹp thấy mình đang đóng vai một người lính bộ bình thường thay vì một vị tướng. Cảm giác hơi kỳ lạ sau bao năm giữ vai trò chỉ huy, nhưng cũng giải phóng. Cuối cùng, cô không cần lo nghĩ điều gì ngoài việc vung kiếm và tàn sát kẻ thù. Giống như thời xưa. Thật dễ chịu. Cô mỉm cười nhẹ, ánh mắt lạnh lùng hướng về hạm đội đang áp sát. Đôi mắt xanh của cô dường như phát sáng rờn rợn trong bóng tối của đảo cung điện khi chiêm ngưỡng hình hài kinh hoàng ấy. Nếu là mình, giờ này đã bắt đầu bắn tên mưa vào chúng rồi. Như thể đọc được suy nghĩ của cô, một mũi tên đen bất ngờ vụt qua bầu trời, phóng ra từ đâu đó trên tường đặc cả sổ, lâu đài bóng tối. Nó vượt qua khoảng cách đến hạm đội ma quái trong chớp mắt và bùng nổ thành một luồng chớp lóa mù, kỳ lạ, rực rỡ và hoàn toàn im lặng. Ánh sáng nuốt chửng nhiều con tàu, xóa chúng khỏi hiện hữu. Lại một mũi nữa. Dẹt meo mắt cười. Ngay cả từ xa, cô cũng cảm nhận được rằng những con man này không chỉ bị đánh bại và đưa trở lại khoang hàng kinh hoàng của đủ tơ mạn. Chúng thực sự bị xóa sổ hoàn toàn, biến mất mãi mãi, giống như những kẻ từng ngã dưới tay cô trước đây. Cô cũng biết do ai là người bắn. Đó là một trong số ít những cái bóng tỏa ra ý chí và linh cảm mạnh mẽ hơn phần còn lại, một cung thủ lặng lẽ, đáng sợ, luôn được bao quanh bởi mùi chết chóc kinh hoàng. Dẹt luôn cảm thấy có linh hồn đồng điệu nơi cô ta, và giờ đây, cô đã có bằng chứng. Kẻ đó là một sát thủ đồng loại. Mũi tên đầu tiên như người mở đường. Ngay khi vụ nổ im lặng của tinh chất nuốt chửng những con tàu dẫn đầu, toàn bộ xạ đảo Lệ Ghi Ẩn liền chuyển động. Chẳng mấy chốc, một đám mây đen các vật thể bay vụt lên trời, chút mưa xuống hạm đội ma quái từ bầu trời đen kịt. Thiết hay, chẳng mũi nào chết chóc bằng mũi tên của Lệ. Quân đoàn im lặng của Lột Ốp Xạ Đạo Sở, chúa tể bóng tối, chủ yếu gồm những cái bóng hạ Pomi nội sần, quái vật biến dị, và dù có một số có khả năng tấn công tầm xa, đa số chỉ xuất sắc trong cận chiến. Vì thế, xạ đảo Lệ Ghi Ẩn mạnh nhất khi giáp mặt trực tiếp. Có lẽ điều đó cũng là một điều tốt. Không khó để nhận ra rằng tất cả những cái bóng này đều thuộc về những sinh vật mà Lột Ốp Xạ Đạo Sở, chúa tể bóng tối, Sunny đã giết. Đỗ mảnh, lãnh địa của cậu được xây trên sự tàn sát và cái chết, nên thật an ủi khi thấy phần lớn những cái bóng bị khuất phục đều thuộc về nhì tật mạ dở cờ dễ thủ ép. Cũng có một vài con người, nhưng không nhiều. Dẹt vẫn nhớ rõ cảm giác lạnh sống lưng khi nhìn thấy bóng dáng những người quen cũ đứng lẫn trong hàng ngũ những cái bóng im lặng. Cô không thân thiết với họ, nhưng cô biết họ, dù đa số thuộc lệ gạ sĩ cờ lạn, gia tộc hậu duệ, trước đây số lượng ở vạ kệ nẹt mạnh mẽ quá ít nên họ ít nhiều cũng từng gặp nhau vài lần trong những năm qua. Nhìn hạm đội ma quái phất lờ đợt oanh tạc và tiếp tục tiến quân mà không hề chậm lại, Dẹt liếc nhìn xạ đáo Lệ Ghi Ẩn, quân đoàn bóng tối, với ánh mắt phức tạp. Thực ra những cái bóng con người không phải là thứ duy nhất cô nhận ra, còn những cái bóng khác nữa. Có gỗ lì ạt cũng có thứ gì đó rùng rợn ẩn trong làn sương tuyết. Dẹt chưa từng có cơ hội tận mắt chứng kiến tớ bị ạt, quái thú mùa đông, trông như thế nào, nhưng cô gần như chắc chắn rằng giờ đây nó đã chết và trở thành một phần của đạo quân bóng tối. Thiết thật, mình muốn tự tay giết nó. Có đủ loại quái vật biến dị từ trẻ nót nỉ tật mạ dẹt, xiềng xích các ngộng, những kẻ hẳn đến từ tông bóp Azien, lăng mộ của Azien, và vô số thứ khác nữa. Điều đó đặt ra câu hỏi, làm sao Lột Ốp Xạ Đạo Sở, chúa tể bóng tối, lại sở hữu những cái bóng này? Cậu ta luôn bị bao phủ bởi bí ẩn và u minh ngay từ đầu. Không ai biết cậu đến từ đâu, hay làm sao cậu trở nên mạnh mẽ đến thế. Nephis và Cả Sì dường như tin tưởng cậu, nên Dẹt cũng đặt niềm tin vào cậu. Hơn nữa, con người ấy khá dễ mến khi đã cởi chiếc mặt nạ xuống. Có điều gì đó nơi cậu khiến Dẹt cảm thấy yên tâm, một nét quen thuộc mơ hồ khiến cô thấy thoải mái kỳ lạ khi ở gần, kèm theo một nỗi bâng khuâng không giải thích được. Có lẽ vì cậu cũng là một con chuột vùng địa, hoặc đơn giản vì cậu quá mạnh mẽ, đứng về phe họ, lại sở hữu tính cách giản dị và dễ gần. Mặc dù sâu thẳm bên trong, Sunny chắc chắn hoàn toàn và tuyệt đối điên rồ. Dù vậy, bí ẩn khó hiểu về sự tồn tại của cậu thỉnh thoảng vẫn gặm nhấm Dẹt. Nhưng mỗi khi cô cố suy nghĩ sâu hơn, tâm trí lại lang thang sang hướng khác. Phần lớn thời gian, cô thậm chí không nhận ra có điều gì sai lệch trong suy nghĩ của tôi. Thực tế là cô chỉ thỉnh thoảng thắc mắc về quá khứ của cậu đã là một điều bất thường. Nhưng thế giới của nhì tật mạ dở sợ kẹo, ác mộng ma pháp, vốn đầy dây những dị thường. Có đủ loại aspect, khía cạnh, sức mạnh và khuyết điểm kỳ quái. Lấy chồng của Hẹp Phỉ làm ví dụ, ngay cả Dẹt cũng không thể nhớ tên anh ta, dù cô rất thân với gia đình họ. Có lẽ Sunny cũng mắc phải điều gì tương tự. Dù sao, thật tốt khi có lột óp xạ đạo sở, chúa tể bóng tối, về phe họ. Dẹt đã muốn tìm hiểu kỹ hơn về cậu trong một thời gian rồi, thúc đẩy bởi một thôi thúc khó hiểu vượt xa sự tò mò thông thường, nên cô đã chộp lấy cơ hội tham gia chuyến thám hiểm này. Tất nhiên, cô không ngờ mình lại phải đối mặt với đạo quân bất tử giữa địa ngục chìm ngập. À, thật ra, điều đó cũng không hoàn toàn đúng. Thực ra, cô đã dự đoán chính xác chuyện này sẽ xảy ra. Nhìn làn sương mỏng đầu tiên chạm vào đạo cung điện, Dẹt mỉm cười u ám. Có lẽ đã đến lúc chứng minh một lần cho rõ, ai trong chúng ta mới là con ma đáng sợ hơn. Dù sao đi nữa, chuyến thám hiểm đến hệ tơ Mạn City hứa hẹn sẽ xứng đáng. Chương 2683, Master Hop hở cờ giặc bậc thầy trong nghề. Chương 2683, Master Hop hở cờ giặc bậc thầy trong nghề. Ngay trước khi những con tàu ma quái chạm bờ đảo cung điện, nàng hệ vợ triệu hồi một mờ mọ gì, ký ức, kỳ lạ trông như một khối vải trong suốt. Cậu bước tới, xoay người và ném mảnh vải lên không trung bằng một động tác nhuần nhuyễn, thuần thục. Mờ mọ gì bay vút lên cao, bung ra thành một tấm lưới khổng lồ dệt từ những sợi mảnh óng ánh, lấp lánh ánh sáng rực rỡ và mở rộng như mạng nhện bọc khí. Tấm lưới tuyệt đẹp trải dài hàng trăm mét, nhưng khi nạ hệ vợ siết chặt, nó còn phình to hơn nữa, che phủ một dải trời rộng lớn. Sau đó, nó rơi xuống những con tàu ma và bùng cháy thành ngọn lửa nhiều màu, làm lu mờ ánh sáng ma ảo của chúng. Trong chớp mắt, trung tâm của đạo hạm đội đang tiến công bị nuốt chửng bởi một biển lửa rực rỡ, lấp lánh. Ngọn lửa ổ phản cháy trên mặt nước và phản chiếu xuống mặt hồ như thể một vụ nổ đầy sắc màu bất ngờ xâm chiếm vẻ uy nghiêm đen bạc của hệ tơ Mạn City, soi sáng khoảng không u ám của hồ nước. Tất nhiên, điều quan trọng nhất không phải là vẻ đẹp của ngọn lửa lấp lánh ấy, mà là thực tế rằng những con tàu ma và những bóng ma bị mắc dưới tấm lưới tan chảy trong ngọn lửa sặc sỡ, hòa tan vào ánh sáng rực rỡ ấy. So với quy mô khổng lồ của đạo hạm đội ma, tổn thất này là nhỏ, nhưng tấm lưới ổ bạn đã bẻ gãy đà tấn công của đợt xung phong đầu tiên, dành thêm thời gian cho xạ đảo Lệ Rì ẩn. Nhìn bức tường lửa đầy màu sắc đang cháy trên mặt nước, nàng hệ vợ nhăn mặt và cúi xuống nhặt cây lao của tôi. Đôi mắt chàng của cậu dường như phát sáng rực rỡ u ám trong chốc lát. Dẹt mỉm cười lười biếng. Cậu giấu mờ mọ gì đó ở đâu vậy? Cậu thở dài. Đó là di sản khía cạnh của mẹ tôi. Đó là một mờ mọ gì mạnh mẽ và có thể còn mạnh hơn gấp bội, nhưng nó tiêu tốn quá nhiều tinh chất. Giờ thì chẳng còn lý do gì để tiết kiệm nữa, dù sao thì đây cũng là sống còn. Dẹt bật cười. Đừng quên cảm ơn mẹ cậu khi chúng ta thoát khỏi địa ngục này đấy. Cá nhân cô thì ở trong tình huống hoàn toàn ngược lại. Nàng hệ vợ đã rẻ sẻn tinh chất và giờ đây sẵn sàng đốt hết trong trận chiến quyết định. Tuy nhiên, cô đã gần như cạn kiệt tinh chất và giờ hy vọng sẽ bổ sung lại trong trận chiến chống đủ tơ mãn. Dẹt thậm chí đã phải ăn những linh hồn bị giam trong mịt bỡ lạ, lưỡi kiếm sương mù, lưỡi kiếm sương mù, để sống sót qua những kinh hoàng của hệ tơ mãn City tất cả trừ một. Linh hồn của hệ ở Pop Canuck, trái tim Canuck, quá quý giá để lãng phí như vậy, nên cô đã chọn rút lui và tìm nơi an toàn trên cầu Nì Tật Garden, vừa đêm, để bảo toàn nó. Vì thế, lúc này, Dẹt cảm thấy đói. Nhìn những con tàu đang áp sát, cô nheo mắt cười. Sống sót nhé, Nàng Ever. Mịt bỡ lạ, lưỡi kiếm sương mù, hóa thành một lưỡi hái chiến tranh ma quái. Ngay sau đó, đạo hạm đội kinh hoàng đã ập đến. Vô số ma quái tràn ra từ bong những con tàu ma, đáp xuống đất đảo cung điện. Chúng dường như hành động theo một chiến lược nào đó, nhưng dù mục tiêu của chúng là gì, xa đáo Lệ Ghi ẩn cũng không cho chúng cơ hội thực hiện. Những cái bóng im lặng tiến lên, nhằm đẩy lùi kẻ thù trở lại mặt nước, nơi vô vàn quái vật gáo đói đang chờ sẵn, dù chúng sẽ chẳng bao giờ thỏa mãn cơn đói bằng cách nuốt những con ma. Như đã từng xảy ra, các tướng lĩnh của xa đáo Lệ Ghi ẩn dẫn đầu cuộc tấn công, gây hỗn loạn và tàn phá giữa đội quân ma quái ma ảo. Tượng nữ hiệp sĩ xinh đẹp, con quỷ khổng lồ được rèn từ kim loại đen, sinh vật vô định hình liên tục biến đổi hình dạng, đôi khi hóa thành một con rắn khổng lồ. Hôm nay, mình chắc cũng là một tướng lĩnh danh dự của xa đáo Lệ Ghi ẩn, quân đoàn bóng tối. Dù dạ, cấp bậc của cô thấp hơn hầu hết những sinh vật cực kỳ mạnh mẽ này. Nghĩ vậy thật buồn cười. Hít một hơi thật sâu, Dẹt lao tôi vào lò lửa chiến đấu khốc liệt. Aspect của cô hoàn toàn không hoa mỹ, và sức mạnh của cô khá đơn giản. Dẹt có thể hấp thụ tinh chất của những kẻ cô giết, xuyên qua da thịt để tấn công trực tiếp vào linh hồn đối phương, và tăng cường cơ thể bằng lượng tinh chất nhiều hơn mức một ở họa kệ nẹt thông thường có thể. Cô cũng có thể hóa thành xương mù hoặc mang hình dạng ma quái, và lõi linh hồn vỡ vụn của cô luôn tiếp tục phát triển, từng mảnh sắc nhọn một. Sau hàng thập kỷ tranh đấu và tàn sát, nó đã trở nên khá đáng gờm. Tuy nhiên, kẻ thù của cô trong trận chiến này là những bóng ma, nên khả năng thức tỉnh, thứ từng khiến cô trở thành xấu diệp tơ, kẻ đoạt hồn, khét tiếng, hoàn toàn vô dụng. Khả năng siêu việt cũng vậy, nghĩa là Dẹt chỉ còn hai lợi thế. Cô mạnh hơn nhiều so với một chèn xe đèn, siêu việt, thông thường, gần đạt đến cấp độ sức mạnh thể chất mà người ta kỳ vọng từ một sủ tờ dìm, tối thượng. Và cô sẽ không bao giờ cạn kiệt miễn là tiếp tục giết kẻ thù. Như vậy là đủ rồi. Người ta thường kể những câu chuyện cường điệu về chiến đấu và chiến tranh. Có vô vàn triết lý tinh vi và suy tư sâu sắc dành cho cái gọi là nghệ thuật chiến đấu khiến nó dường như phức tạp hơn thực tế rất nhiều. Đó là vì con người thích cảm thấy uyên bác và thanh nhã ngay cả khi làm điều man dợ như tiếp diễn bạo lực tàn nhẫn. Nhưng thực ra, chiến đấu chẳng có nghệ thuật gì cả. Nhiều nhất, nó chỉ là một nghề, và là một nghề rất đơn giản, phù hợp với đồ tể, chứ không phải nghệ sĩ. Và Dẹt rất giỏi trong nghề của mình. Tay nghề của cô thậm chí vượt xa mọi sự so sánh. Vượt qua những cái bóng dẫn đầu trong chớp mắt, Dẹt lao vào lũ ma quái đang đổ bộ như một cơn bão thép ma quái. Lưỡi hái chiến tranh của cô lóe lên, khiến xương mù tách ra trước nó. Lưỡi cong xuyên thủng ngực một chiến binh ma, xóa sổ nó, rồi vung theo một vòng cung rộng để xé toạc một kẻ khác. Khi hai con ma quái tan biến thành ánh sáng ma ảo, Zetsu tận dụng quán tính của cú vung để giơ mịt bỡ lạ, lưỡi kiếm sương mù cao lên rồi chém xuống. Ngay lập tức, vũ khí u ám của cô đổi hình, chuyển từ lưỡi hái chiến tranh thành một chiếc dịu thường. Với lưỡi giờ đây vuông góc với cán, nó dễ dàng vượt qua cú đỡ mà một con ma cố gắng thực hiện bằng vũ khí của nó và cắm thẳng vào đầu hắn. Trong chớp mắt, ba con ma quái của đủ tơ mạn đã bị tiêu diệt. Zetsu xoay lưỡi hái, gạt đi vài đòn đánh và buộc kẻ thù phải lùi lại trong chốc lát. Cuối cùng, một dòng ẹ sẻn sợ tươi mát tràn vào linh hồn vỡ vụn của cô. Hít sâu, Zetsu nhìn biển bóng ma rùng rợn trước mặt và mỉm cười. Đôi mắt xanh băng giá của cô phát sáng với sát ý lạnh lùng. Lệ trời, nhiều thế này cơ à? Thật là một bữa tiệc thịnh soạn. Chương 2684, mỏ bạn liệu sở tin xấu hơn nữa. Chương 2684, mỏ bạn liệu sở tin xấu hơn nữa. Xạ đạo lệ gỉ ẩn giao chiến với đạo quân tiên phong của đạo quân ma quái trên đảo cung điện, khiến mặt đất rung chuyển và hồ nước dâng sóng cao ngất. Đủ tơ mạn lờ mờ trong khoảng cách, ngày càng tiến lại gần hơn. Trên bờ phía đông, Nephis nhẹ nhàng đáp xuống ngay mép nước và tựa vào bờ xìm, lời chúc phúc, nhìn qua hồ về phía cảnh tượng đổ nát của hệ tơ mạn City. Sinh vật bí ẩn ẩn nó đâu đó giữa đống đổ nát vẫn chưa lộ diện, bị làm chậm lại bởi tù xìm, sự nghiền nát, nhưng nó sẽ sớm tới nơi. Cả sĩ đứng trên tường ngay phía trên cổng đặt cả sổ, lâu đài bóng tối, tựa đầu lên trôi quẹt đạn sở, vũ công yên lặng. Cô đã tháo khăn bịt mắt và giờ đây đang đối diện chiến trường, ánh sáng tàn của ngọn lửa nạ hệ vỡ phản chiếu trong đôi mắt xanh tuyệt đẹp của cô. Xa tít bên kia hồ, những dòng thịt nghiền nát kinh tởm đang từ từ hội tụ về một điểm duy nhất. À, mình không thích điều này. Đứng trong bóng tối chết chóc của lối vào cung điện, Sunny liếc quanh với vẻ mặt phức tạp. Cậu có linh cảm xấu rằng phần xốp Canuck, thịt của Canuck, vẫn chưa cho họ thấy điều tồi tệ nhất. Chúng ta nên nhanh lên. Nhi thở tọa kệ nhướng mày. Nhanh đi đâu? Cung điện khổng lồ, chiếm phần lớn hòn đảo. Hơn thế nữa, nó cực kỳ cao, với vô số tháp nhọn được nối với nhau bởi mê cung cầu treo trên không phức tạp. Hành lang rộng rãi họ đang đứng trông giống một đường hầm kim loại khổng lồ, không có vết nối nào giữa tường, sàn và trần. Nó ở trong tình trạng hư hại nghiêm trọng, với những vết rất sâu phủ kín mọi bề mặt và lớp nấm mốc đen kỳ lạ mọc thành từng mảng lớn đây đó. Những bông hoa đen rùng rợn nở rộ trong lớp mốc và không khí đặc quánh bụi cùng phấn hoa. Dường như có thứ gì đó khổng lồ từng đi qua hành lang này, bôi máu lên tường. Máu sau đó khô đi và cuối cùng sinh ra lớp mốc độc hại này. Nếu Sùn Nỉ có thể kích hoạt xạ đạo xẻn xệ, giác quan bóng tối, cậu có thể do thám toàn bộ cung điện trong chớp mắt. Nhưng giống như mọi nơi khác trong hệ Tơ Mạn City, giác quan của cậu bị áp chế, ở đây còn nặng nề hơn bên ngoài. Cậu chỉ cảm nhận được những gì cách tôi khoảng 100 mét và hoàn toàn không biết có gì sau những bức tường. Liếc cảnh báo về những làn phấn hoa cuộn xoáy, Sunny ngừng thở và trả lời bằng giọng đều đều, anh là Nhị Tở Tọa Kẻ. Gia tộc anh nổi tiếng là những hướng dẫn viên xuất sắc, vậy sao không dẫn chúng ta đến tận trái tim chết tiệt của nơi này? Nhị Tở Tọa Kẻ triệu hồi một mờ mọ gì trông như một mảnh vải bông màu xanh đậm theo chỉ bạc, gấp lại một lần rồi buộc quên cổ. Kéo nó che kín nửa dưới khuôn mặt, cậu hít sâu và nhún vai. Không vấn đề. Sunny chớp mắt vài lần. Khoan, thật à, tôi đang đùa đấy. Nhị Tở Tọa Kẻ bật cười. Tôi nghĩ đã từng nói rằng aspect của tôi cho phép tôi đến được mọi nơi. Sunny im lặng vài giây. Vậy dẫn đường đi. Cậu gần như đã tưởng Nhị Tở Tọa Kẻ sẽ ngồi xuống sàn, thiền một lúc, rồi mở một cánh cổng huyền bí nào đó, nhưng thay vào đó, chàng trai trẻ chỉ đơn giản bước đi. Sunny do dự một lát, rồi theo sau, cẩn thận tránh dẫm lên những cụm nấm mốc dày đáng ngại mọc trên sàn. Cậu quan sát xung quanh hết sức cẩn trọng, sẵn sàng đẩy lùi mọi cuộc tấn công. Tuy nhiên, dù đã vài phút trôi qua, vẫn không có quái vật nào lao ra từ bóng tối. Thay vào đó, cậu bỗng nghe thấy giọng cả sĩ vang lên trong tai. Sunny cậu hơi nhíu mày. Cô phát hiện điều gì về đủ tờ mặn à? Im lặng vài giây, rồi cô nói tiếp, không, dù tôi cảm nhận rõ hơn khi nó đến gần. Là về phần shop Canuck. Sunny mím môi, nghi ngờ rằng tôi sẽ không thích điều sắp nghe. Gì vậy? Giọng cả si nghe u ám, nó đang tiến hóa. Nghe vậy, Sunny suýt vấp ngã. Nó đang cái gì cơ? Cô dường như thở dài. Tôi nghĩ nó đã ở bờ vực tiến hóa từ rất lâu rồi. Có lẽ nó đã thu được thứ gì đó khi chiến đấu với đủ tờ mặn, hoặc có lẽ việc chống lại dù xỉn đã đóng vai trò xúc tác. Dù sao thì, nó đang trong quá trình tiến hóa từ một cơ dự kẻ giờ, nỗi kinh hoàng vĩ đại, thành một cơ dự titan, titan vĩ đại. Và quá trình tiến hóa đang diễn ra nhanh trong chúng ta không còn nhiều thời gian. Sunny chửi thề thành tiếng. Như thể cậu chưa đủ rắc rối rồi. Một con cơ dự titan chết tiệt, khốn kiếp. Biểu cảm của cậu tối sầm lại. Sunny chưa từng chiến đấu với một cơ dự titan, chứ đừng nói giết nó. Cậu đã dành rất nhiều thời gian ngắm nhìn Nasi, biển đen, ở Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, và lên kế hoạch giết nó một ngày nào đó, nhưng ngày ấy vẫn còn rất xa. Sẽ ổn thôi. Mình từng giết một cụ xẹt tí dạn, bạo chúa bị nguyền rủa, chắc chắn một cơ dự titan cũng chẳng tệ hơn. Chắc chắn. Dù nó có bất tử đi nữa, biểu cảm của cậu sụp đổ. Nhị Tở Tọa Kẻ liếc nhìn cậu bối rối. Sao cậu lại chửi thế vậy? Sunny thở ra từ từ. Cậu im lặng một lúc, rồi nói bằng giọng thấp, phần sóc Canuck. Hình như nó đang tiến hóa. Nhị Tở Tọa Kẻ nhìn cậu một lát, rồi quay đi. À, hợp lý. Sunny há hốc. Hợp lý? Làm sao mà hợp lý được? Hướng dẫn viên của cậu ho một tiếng, rồi nhún vai. Thì mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy mà. Thường thì có một quy luật cho cách nỉ tật mạ dở cờ dễ tủ ẹt tiến hóa, cậu biết chứ? Một đệ mọn, ác quỷ, phải phát triển sức mạnh phi thường để trở thành đệ biểu, quỷ dữ. Một đệ mới phải giành quyền thống trị những sinh vật thấp hơn và tuyên bố lãnh thổ để trở thành tỷ dạn, bạo chúa. Một tỷ dạn nỉ tở tọa kẹ dừng lại một giây và nhăn mặt. Cậu biết tỷ dạn thường cai trị lũ tay sai, nhưng những sinh vật biến dị cấp cao hơn thì không. Đó là vì chúng không cần thể hiện quyền lực ra ngoài. Thay vào đó, chúng nội hóa nó và trở thành một thực thể hoàn chỉnh, một lực lượng tự thân, tự đủ và tự chủ. Dù sao thì, Tỷ Giản thường tiêu thụ lũ tay sai để nuôi dưỡng sự thăng hoa thành kẻ dở. Đó là lý do kẻ dở và Tỷ Tản hiếm khi có đầy tớ. Xuân Nhi nhìn cậu ta đầy bối rối, tự hỏi làm sao một hóa thạch thế hệ thứ nhất lại hiểu rõ nỉ tật mạ dở cờ dễ tù ẹt hơn những người thuộc thế hệ thứ ba. Thực tế, những ai thức tỉnh sau trẻ nót nỉ tật mạ dẹt thậm chí đã được gọi là thế hệ thứ tư, và họ cũng chẳng hiểu rõ hơn. Nhìn lại, những gì nỉ tờ tòa kẻ nói quả thật rất hợp lý. Nó cũng khớp với những quan sát của Xuân Nhi. Tiêu thụ lũ tay sai, hả vậy còn kẻ dở thì sao? Chúng thường tiến hóa thành Tỷ Tản như thế nào? Nỉ tờ tòa kẻ nhăn mặt. Kẻ dở thường chỉ có một mục tiêu, lan rộng, phát triển. Nhưng khi chúng lan rộng và phát triển đủ để đạt đến khối lượng tới hạn, chúng phải làm điều ngược lại. Chúng phải cô đọng bản thân và tiến hóa. Đó là cách chúng trở thành Tỷ Tản. Dĩ nhiên, rất ít kẻ làm được điều đó một cách tự nhiên. Và chúng cần một lượng tinh hoa linh hồn khổng lồ để nuôi dưỡng giai đoạn cuối của quá trình tiến hóa, nên thường dẫn đến những vụ thảm sát kinh hoàng. Xuân Nhi nghiêng đầu một chút. Cô đọng bản thân. Lạ thay, điều đó khiến cậu nhớ đến cách những ngôi sao được sinh ra. Những đám mây khí và bụi, vật chất, phải đạt đến ngưỡng mật độ nhất định để khởi động sự sụp đổ hấp dẫn. Sau đó, trong một vụ nổ kinh hoàng của nhiệt và ánh sáng, một ngôi sao được hình thành nhờ phản ứng tổng hợp hạt nhân. Trong lúc Sunny đang suy ngẫm, Nỉ Tở Tọa Kệ nhăn mặt. Phosphor cả nực đã lan ra toàn bộ dân số của hệ Tở Mạn City từ hàng nghìn năm trước. Tôi nghĩ nó chỉ thiếu nhiên liệu để tiến hóa, và đủ Tở Mạn vừa mang đúng thứ đó đến nơi chết tiệt này. Sunny liếc xuống, giận dữ. Con đủ Tở Mạn chết tiệt đi thêm vài bước nữa, cậu thở dài. Chết tiệt thật. Đó là gian lận. Tôi đã phải xuống tận xa đảo rộn, coi bóng tối và giết một vị thần đã chết mới trở thành Titan được. Nỉ Tở Tọa Kệ bật cười. Ha, cậu thật buồn cười. Sunny mỉm cười chua chát. Tôi không đùa đâu. Ước gì tôi đang đùa cờ vờ tờ đầu tháng cầu đề cử ạ. Chương 2685, xím lệ quả xẹt những lựa chọn đơn giản. Chương 2685, xím lệ quả xẹt những lựa chọn đơn giản. Trên bờ đảo cung điện, một đạo quân bóng tối đang chìm ngập trong biển ma quái. Hồ nước đã bị bao phủ bởi lớp xương cuộn, phát sáng ánh sáng ma ảo khi một hạm đội tàu ma vô tận trôi lướt trên mặt nước. Chúng đông đến mức người ta có thể đi từ bờ này sang bờ kia chỉ bằng cách nhảy từ bong tàu này sang bong tàu khác. Mỗi con tàu ma chở theo hàng chục linh hồn bị giam cầm trong khoang, và ngay khi chạm vào đảo cung điện, những linh hồn ấy liền được thả ra để gia nhập trận chiến. Hòn đảo đang bị nuốt chửng bởi sương mù, và xa đảo Lệ Vị Ẩn, quân đoàn bóng tối, đang bị vây hãm bởi làn sóng ma quái kinh hoàng. Zed đã chìm vào trạng thái tập trung chiến đấu quen thuộc. Thế giới lúc này vừa đơn giản vừa vô cùng phức tạp, không cảm xúc, nhưng tràn đầy ý định được tính toán kỹ lưỡng. Trong thế giới ấy không có quá khứ hay tương lai, chỉ có hiện tại, chỉ có hành động và phản ứng, nguyên nhân và kết quả, diễn ra nhanh đến mức gần như đồng nhất. Chiến đấu thật đơn giản. Nó thực sự là điều giản dị nhất trong vạn vật, cả về nguyên tắc lẫn định nghĩa. Bởi lẽ chiến đấu chỉ gồm hai yếu tố, lựa chọn và thực thi. Thực thi chỉ là vấn đề đưa hành động khớp với ý định, còn lựa chọn thì dễ dàng thực hiện bằng cách luôn theo đuổi hiệu quả tối ưu. Hiệu quả trong chuyển động, hiệu quả trong cảm xúc, hiệu quả trong suy nghĩ. Động tác hiệu quả nhất luôn là động tác tiết kiệm nhất, ít lãng phí nhất, và do đó luôn là đơn giản nhất. Cấu thành từ những lựa chọn đơn giản ấy, chiến đấu chính là sự giản đơn thuần túy. Có lẽ cách tiếp cận như vậy không mấy thanh nhã, nhưng những kẻ chỉ trích Dẹt vì thiếu tinh tế lại chính là những người đầu tiên run rẩy khi nhìn thấy lưỡi kiếm của cô. Vậy thì ai quan tâm? Cô chắc chắn chẳng thèm bận tâm chút nào. Điều duy nhất quan trọng là tiêu diệt đối phương và sống sót hoặc ít ra là tồn tại ở trạng thái gần như sống. Hạ ạ lúc này, Dẹt cảm thấy rất sống động. Đó là bởi mịt bỡ lạ, lưỡi kiếm sương mù, đã gặt hái vô số sinh mạng, hoặc thứ gì đó thay thế cho sinh mạng nơi lũ ma quái, và những dòng thác tinh chất quần quận đang đổ vào linh hồn đói khát của cô. Mỗi bóng ma cô tiêu diệt lại thêm vào lõi linh hồn vỡ vụn của cô thêm một mảnh sắt nhọn. Dẹt là cựu binh của vô số chiến trường, nhưng chưa từng thu hoạch được lượng linh hồn mạnh mẽ dồi dào đến thế. Điều đó đáng lẽ đã khiến cô phấn khích, nếu không phải quá đáng sợ nếu cô còn đủ khả năng để cảm thấy phấn khích khi đang lạnh lùng đưa ra vô vàn lựa chọn tối ưu. Thời gian trôi chậm lại, mỗi khoảnh khắc chứa đựng vô số hành động. Trong khi đó, Dẹt di chuyển nhanh như tia chớp, hoặc có lẽ nhanh như xung điện cuối cùng chạy dọc dây thần kinh của kẻ sắp chết trước khi bóng tối ôm lấy họ. Ma quái bao vây cô khắp nơi. Thân thể ma quái của chúng tuy mờ ảo và vô hình, nhưng điều đó không có nghĩa là vũ khí của chúng không thể cắt cô, không thể hạ gục cô. Vì thế, cô phải luôn đi trước cơn lũ vô tận những đòn chí mạng, hoặc bằng cách giữ thăng bằng và nhanh hơn cả cái chết, hoặc bằng cách giết kẻ nhắm vào mình nhanh hơn chúng giết được cô. Mịt bỡ lạ, lưỡi kiếm sương mù, tựa như một kẻ săn mồi hung ác và thay đổi khôn lường, khi thì như ngòi độc đâm xuyên, khi thì như lưỡi dao mổ rạch gọn, khi thì hóa thành quả cầu thép lấp lánh xoay quanh cô. Hàng chục ma quái đã ngã xuống dưới lưỡi hái của cô, và hàng chục nữa sẽ theo sau ngay lập tức một cuộc tàn sát kinh hoàng ngay cả theo tiêu chuẩn của cô, đặc biệt khi xét đến sức mạnh đáng sợ của những bóng ma này. Thế nhưng, tất cả cũng chỉ như một giọt nước giữa đại dương. Các tướng lĩnh của xa đảo Lệ Vị Ẩn, quân đoàn bóng tối, bức tượng sống, con quỷ thép, cái bóng hình rắn cũng đang trong tình thế tương tự. Những cái bóng im lặng đang chống đỡ trước làn sóng ma quái, nhưng số lượng của họ đang dần rơi đi, trong khi đạo quân của đủ tờ mạn dường như vô tận. Cung thủ sát nhân vẫn đang chút mưa chết chóc từ tường đặc ca sổ, lâu đài bóng tối. Na hệ vợ vẫn còn sống, thậm chí còn chiến đấu rất tốt. Cậu đang chiến đấu song song với cái bóng của một chiến binh cao lớn mặc giáp lộng lẫy, cầm ngọn thương đáng sợ, thể hiện sức mạnh xứng tầm sụ tờ dìm, tối thượng. Họ tạo thành một cặp đôi chết chóc và kỳ lạ đến mức hài hòa, thăng hoa giữa hỗn loạn chiến trường. nhưng số lượng kẻ thù đơn giản là quá nhiều để họ có thể tiêu diệt hết. Cái khoang hàng của đủ tờ mạn sâu đến mức nào chứ? Hắn ta đã nuốt và khuất phục bao nhiêu linh hồn qua bao thời đại? Và hắn đến từ đâu? Dễ không thực sự tin vào câu chuyện về một thuyền trưởng si tình và kho báu bị nguyền mà hắn tìm thấy. Đệ mọn óc dễ bỏ sờ, quỷ của sự yên nghỉ, không phải kiểu nhân vật gợi cảm hứng yêu thương, bà ta là hiện thân của nỗi kinh hoàng. Bà ta chính là minh chứng rõ ràng cho câu nói rằng có những thứ còn tệ hơn cả cái chết. Tương tự, thuyền trưởng của đủ tơ mạn cũng chẳng giống kẻ bị mù quáng bởi tình cảm. Hắn trông như kiểu người bị mù quáng bởi cơn nói khát quyền lực tàn nhẫn và độc ác. Một kẻ đã hiến tế linh hồn mình theo đuổi một ý đồ rõ ràng và đáng sợ. Dễ hiểu con người, hiểu quá rõ, đặc biệt là những kẻ khao khát sự tha hóa của quyền lực. Cô chỉ liếc mắt nhìn thẳng vào thuyền trưởng đủ tơ mạn một lần, nhưng thế là đủ để nhận ra hắn thuộc loại sinh vật nào. Tên khốn đó đang làm gì vậy? Hắn đáng lẽ đã phải ở giữa hồ rồi chứ. Dẹp nhảy lùi lại, tạo khoảng cách ngắn ngủi với lũ ma quái gần nhất, rồi liếc nhìn xa xăm. Ở đó, ẩn trong màn sương, đôi mắt cô nheo lại. Ngay lúc đó, bóng dáng khổng lồ của đủ tơ mạn biến mất. Không, nó không biến mất. Thay vào đó, nó hóa thành một thanh đoản kiếm ma quái và rơi vào tay thuyền trưởng của nó. Dẹp biết điều đó bởi thuyền trưởng đủ tơ mạn đông bút lên không trung bằng một cú nhảy ngoạn mục, vượt qua khoảng cách còn lại đến đảo cung điện rồi lao xuống như trận lốc xoáy rực ánh sáng xanh lục. Chỉ một khoảnh khắc sau, hắn đáp xuống vùng nước đông, làm bắn lên cột nước bọt trắng xóa, rồi quăng ánh mắt lạnh lùng từ đôi mắt xanh biển đáng ngại của mình về phía những cái bóng đang bật lộn. Dẹp mím chặt môi. Chết tiệt. Chương 2686, tuyệt tẹt chủ sự thật bị xoắn móp. Chương 2686, tuyệt tẹt chủ sự thật bị xoắn móp chết tiệt. Xuân Mỹ loạn choạng và chống tay vào tường kim loại của hành lang rộng lớn để giữ thăng bằng. Đáng tiếc, trên tường mọc đầy nấm mốc, và ngay khi bàn tay cậu chạm vào lớp mốc ấy, nó lập tức bắt đầu lan vào da cậu. Xuân Mỹ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nhanh chóng biến thành thứ gì đó kinh dị, rồi nhăn mặt khi cảm nhận bỡ lù hay bờ, kết cấu máu đang tấn công lớp mốc lan nhanh bằng cơn đói dữ dội. Không muốn chịu đựng cơn đau lâu hơn, cậu biến cả cánh tay thành bóng tối, nhìn những khối u đen đáng ghét rơi xuống sàn, rồi giẫm nát chúng. Sau đó, cậu làm cánh tay trở lại hữu hình, âm thầm triệu hồi mạn đồ, áo choàng và bao bọc bản thân trong một lớp giáp bằng ngọc bích đen. Vòng tay hẹn đi bờ dạ xệ lẹt, vòng tay tiện dụng vẫn đang thì thầm vào thai cậu lúc ấy. Bóng ma của ngươi đã bị tiêu diệt. Bóng ma của ngươi đã bị tiêu diệt. Bóng ma của ngươi đã biểu cảm của Sùn Nhi tối sầm trong chốc lát. Thế là cuối cùng cũng xảy ra rồi. Cậu đã gặp phải một sinh vật có thể xóa sổ vĩnh viễn những cái bóng của mình. Những kẻ bất tử của hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu và các chiến binh ma ảo của đạo quân ma quái đều không thể tiêu diệt nổi dù chỉ một cái bóng. Nhưng ngay khi thuyền trưởng đủ Tơ Mạn trực tiếp lao vào xã đảo Lệ Đi ẩn, quân đoàn bóng tối vung thanh đoàn kiếm xanh lục ma quái với kỹ năng thuần thục, hàng chục cái bóng liền tan thành mây khói trong chớp mắt. Tên khốn đó mạnh thật. Thực tế, hắn đáng sợ đến mức kinh hoàng. Và đó thậm chí còn chưa phải là vấn đề lớn nhất của Sùn Nhi lúc này. Nhi thở tọa kẹ quay lại, nhìn cậu với ánh mắt chất vấn. Có chuyện gì vậy? Sùn Nhi im lặng vài giây. Là thuyền trưởng đủ Tơ Mạn. Hắn đã nhập cuộc. Và hắn là một khuôn mặt quen thuộc. Dĩ nhiên, Sùn Nhi đã nhận ra kẻ ma quái ấy ngay lập tức. Hắn thay đổi rất nhiều so với lần cuối cậu gặp, giờ đã trở thành ma quái và nhì tật mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động, nhưng khó mà nhầm hắn với bất kỳ ai khác. Thuyền trưởng của đủ Tơ Mạn chính là Sùn Nhi. Tôi biết đủ Tơ Mạn là gì rồi. Giọng cạ sĩ vang lên khẩn thiết khiến cậu thở dài. Vậy là Sùn Nhi nhận ra được danh tính thuyền trưởng con tàu bị nguyền, trong khi cạ sĩ lại nhìn thấu bản chất của chính con tàu ấy. Thật đúng lúc. Cậu hít sâu, nét mặt tối lại đầy u ám. Người lái con đủ Tơ Mạn không ai khác chính là thuyền trưởng Gia Đồng, từng là một trong chín người. Thế nói nạ, chín người lại xuất hiện, cậu nhíu mày. Dấu vết độc hại của họ dường như hiện diện khắp nơi trong giờ giảm rộn, có ngộng, thường xuyên biến thành chướng ngại cản đường Sùn Nhi. Liệu mối quan hệ đầy bi kịch giữa họ và Ever, kẻ dệt, vẫn đang truy đuổi Sùn Nhi kể cả sau khi cậu trở thành vệ tệ lẹt, kẻ không có số phận? Hay chỉ đơn giản là bất kỳ ai muốn vươn đến đỉnh cao quyền lực đều không thể tránh khỏi việc giẫm phải những vọng ấn từ những tội lỗi không thể nói thành lời của họ? Dù là lý do nào, Sùn Nhi vẫn ước gì thuyền trưởng đủ Tơ Mạn hóa ra là một tạ bộ mì nội sần, quái vật biến dị nào đó, chứ không phải là bóng ma tha hóa của một trong chín người. Sau khi từng đối đầu với kẻ sát thủ, Sùn Nhi không khỏi cảm thấy cơn đau ảo khi nghĩ đến khả năng phải chiến đấu với một kẻ khác trong số họ. Cậu thở dài lần nữa. Đủ Tơ Mạn là gì? Nói đi. Cả sĩ lập tức trả lời, giếng linh hồn đó là sầu hốc canuck, linh hồn canuck. Mắt Sùn Nhi mở to một chút. Đột nhiên, vài mảnh ghép tri thức khớp vào nhau, trao ý nghĩa cho vô số bí ẩn trong những ngày gần đây. Đó chưa hẳn là một lý thuyết được xác nhận, nhưng cậu có linh cảm mạnh mẽ rằng mình đang đi đúng hướng. Linh hồn canuck. Thì cả nấc nỉ tờ tỏa kẻ từng nói với họ rằng đủ Tơ Mạn đã săn lùng ông ta hàng chục năm vì tấm bản đồ đến hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, nằm trong tay ông. Và huyền thoại cổ xưa về hẻo ốc xạ ổ, giếng linh hồn, kể về một thuyền trưởng si tình dành cả đời tìm kiếm hệ Tơ Mạn City vì tình yêu một phía dành cho đệ mòn óc dễ bỏ sờ, quỷ của sự yên nghỉ, chỉ để rồi bị nguyền rủa. Nhưng nếu sự thật đã bị bóp méo thì sao? Ở U Dịch trong 9 người từng được phái đi xâm nhập đế chế chiến tranh. À lẽ tờ ra được phái đi vạch trần lời dối trá của các vị thần. Ô Dô nhận một nhiệm vụ bí ẩn được cho là đau khổ nhất trong số họ. Còn 6 người còn lại thì sao? Họ cần được phái đi giết mẹ vợ. À hệ mẹ đồn được phái đến nẹ tờ ở, thần tối, để nẹ tờ ở có thể tập hợp anh em mình và khơi mào đúng ổ, cuộc chiến diệt vong. Ô mẹ được phái đi thuyết phục mình tham gia. Đó là 3 trong số 9 người, nhận nhiệm vụ liên quan đến 3 trong số những đại ẻ mẩn, á thần. liệu có hợp lý khi cho rằng 9 người cũng có kế hoạch cho những đại ẹ mần còn lại? Giờ giàu, sợ hãi, đệ sĩ giờ, khao khát, và dễ bỏ sờ, tiên nghỉ. Không, đợi đã. Mình có quên một kẻ nào không? Xuân nhìn những mày, rồi lắc đầu. Nếu thuyền trưởng không yêu dễ bỏ sờ, mà chỉ tiếp cận bà ta để hoàn thành nhiệm vụ, thì câu chuyện cổ tích kêu bông trở nên đáng sợ đến giận người. Còn về việc tại sao hắn lại lấy linh hồn ca nức, hiến tế bản thân cho nó, rồi khuất phục nó. Xuân nhì có thể nghĩ ra vô số lý do. Đơn giản nhất là nhu cầu tuyệt vọng để có được quyền lực. Dù sao, 9 người vốn được tạo ra để giúp các đại ẹ mẩn chiến thắng trong đúng hồ, và để làm được điều đó, họ cần đi thật xa trên mặt Pop Ascension, con đường thăng hoa. Dù tất cả họ đều là phệ kẹt, định mệnh, không phải ai cũng như họ phần, người từng giết đệ mòn óc phệ, quỷ của số phận, đến hai lần chỉ bằng ý chí và lòng quyết tâm. Một số người hẳn đã phải tìm ra những lối tắt để có được sức mạnh. Hợp nhất với linh hồn của một sụ tờ dìm, tối thượng, bị thần bóng tối nguyền rủa bất tử chính là một lối tắt như vậy. Nó hiệu quả đến mức đủ tờ mặn và thuyền trưởng của nó đã sống sót qua đủ mổ trong khi cả các vị thần lẫn các đại ẹ mẩn đều không còn. Tuy nhiên, họ không sống sót mà không chịu tổn thương. Cả hai đều đã sa ngã vào vực sâu tha hóa. Xuân nhì cao mày. Sau hàng nghìn năm bị tha hóa, liệu còn bao nhiêu phần người còn sót lại trong hắn ta? Chắc chẳng còn bao nhiêu. Điều đó đặt ra câu hỏi, tại sao tên ma quái ấy vẫn ám ảnh bởi hệ tờ mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, đến thế? Nhưng câu trả lời lại quá rõ ràng. Bởi vì phần sót Canuck, thịt của Canuck, đang ở đây. Hắn đã khuất phục được sáu hốc Canuck, linh hồn Canuck, nhưng một khi đã nếm trải quyền lực, thì không bao giờ là đủ. Có lẽ thuyền trưởng đủ tờ mạn đã không còn hài lòng với thân phận ma quái kinh hoàng. Có lẽ hắn còn muốn có được một thể xác đáng sợ nữa. À, chết tiệt thật. Sunny chửi thầm. Đột nhiên, một luồng lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Không, đợi đã. Không thể nào phần sót Canuck, thịt của Canuck và sáu hốc Canuck, linh hồn Canuck hiện đang ở đây, trong hệ tớ mạn City. Nhưng hệ tớ Canuck, trái tim Canuck, chẳng phải cũng đang ở đây sao? Nó đã bị tiêu diệt và giam giữ trong mịt bỡ lạ, lưỡi kiếm sương mù của Z. Và nếu ba bộ phận của con quỷ cổ xưa ấy đều đang ở đây, thì Xuân Nhỉ có một nghi ngờ về danh tính thực sự của sinh vật ác ngộng bí ẩn ở phía đông. Cờ vợ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2687, Mịt phờ hòn mặt trận xương mù. Chương 2687, Mịt phờ hòn mặt trận xương mù. Thuyền trưởng đủ tờ mạn xé toạc đội hình của xạ đáo lệ ghi ẩn, quân đoàn bóng tối, trong trước mắt. Những cái bóng im lặng, vốn dường như bất khả xâm phạm trước đó, giờ ngã rụng dưới lưỡi kiếm ma quái của hắn như lá thu. Một khoảnh khắc sau, lũ ma quái liền theo góp chỉ huy lao vào khoảng hở, khiến đội hình đen đặc bắt đầu giãn nứt. Không ổn rồi, những cái bóng tầm thường hoàn toàn không có cơ hội khi đối đầu với bóng ma đáng sợ này. Trong khi đó, các tướng linh của xạ đảo lệ ghi ẩn, quân đoàn bóng tối, hoặc là quá xa, hoặc đang cố ngăn các đoạn khác của đội hình sụp đổ. Dẹt là người gần nhất. Cả sĩ đã thì thầm vào thái cô, truyền đạt thông tin mới về đủ tờ mạn và thuyền trưởng của nó. Tuy nhiên, điều kỳ lạ hơn cả là cô đồng thời nghe thấy giọng của lột xạ đảo sơ, chúa tể bóng tối, vang lên trong thai bên kia. Hắn nói, cô cần mua cho tôi chút thời gian. Dẹt liếc nhìn thuyền trưởng đủ tờ mạn trong một phần giây. Thần linh ơi! Lạ thay, cô cảm giác như hắn đang nhắm thẳng vào mình. Được thôi, không vấn đề. Giọng cô đều. Nghe thấy giọng điệu thản nhiên ấy, Lột Ốc Xạ Đạo Sở bật ra một tiếng cười lo lắng. Ít ra một trong hai người chúng ta vẫn bình tĩnh, tôi đoán vậy. Dù sao thì, bốn hóa thân của tôi đang giải rác khắp chiến trường, chúng đang tăng cường sức mạnh cho binh lính và kiểm chế kẻ thù. Quân đoàn bóng tối có thể bị xóa sổ nếu không có chúng, nhưng nếu cô cần, tôi sẽ triệu hồi chúng thành ạ vạ tạ và tự mình xông vào xử lý tên con đó. Dẹt mỉm cười u ám. Vậy là hắn đang đề nghị giúp đỡ sao? Thật cần. Không cần. Cô dừng lại một chút, rồi thêm vào bằng giọng gần như vội vàng, ý tôi là, chưa cần ngay lúc này. Cứ xem tình hình thế nào đã, nếu thấy tôi bị thứ đó nghiền nát hoàn toàn, thì hãy tới cứu tôi ngay lập tức. Cô không thể nhìn thấy Sunny, giọng nói dường như vang lên từ chính bóng tối, nhưng cô nghi rằng lúc này khuôn mặt đáng ghét đẹp trai của hắn đang nở một nụ cười toe toét. Chốt vậy, cả sĩ cũng đã dứt lời, nghĩa là không còn thời gian để chần chừ. Chết tiệt, dẹp hóa thành sương mù, trôi lướt giữa những cái bóng im lặng như một dòng thác. Cô bao trùm chiến trường và bao vây con ma quái vĩ đại từ mọi phía. Thanh đoản kiếm của hắn phát sáng trong sương mù như một ngọn hải đăng ma ảo, nhấn chìm thế giới trong làn lạnh lẽo đầy chết chóc. Sau đó, hai ánh sáng xanh băng giá bùng lên giữa làn sương. Đó là dẹt trở lại hình dạng con người. Cô bước tới, hạ thấp lưỡi hái chiến tranh và nhìn thẳng vào đôi mắt của cụ Sét Toàn Đờ Dễ, kẻ lang thang bị nguyền. Cô mỉm cười khẽ. Tôi là thuyền trưởng của Nhị Tật Garden, dẹt, kẻ bạc hồn. Tôi được lệnh phải chặn ngài lại. Gần như, thuyền trưởng của linh hồn ca nặc trông giống một con người, ít nhất là bóng ma của một con người. Hắn mặc chiếc áo choàng sang trọng rách nát cùng bộ áo giáp xích ma ảo bên dưới. Mái tóc dài được buộc gọn sau đầu, để lộ vầng trán hẹp. Da hắn lẽ ra phải có màu đồng, nhưng vì tính chất ma ảo và trong suốt, nên chỉ phát ra thứ ánh sáng nhợt nhạt. Tuy nhiên, chẳng ai có thể nhầm hắn là người được, bởi ánh điên cuồng quái vật đang cháy trong đôi mắt vô cảm và phi nhân của hắn. Nụ cười của dẹt nở rộng hơn chút nữa. Nhưng chặn ngài thì có gì vui? Tôi nghĩ tôi sẽ giết ngài luôn cho rồi. Nói xong, cô lao tới. Thuyền trưởng đủ tâm mạn, cụ sẽ toàn đỡ dễ, không thực sự mạnh mẽ. Thực ra, hắn chỉ là một cò rủ pet đệm hiệu, quỷ giữ thang hóa, ít nhất là theo lời ca sĩ. Tuy nhiên, hắn đã khuất phục và cai trị gờ dục tỷ giản, bạo chúa vĩ đại, linh hồn ca nức, và cướp lấy sức mạnh của nó. Đây là một tình huống kỳ lạ, khi một tay sai lại trở thành chủ nhân của chính bạo chúa. những chuyện kỳ quái hơn thế vẫn xảy ra. Dẹt là một sen có sức mạnh thể chất sánh ngang sủ tờ dìm, trong khi cụ sẽ toán đờ dễ chỉ là một đệ vừa chiếm đoạt sức mạnh của một vật văn thực thể vĩ đại. Về lý thuyết, họ đáng lẽ phải ngang tài ngang sức, hoặc ít nhất cùng tồn tại trong một cấp độ. Tuy nhiên, thực tế lại khác xa lý thuyết. Vừa tấn công, Dẹt đã cảm nhận được một điều gì đó sai trái đến khó chịu. Nhịp độ trận chiến dường như lệ pha, không gian bị bóp méo tinh vi. Cơ thể cô không phản ứng lại mệnh lệnh một cách nhuần nhuyễn như thường lệ, và đường kiếm của cô hơi lệch. Cô di chuyển chậm hơn dự kiến và đòn đánh yếu hơn. Dường như chính thế giới đang chống lại cô và hỗ trợ sinh vật ác mộng kia. Cảm giác ấy ngột ngạt đến mức Dẹt chỉ có thể so sánh với lần cô khi còn là một ở vạ Kenneth, người thức tỉnh, đứng trước sự hiện diện của các sen hùng mạnh. Khi ấy, sự hiện diện huyền bí của họ tạo thành áp lực vật lý, như thể sẵn sàng ép cô quỳ gối. Tương tự, con ma quái vĩ đại trước mặt cô cũng đang tạo ra áp lực ấy. Và cô biết do áp lực đó là gì. Đó là mưu, ý chí, thứ sức mạnh huyền bí nhưng hữu hình mà những thực thể cấp cao biết cách vận dụng. Đáng tiếc, dù Dẹt mạnh như một sủ tờ dìm, cô không phải là sổ bê dịch, bá chủ. Cô thậm chí còn chưa thể hình dung nổi cách sử dụng mưu non nớt của bản thân, chứ đừng nói đến việc dùng nó để chống lại ảnh hưởng của một nỗi kinh hoàng cổ xưa hơn nhiều. Nhưng như thế cũng không sao. Sự tha hóa chắc đã làm thối giữa não hắn rồi. Việc sở hữu hiệu quả là ấn tượng, nhưng thuyền trưởng đủ tờ mạn dường như đã quên mất một sự thật đơn giản nhất. Trong một trận chiến giữa hai chiến binh lão luyện, người dùng vũ khí dài hơn thường thắng. Ai bảo ngươi biến linh hồn cả nực thành một thanh đoản kiếm chứ, đồ ngốc. Dù cả thế giới dường như chống lại Dẹt, lưỡi hai chiến tranh của cô vẫn chạm tới bóng ma đáng sợ kia trước khi thanh kiếm của hắn kịp đến gần. Đúng là cô chậm hơn mong đợi, và đường kiếm hơi lệch. Nhưng điều đó vẫn buộc cụ sẽ toàn đờ dễ phải đỡ đòn bằng lưỡi đoản kiếm ma ảo của hắn. Dẹt từng thấy lưỡi kiếm kinh khủng ấy chém qua những cái bóng dễ dàng đến mức nào, sẽ toạc thân thể đen đặc của chúng như không gặp trở ngại. Dù sao thì, đó là linh hồn ca nức, một thực thể cổ xưa và mạnh mẽ hơn chúng rất nhiều. Một mảnh vỡ của con quỷ đáng sợ gần như giả bằng chính sự tồn tại. Nhưng khi linh hồn ca nức chạm vào mịt bờ lạ, lưỡi kiếm sương mù. Một vết nứt xuất hiện trên bề mặt nó, và cụ sẽ toàn đờ dễ ngã bật lùi. Cuối cùng, chiếc mặt nạ lãnh đạm và ác độc của hắn bị lật tung, để lộ khoảnh khắc hiếm hoi của bối rối và kinh ngạc. Dẹt nhe răng cười. Cô là kẻ đoạt hồn mà. Abet, khía cạnh của cô cho phép cô tấn công trực tiếp vào những linh hồn vô hình. Vậy thì tại sao lại có ai dại dột đến mức dùng linh hồn cạn nực để đỡ đòn của cô? Chương 2688, thật có lẽ nở đối thủ thứ 3 chương 2688, thật có lẽ nở đối thủ thứ 3 cụ sẽ toàn đờ dễ không bối rối đâu. Thực ra, sự kinh ngạc của hắn chỉ kéo dài một phần giây, rồi hắn lạnh lùng rút thanh đoàn kiếm lại và tiến lên, tìm cách lách qua mịt bợ lạ, lưỡi kiếm sương mù. Hắn nhanh đến mức thời gian dường như chậm lại, những làn sương mở bị đóng băng giữa không trung. Tất nhiên, Dẹt cũng nhanh không kém. Gần như vậy, cô lùi lại cùng tốc độ hắn tiến lên, tính toán lạnh lùng sát suất thành bại. Cán lưỡi hái chiến tranh của cô rất dài, nên nếu cô giữ được khoảng cách tối ưu, lợi thế sẽ thuộc về cô. Ngược lại, nếu bóng ma đáng sợ kia tiến quá gần, cô sẽ chết. Vì vậy, cô tuyệt đối không để hắn vượt qua lưới hái của mình. Thật buồn cười, đây cô đang chiến đấu với một sinh vật ngoài thế gian tại trung tâm của địa ngục vĩnh cửu. Thế mà, những nguyên tắc cơ bản cô học được từ những buổi luyện tập vụng về ở học viện vẫn có thể quyết định kết quả trận chiến này. Sự thành thạo tuyệt đối những điều cơ bản chưa bao giờ làm cô thất vọng. Mịt mờ lạ, lưỡi kiếm sương mù, di chuyển nhanh lẹ và chuẩn xác, nhắm vào cổ họng con ma quái vĩ đại. Thông thường, kẻ địch có thể dễ dàng đỡ hoặc né một đòn tấn công thô sơ như thế, nhưng cụ sẽ toán đờ dễ lại e dè để linh hồn cạn nực chạm vào lưỡi hái ma quái, nên hắn buộc phải né. Và để né, hắn phải từ bỏ ý định tiến gần hơn. Dẹt mỉm cười. Sao ngươi lại chạy trốn chứ? Lần này, chính bóng ma đáng sợ kia lùi một bước, và Dẹt là người tiến lên. Trong vài giây, cả hai hóa thành cơn lốc hỗn độn của sương mù và thép lạnh, đều nhắm giết đối phương. Mặt đất đảo cung điện nứt toác dưới sức ép của cuộc giao chiến, và những cái bóng xung quanh buộc phải rút lui nếu không muốn bị xóa sổ. Đạo quân ma quái ngừng tiến và đứng im. Đội hình tan vỡ của xạ đảo Lệ Đi ẩn, quân đoàn bóng tối, có cơ hội tái tổ chức. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, toàn bộ hòn đảo đông rung chuyển và một luồng chớp trắng rực rỡ chiếu sáng bầu trời phía sau cung điện. Dẹt liếc nhanh về phía đông. Nephis dường như đối thủ thứ ba cuối cùng đã xuất hiện. Ngay trước đó, Nephis đứng trên bờ phía đông của hòn đảo, tựa vào bờ xìm, lời chúc phúc. Khoảng hồ cung điện cuồn cuộn sóng trước mặt cô, và bên kia bờ, những tàn tích của hệ Tơ Mạn City, thành phố vĩnh cửu, liên tục bị phá hủy rồi tái tạo. Đống đổ nát bị che khuất bởi những đám bụi đen cuồn xoáy, và có thứ gì đó đang di chuyển phía dưới lớp màn ấy. Ngày càng đến gần. Đó là gì? Nephis không biết, nhưng cô cảm nhận được điều mà cô đã lâu không trải qua. Đó là một thoáng sợ hãi. Những xúc tu lạnh lẽo và xảo quyệt của nỗi sợ bò ra từ dưới lớp cảnh giác quen thuộc, khiến tim cô nhói đau. Thật kỳ lạ. Liệu trên đời vẫn còn điều gì có thể làm cô sợ hãi sao? Dù có đi nữa, cô cũng không thấy lý do gì để gán cảm xúc ấy cho sinh vật ác ngộng bí ẩn ẩn trong đám bụi đen. Vậy tại sao cô lại sợ? Liệu mình có đang chịu một dạng tấn công tinh thần nào chăng? Nephis nhíu mày. Chắc hẳn phải là như vậy. Nếu không, cô sẽ không cảm thấy sợ. Thử xem thứ quái vật đó là gì đã. Cô giơ bật xỉn, lời chúc phúc, lên, định dẫn truyền ngọn lửa của mình để thiêu sạch lớp bụi. Nhưng ngay trước khi kịp làm vậy, một bóng dáng mờ ảo cuối cùng cũng hiện ra từ trong bụi. Đó chính là thứ Nephis sợ. Một người đàn ông mặc bộ đồ phi hành rách dưới bước đi giữa đống đổ nát, hai tay khoanh sau lưng. Khuôn mặt hắn bị che khuất bởi tấm kính mũ tròn, nhưng cô có thể thấy làn da khô quắt qua những khe nứt. Người đàn ông dừng lại một lúc ở mép nước, rồi nhẹ nhàng bước lên mặt hồ và ung dung đi ngang qua. Mắt Nephis nheo lại. Cô cũng im lặng một lúc, rồi từ từ bay lên không trung. Bay đến giữa hồ, Nephis lơ lửng ngay trên mặt nước, tay cầm bật xỉm, lời chúc phúc, chia thẳng xuống. Người đàn ông kỳ lạ tiếp tục bước tới cho đến khi chỉ còn cách cô vài chục mét, rồi cúi người, nhìn cô từ dưới lớp kính nước nẻ của chiếc mũ. Im lặng bao trùm giữa họ một lúc. Rồi, một tiếng cười khàn khàn vang lên từ chiếc mũ rách nát. Nephis bé bỏng, con gái yêu của ta. Con lớn rồi đấy. Nephis không đáp lời. Người đàn ông ngắm cô một lát, rồi đưa tay lên, như thể muốn chạm vào cô. Nhưng ngay sau đó, bàn tay hắn rũ xuống vô lực. Con không chào chú Aster một tiếng à? Giọng hắn nghe gần như tổn thương. Nephis nhìn hắn im lặng. Rồi, một nụ cười mỉa mai nhạt nhòa hiện trên môi cô. Đây là thứ ngài nghĩ tôi sợ sao? Người đàn ông khẽ nhún vai. Tình yêu, hận thù, sợ hãi, dũng cảm chẳng phải đều là cảm xúc của con người sao? Nhưng chúng ta không phải con người, cháu và chú. Chúng ta chưa từng là con người, và chắc chắn sẽ chẳng bao giờ là. Nephis bật cười, không chút vui vẻ. À, tôi hiểu rồi. Có lẽ đó cũng chính là điều tôi sợ. Nói xong, cô hít sâu, rồi nhìn chằm chằm vào người đàn ông với ánh mắt lạnh lùng, ngọn lửa trắng bừng cháy trong đôi mắt. Đó là một nỗ lực tốt nhưng ngài không phải Asterion. Cô nghiêng đầu nhẹ, rồi thêm bằng giọng xa cách, mặc dù giờ đây tên hắn đã được nhắc đến, tôi đoán hắn sẽ theo dõi. Nâng bật xỉn, lời chúc phúc, lên lần nữa, cô chia thẳng vào người đàn ông trong bộ đồ phi hành rách nát và nói đều đều, vậy hãy để hắn xem đi. Thế thì, ngài thực sự là ai? Minot Canuck, tâm trí Canuck. Tavropop Canuck, tư tưởng Canuck. Hay có thể là Foliop Canuck, sự điên rồ của Canuck. Người đàn ông cười. À một nẹ phì lìm. Trong tất cả sinh vật trên đời, sao ta lại phải gặp phải một kẻ ghê tởm như ngươi? Hắn bước tới một bước, rồi đột nhiên dường như tan biến hình dạng, trở nên bao la và khó dò. Ta là ai ư? Ồ, mặt nẹ sốt Canuck, sự điên cuồng của Canuck. Đó là cách họ gọi ta. Nẹ phì gật đầu nghiêm nghị. Tôi hiểu rồi. Vậy thì lưỡi bơi xỉn, lời chúc phúc, bừng sáng rực rỡ, và mặt nước hồ bắt đầu sôi sục dưới nhiệt độ thiêu đốt. Cút ngay ra khỏi đầu tôi. Ngay khoảnh khắc sau, thế giới bùng nổ thành một biển lửa trắng tinh khiết, lạnh lùng và không chút xót thương. Cờ vợ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2689, hệ tợ mạn ẻn dìn cô máy vĩnh cửu. Chương 2689, hệ tợ mạn ẻn dìn cô máy vĩnh cửu. Cung điện là một nơi rợn người và khắc nghiệt. Những hành lang kim loại chân nhăn kéo dài vô tận, chỉ chứa đầy sự hủy diệt, những cụ nấm mốc đen kỳ dị và bảo tử lơ lửng. Ni tờ tọa kệ dường như rất tự tin khi dẫn đường qua mê cung phức tạp này, nhưng gần như cảm giác như anh ta đang chọn hướng một cách ngẫu nhiên. Đôi khi họ đi lên, đôi khi lại đi xuống. Một số hành lang dốc nghiêng, một số mở ra những giếng sâu không đáy. Có hành lang ngổn ngang đổ nát, có hành lang lại trống rỗng. Dù sao thì càng ở lâu trong cung điện, Sunny càng ít tin rằng đây là nơi một đại ẹ mần từng sinh sống. Những mảnh vỡ không nhận dạng được kia có thể từng là đồ nội thất, đúng vậy, nhưng chúng trông giống mảnh vỡ của cỗ máy huyền bí hơn. Không có không gian nào phù hợp cho sinh hoạt thường nhật. Bố cục ở đây chẳng thể lý giải được. Cảm giác như họ đang đi xuyên qua ruột gan kim loại của một con thú khổng lồ đã chết. Sunny từng đến nhiều pháo đài thuộc về các đại ẹ mần. Tất cả đều kỳ lạ một cách tinh tế, như thể được xây cho sinh vật có hình dáng gần giống con người nhưng không hoàn toàn, ngoại trừ tờ góc hộp vệ, tháp hy vọng, nơi chủ nhân từng sống giữa loài người và yêu quý họ. Em tân nhị tạm ơ, tháp hát thạch, dễ bé lì, ngọc cung, mi giờ ca sổ, lâu đài gương, và nhị tật garden, vừa đêm, đều mang đặc điểm ấy. Nhưng cung điện của hệ tơ mạn city, thành phố Vĩnh Cửu, lại hoàn toàn khác biệt. Nó trông giống một cỗ máy phức tạp hơn là một mái nhà. Có lẽ đúng là như vậy. Dù sao thì, hệ tơ mạn city về cơ bản là một trạm không gian khổng lồ. Nó được tạo ra để tồn tại trong chân không vũ trụ, nên việc có một cỗ máy phép thuật ở trung tâm là điều hợp lý. Sunny có thể tưởng tượng cung điện từng trông như thế nào khi hệ tơ mạn city trôi giạt giữa các vì sao. Nó hẳn đã rực rỡ ánh bạc, với những dòng thác lửa sao và tinh chất linh hồn quần quần chạy qua những hành lang này. Nhưng giờ đây, cung điện tối tăm và vô hồn. Dù vậy điều đó không có nghĩa là phép thuật của nó đã biến mất. Ngoài kia đang xảy ra chuyện gì? Giọng nhỉ tờ tọa kẹ nghe u ám. Sunny do dự một lát, rồi hít một hơi và dùng chính luồng khí ấy để trả lời. Lũ ma quái đang đẩy lùi những cái bóng của tôi. Dẹ đang chiến đấu với đủ tờ mạn và kẻ điều khiển nó. À hóa ra đủ tờ mạn chính là sầu óc Canuck, linh hồn Canuck. Nephis đang chiến đấu với mặt Nephis Canuck, sự điên cuồng của Canuck. Nhi tờ tọa kệ nhìn cậu im lặng, khiến Sunny phải nói thêm, nà hệ vợ vẫn còn nguyên vẹn. Hướng dẫn viên của cậu quay đi và khẽ gầm gừ, ô mọi chuyện dường như vẫn trong tầm kiểm soát. Sunny thở dài và lắc đầu. Thế à? Tôi đoán là vậy, ít nhất là lúc này. Đáng tiếc là còn một vị khách chưa tới. Xa đáo lệ đi ẩn, quân đoàn bóng tối, đang cầm chân lũ ma quái, Dẹ đang giữ chân sầu óc Canuck, và Nephis đang kìm hãm mặt Nephis của hắn. Cả ba trận chiến đều mong manh, treo trên một sợi dây cân bằng mỏng manh nhưng như vậy vẫn ổn. Điều không ổn là, Fjord Canuck, thịt của Canuck, vẫn đang tiếp tục tiến hóa ngay lúc họ nói chuyện. Và một khi nó trở thành Titan, sự cân bằng mỏng manh ấy sẽ vỡ tan ngay lập tức. Chưa kể đến khả năng các mảnh vỡ của cả Canuck hợp nhất lại. Đó có lẽ sẽ là một thảm họa không thể cứu vãn. Thân thể, linh hồn, tâm trí và tinh thần. Đó là tất cả các phần cấu thành một sinh linh mà Sunny từng biết, ngoại trừ phần cuối cùng, cái bóng. Fjord Canuck, Sarovok Canuck và Madnetsov Canuck tạo thành ba phần đầu tiên. Phần thứ tư, tinh thần, hiện đang ở cùng dẹn dưới dạng hệ ở Vok Canuck, trái tim Canuck. Một phần của con quỷ dữ ấy bị giam trong mịt bỡ lạ, lưỡi kiếm sương mù, trong khi phần còn lại đã được kết hợp vào lõi linh hồn vỡ vụn của cô. Cái bóng của Canuck thì lại biến mất, nhưng cũng hợp lý, vì Canuck từng bị thần bóng tối nguyền rủa. Cái bóng của một người chính là cái chết của họ, vậy thì một sinh vật bất tử liệu có bóng không? Ở Uzi có bóng, nhưng cảm giác như một thứ giống tuyết và vô hồn, giống bóng của vật thể, chứ không phải của sinh linh. Điều gì sẽ xảy ra nếu các mảnh kia của cả nấc hợp nhất? Con quỷ cổ xưa ấy sẽ được hồi sinh chăng? Thật là bất lợi. Sunny thậm chí còn chưa biết cách đối phó với phân xóp cả nấc sau khi nó tiến hóa, chứ đừng nói đến việc xử lý toàn bộ con quỷ bất tử khốn kiếp ấy. Vì vậy, điều tốt nhất là ngăn không để các mảnh cả nấc đến gần nhau. Cũng buồn cười đấy chứ, phải không? Nhi thở tọa kệ nhướng mày. Cái gì? Sunny nhún vai. Chúng ta tham gia chuyến thám hiểm này để tìm bến cảng, dòng dõi của Sở Tông Gốt, thần báo tố, dấu vết do một vị đại ẻ mẩn mơ hồ để lại và dĩ nhiên là kho báu. Có quá nhiều thứ có thể thu được ở hệ tờ Mạn City. Nhưng hai thế lực kia lại đến đây không phải vì kho báu, mà vì những con quái vật canh giữ kho báu ấy. Thuyền trưởng đủ tờ Mạn và mặt nẹt xốp ca nực hoàn toàn không quan tâm đến những thứ Sunny muốn lấy. Tất cả những gì họ quan tâm chỉ là phần xốp ca nực, đó là lý do họ lao vào cuộc đua chết người đến hệ tờ Mạn City. Thời gian là yếu tố then chốt. Bao xa nữa thì đến đích? Nhi thở tọa kẹ im lặng một lát. Chúng ta đã tới rồi. Trước khi Sunny kịp ngạc nhiên, họ bước vào một đại sảnh rộng lớn. Nơi này khác hẳn mọi ngã tư họ từng đi qua, hình tròn và quy mô hoành tráng. Một hố sâu chiếm phần lớn diện tích, bao quanh bởi những mảnh vỡ khổng lồ của tấm kim loại bị xé toạc tựa như một chiếc bát bị vỡ nắp, hoặc một nhà tù có niêm phong bị phá. Đại sảnh tối tăm và trống rỗng, như phần còn lại của cung điện. Lớp mốc ở đây dày hơn nhiều, và làn xương xám mở trôi lơ lửng trên sàn. Ngay trước khi Nhỉ Tở Tọa Kệ bước vào làn xương, Sunny túm cổ áo anh ta và kéo lại. Đừng chạm vào lớp xương đó nếu anh muốn sống. Nhỉ Tở Tọa Kệ nhíu mày. Tại sao? Nó là gì? Sunny liếc quanh rồi đáp bằng giọng xa xăm, nó là nổ thịnh, hư bô. Bỏ qua vẻ bối rối của Nhỉ Tở Tọa Kệ, cậu quan sát trung tâm cung điện với ánh mắt u ám. Cuối cùng, một nụ cười nhạt nhòa hiện trên môi cậu. Có lẽ chúng ta đã tìm được chiếc lồng từng giam giữ phần xốp cả nước. Chương 2690, em tỉ cả chiếc lồng trống rỗng. Chương 2690, em tỉ cả chiếc lồng trống rỗng. Đệ mòn óc rẻ bỏ sơ, ủy của sự yên nghỉ, từng giúp lật đổ một thực thể cổ xưa và huyền bí ngang hàng với bà Canuck, một trong những con người nguyên thủy được sinh ra từ tia lửa của phở làm óc đệ Caesar, ngọn lửa khao khát, kẻ mang lời nguyền của thần bóng tối và là vua của vương quốc loài người đầu tiên. Human Domain, lãnh địa loài người đầu tiên. Rất có thể chính bà là người chia Canuck thành từng mảnh và phong ấn từng phần riêng biệt. Hệ tơ Mạn City từng giữ một trong những phong ấn ấy. Thực ra, việc giam giữ phân xóp cả nực có lẽ chính là mục đích nguyên thủy của thành phố này. Giờ đây, hệ tơ Mạn City đã rơi khỏi bầu trời đen và phong ấn đã vỡ. Sunny đang nhìn thẳng vào những mảnh vỡ của chiếc nắp phong ấn. Nhi thở tọa kẹ chớp mắt vài lần. Nô thìn, thư bô. Ý cậu là gì? Sunny thở dài. À, các đại ẻ mẩn chưa bao giờ ngại ăn cắp. Nẹ tờ ở, thần tối, đặc biệt thích lấy bất kỳ ý tưởng hữu ích nào bị bỏ rơi bừa bãi, dù là của anh em mình hay của các vị thần. Có vẻ đệ mòn óp rẻ bỏ sở cũng học theo sách của các vị thần. Cẩn thận tránh một làn sương xám, cậu nói thêm, nộ thịnh là thứ các vị thần từng dùng để niêm phong gọi, thưa không? Nó giống như một lớp cách ly giữa gọi và nan chấn của chiếc lồng. Một trạng thái phi tồn tại tuyệt đối. Chạm vào nó, anh sẽ bị xóa khỏi hiện hữu. Cậu nhìn Nhỉ Tở Tọa Kệ và mỉm cười. Trừ khi anh là người phi thường như tôi, dĩ nhiên. Tôi từng chịu đựng nộ thịnh gần một năm trời. Đó là trải nghiệm kinh khủng, nên tôi không khuyên anh thử. Đi đến mép hô sâu, nơi từng giam giữ phân xóp Canuck, cậu liếc xuống và nhăn mặt. Những cụm nấm mốc kinh tởm bên trong trông như những ngọn đồi đen rợn, với những bông hoa kỳ lạ hé mở cánh thịt khi nghe tiếng bước chân cậu. Một nét nhăn sâu dần hiện lên trên trán. Nhỉ Tở Tọa Kệ im lặng một lúc, rồi hỏi, "Ừm, giờ thì sao?" Sunny nhìn anh ta u ám. "Anh chắc chắn đây là trung tâm của cung điện chứ?" Người hướng dẫn trẻ tuổi gật đầu. "Rất chắc chắn." Sunny quay đi và gãi đầu. "Vậy thì tôi không biết." "Chưa. Trận chiến đang quẩn ngoài kia. Dẹt gần như đang giành giật sự sống, và Nephis thì đang chiến đấu với một con quỷ cổ xưa chuyên về công kích tinh thần. Dù hàng phòng ngự tinh thần của cô có vững đến đâu, điều đó vẫn khiến Sunny bất an. Cậu phải giải được câu đố này nhanh chóng." Nhỉ Tở Tọa Kệ nhìn cậu với vẻ không tin. "Chỉ vậy thôi hả? Cậu chẳng có kế hoạch nào sao?" Sunny nhíu mày. "Làm sao tôi có thể lên kế hoạch khi chẳng biết tí gì về phép thuật mà dễ bỏ sở dùng để tạo ra hệ tờ Mạn City? Tôi có lý do để tin rằng mình có thể phá giải nó, được chưa?" Cậu dừng lại một lát, rồi nói thêm, "Nhiều năm trước, tôi từng tự học phép thuật của Weber, kẻ dễ, để can thiệp vào phép thuật của hồ vệ, hy vọng. Khi ấy, tôi chỉ là một ở họa Kenneth, người thức tỉnh, gần như chẳng biết gì, đang ngồi một mình trong lồng. Không cần nói thêm, giờ tôi mạnh hơn rất nhiều. Tôi biết nhiều hơn, làm được nhiều hơn, và đã trở thành pháp sư giỏi hơn rất nhiều. Tôi cũng có những người như tôi bên cạnh. Vì vậy, tôi ít nhất cũng có thể phá vỡ bất kỳ phép thuật nào mà đệ mòn óc rẻ bỏ sở để lại." Sunny liếc thêm lần nữa vào hố sâu rồi thở dài nặng nề. "Vấn đề là tôi cần nhìn thấy cơ chế vận hành bên trong của phép thuật ấy trước đã. Anh thấy vấn đề chưa?" Nhỉ Tở Tọa Kệ do dự một chút, rồi nhìn quanh. "Chẳng có gì ở đây cả. Mọi nơi trong cung điện đều giống nhau chết chóc và trống rỗng." Sunny mỉm cười nhạt. "Ừ, thật mỉa mai khi chỉ tìm thấy cái chết và sự trống rỗng ở trung tâm một thành phố bất tử." Cậu im lặng một lúc, rồi nhắm mắt lại. Giác quan bóng tối của cậu vẫn bị áp chế, nhưng cậu cố gắng mở rộng nó hết mức dù thực ra cũng chẳng được bao xa. Phải có thứ gì đó, cung điện rõ ràng là một cấu trúc được tạo ra để dẫn truyền phép thuật hùng mạnh. Sunny đã tin điều đó ngay cả trước khi bước vào, và giờ thì chắc chắn. Đệ mòn óc rẻ bỏ sở đã xây hệ tờ Mạn City xung quanh cung điện này. mọi kênh đào đều dẫn về hồ bao quanh nó. Mái vòm cao nhất nằm ngay trên những ngọn tháp của nó. Cả sĩ, trực giác của cô mách gì không? Sunny từng có trực giác siêu nhiên, nhưng từ khi trở thành vệ tệ lẹt, kẻ không có số phận, nó đã trở nên tầm thường. Trong khi đó, cả sĩ đã mất khả năng nhìn thấy tương lai, dù vậy, cô vẫn bẩm sinh gắn kết với tấm thảm vĩ đại. Cô có thể cảm nhận những kết nối ẩn giữa vạn vật, những giao điểm tinh vi của sợi dây định mệnh và ý nghĩa ẩn giấu trong đó. Vì thế, có cô bên cạnh là rất tiện. Và giờ cô gần như sống trong đầu Sunny, nên chẳng cần cô phải ở gần. Cả sĩ không trả lời ngay, rồi gửi cậu một thông điệp đơn giản. Xuống. Sunny thở dài não nề. À, chết tiệt. Tôi biết cô sẽ nói thế mà. Cậu nhìn Nhì Tở Tọa Kẹ và triệu hồi chiếc mũ của Dệ Mano, áo choàng ngọc. Chúc tôi may mắn. Nhì Tở Tọa Kẹ mở miệng định nói gì đó, nhưng trước khi kịp lên tiếng, Sunny đã bước tới và nhảy thẳng xuống hố. Cậu rơi vào lớp mốc, cảm nhận nó xuống nước và tách ra dưới sức nặng. Một đám mây bảo tử đen bốc lên, che khuất tầm nhìn, và những bông hoa kinh tởm cử động, cố dùng cánh hoa bao bọc cậu. Những chiếc gai sắc cào vào giáp, để lại những vết sưng đông. À, ủa, thật là ghê tởm. Giật mình thoát khỏi cái ôm của chúng, Sunny lội qua lớp mốc trườn bò, từ từ tiến về đáy hố. Cảm giác như cậu đang lặn vào một vũng lầy ghê tởm. Cậu hy vọng sẽ tìm thấy thứ mình cần ở dưới đó, chôn vùi dưới lớp mốc. Nhưng cậu thất vọng, đáy hố nơi từng giam phần sót ca nặc chẳng khác gì phần còn lại của cung điện. Không có gì cả. Không có rùn, ký tự rùn, khắc trên kim loại, không có sợi kim cương, không có dòng tính chất, không có sợi dây định mệnh nào được rút ra từ tấm thảm số phận và quấn lấy nhau, chỉ có một khoảng không gian rộng lớn với kim loại cong vênh và rỉ sét. Tuy nhiên, mắt Sunny mở to một chút. Có thứ gì đó dưới đáy hố. Ở đó, ngay rìa ngoài cùng của giác quan bóng tối. Cái quái gì vậy? Cậu cảm nhận được những cái bóng. Hàng nghìn cái bóng, bất động, im lặng, tiến nắng. Chúng là bóng của những sinh linh còn sống. Cờ vờ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2691, rét là kẻ hồ máu đỏ. Chương 2691, rét là kẻ hồ máu đỏ. Chúa tể bóng tối. Sunny, cậu còn cần bao lâu nữa? Giọng rèn nghe đầy căng thẳng. Trận chiến vẫn đang quẩn xung quanh cô, và xạ đảo lệ đi ẩn, quân đoàn bóng tối, đang dần mất đất. Những cái bóng im lặng đã tiêu diệt vô số ma quái, nhưng dù họ phá hủy bao nhiêu kẻ thù đi nữa, vẫn luôn có thêm nhiều hơn nữa hiện ra từ làn xương. Điều tệ hơn là, những dòng ánh sáng ma ảo thỉnh thoảng trào ra từ thanh đoạn kiếm ma quái của cụ Seth Van Der Zee, kẻ lang thang bị nguyền, thấm nhuần xương mù bằng ánh sáng xanh lục. Điều đó có nghĩa là vẫn còn vô số ma quái bị giam trong sâu hốc ca nức, linh hồn ca nức, có thể hàng vạn, và đội quân bất tử này liên tục được bổ sung. Bản thân Dẹt gần như đang trụ lại bằng sợi chỉ mỏng. Trận chiến của cô với thuyền trưởng đủ tờ mạn dữ dội nhưng kỳ lạ. Con ma quái vĩ đại kia né tránh mọi đòn tấn công của cô thay vì đối đầu trực diện, trong khi cô dồn hết sức để giữ khoảng cách. Dù sức mạnh khủng khiếp từ cuộc giao tranh đang bùng nổ, cả hai vẫn chưa chịu một vết thương nào. Bởi chỉ cần một nhát cắt từ thanh đoản kiếm xanh lục cũng đủ giết chết Dẹt. Trong khi đó, cụ Seth Van Der Zee, kẻ lang thang bị nguyền rủa, quá mạnh mẽ và quỷ quyệt để cho phép lưỡi hái của cô chạm vào hắn. Dẹt đã dựng nên một tuyến phòng thủ vững chắc nhờ nỗ lực phi thường. Tuy nhiên, cô không thể tấn công hiệu quả dù đã cố gắng hết sức, và cô thực sự đang chiến đấu hết mình, vừa chống lại chính thế giới, vừa chống lại giới hạn của bản thân. Thoạt nhìn, tình thế này có lợi cho cô. Dù sao thì, cô đâu cần giết chết bóng ma đáng sợ ấy, nhiệm vụ của cô chỉ là giữ chân hắn. Nhưng thực tế, viễn cảnh ngày càng u ám theo từng khoảnh khắc trôi qua. Bởi những trận chiến cường độ cao như thế này thường không kéo dài lâu. Khi một chèn xẹt đèn, siêu việt, dồn toàn bộ bản thân vào trận chiến, vượt qua giới hạn để sánh ngang sức mạnh của kẻ vượt trội hơn, kết quả thường được định đoạt trong vài giây. Thế nhưng Dẹt đã rằng có ác liệt với cụ Seth Van Der Zee suốt thần linh ơi, cô thậm chí không biết bao lâu rồi. Thân thể và linh hồn có thể chưa tổn thương, nhưng tinh chất của cô đang cạn dần. Tệ hơn, cô đang kiệt sức. Sự mệt mỏi này không phải thể chất, mà là tinh thần. Duy trì tâm trí trong trạng thái tập trung tuyệt đối là điều vô cùng tốn kém, và giờ đây, sự tập trung cường độ cao ấy đã bắt đầu suy yếu. Cô chưa mắc sai lầm nào, nhưng với tốc độ này, một sai lầm là điều không tránh khỏi. Và trong thế giới của Nhì Tật Mạ Dở Sợ Kẹo, ác mộng ma pháp, chỉ một sai lầm thôi cũng đủ khiến ngươi mất mạng. Đó là lý do Dẹt cố gắng tìm hiểu xem cô còn phải cầm cự bao lâu nữa. Lần này, giọng Sunny không vang lên từ những bóng tối xung quanh. Thay vào đó, ca sĩ thì thầm nhẹ nhàng vào tai cô, cậu ấy đã tìm được một sợi dây. Giờ chỉ cần kéo thôi, nhưng không biết sẽ mất bao lâu. Cố chiến đấu thêm chút nữa. Dẹt nghiến chặt răng. Lần trước cô cũng nói ý như vậy. Ngay lúc đó, cụ Seth Van Der Zee cuối cùng cũng vượt qua được phòng tuyến của cô. Bịt mở lạ, lưỡi kiếm sương mù, chậm một phần giây, và điều đó đã đủ để con ma quái vĩ đại né lưỡi hái rồi lao tới với ác ý lạnh lùng. Dẹt chỉ kịp đưa cán vũ khí ra chặn, tránh được cảnh bị đâm xuyên người. Nhưng hắn không định đâm cô. Thay vào đó, thuyền trưởng Đủ Tơ Mạn bước nhanh một bước và đưa tay túm lấy Dẹt. Ngay khi lòng bàn tay hắn chạm vào lớp giáp da đen của cô, Dẹt hét lên. Không chính cơ thể cô mở miệng, ngửa đầu ra sau và thét lên một tiếng rú kinh hoàng. Cô hoàn toàn không kiểm soát được. Ngay sau đó, như thể một bức tường vô hình đập vào người, Dẹt bị hất văng xa, đâm sầm vào những cái bóng im lặng rồi ngã vật xuống đất. Cô khạc ra một ngụm máu và gượng đứng dậy. Khi nhìn về phía cụ Seth Van Der Zee, nét mặt cô tối sầm lại. Cái quái gì vậy? Ở phía bên kia hồ cung điện, một thứ khổng lồ và đáng sợ đang trồi lên khỏi làn xương. Dẹt chửi thầm. Có vẻ may mắn của chúng ta đã cạn rồi. Những dòng thịt nghiền nát từ khắp hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, bị nén lại dưới sức nặng kinh hoàng của dù xin, sự nghiền nát cuối cùng đã hợp nhất thành một hồ nước thứ hai, một hồ máu đỏ đặc sệt, đầy mùi và đầy mô vụn. Hồ đỏ được tạo thành từ xác những kẻ bất tử tha hóa bị xé nát. Nó nuốt trọn một hòn đảo, nhấn chìm đống đổ nát. Mặt hồ sôi sục và gợn sóng, chịu đựng áp lực của dù xin. Rồi bắt đầu phình to. Một khối u khổng lồ mọc lên ở chính giữa, vươn cao lên trời. Từ xa, trông như một ngọn núi đỏ đang mọc lên giữa lòng Eterman City. Sau đó, ngọn núi nổ tung và một cánh tay khổng lồ vươn lên bầu trời đen của địa ngục chìm ngập này. Dẹp tái mặt, xương được tạo thành đầu tiên, mọc với tốc độ kinh người. Tùy máu rỉ ra, tràn qua những khe hở đang nhanh chóng biến mất. Tiếp đó, gân bao bọc lấy xương, rồi những bó cơ khổng lồ quấn quanh. Những mảng da mọc lên trên cơ như rồi, điều gì đó sai lệch. Thay vì bao phủ toàn bộ cánh tay khổng lồ, những mảng da ấy đen lại và co rút. Cơ bắp co giật dị dạng, xương bị vặn xoắn. Cuối cùng, cánh tay khổng lồ ấy vẫn còn dang dở, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là khác biệt, vươn cao trên đống đổ nát như một đài tưởng niệm vì dị. Máu chảy dọc theo chiều dài khổng lồ của nó và sự tha hóa đang lan rộng trong mô thịt. Cánh tay to lớn ấy trông giống như của một kẻ vừa bị lột da sống. Rồi nó hạ xuống, để lòng bàn tay ấn vào đống đổ nát và một cánh tay khác được giải phóng. Cùng nhau, chúng bắt đầu từ từ kéo thân thể của Phần Sót Canuck, thịt của Canuck, ra khỏi hồ máu đỏ. Chương 2692, Bờ Bọc A Titan sự ra đời của một Titan. Chương 2692, Bờ Bọc A Titan sự ra đời của một Titan. Một sinh vật khổng lồ từ từ trồi lên từ hồ máu đỏ, hấp thụ nó. Sau hai cánh tay khổng lồ, đến lượt chiếc lưng với cột sống cong mẹo lộ ra. Tiếp đó là đỉnh sọ đẫm máu, đôi vai lệch lạc và thân hình kéo dài vô tận. Cuối cùng, hai chân khổng lồ được tạo thành từ phần còn lại của hồ, kết thúc bằng bàn chân của cụ. Sinh vật bò lê trên đống đổ nát, bị dù xỉn, sự nghiền nát, ép chặt xuống, rồi mở hàm và thét lên một tiếng rú kinh hoàng, điếc tai và đầy đau đớn. Cơ bắp co giật trên cánh tay khổng lồ lại thắt chặt lần nữa, và nó từ từ đẩy mình khỏi mặt đất. Địa ngục ngay sau đó, sẽ không còn thời gian quan sát hình dáng Titan mới tiến hóa của Phần Sót Canuck nữa. Thuyền trưởng Đủ Tơ Mạn xuất hiện từ sương mù, và chỉ một phần giây sau, thanh đoạn kiếm của hắn đã bay cắt ngang cổ cô. Dẹ cảm giác như đang ngạt thở trong chính máu của mình, nhưng vẫn kịp né, lẩm bẩm chửi rủa khi cố hít một hơi. Cô buộc phải dồn toàn bộ tâm trí vào trận chiến với con ma quái vĩ đại lần nữa. Tuy nhiên, hình ảnh của Titan mới sinh vẫn in hẳn trong tâm trí cô, như thể bị khắc cháy. Thứ đó trông giống một con người khổng lồ, hoặc đúng hơn, là một nỗ lực thất bại để tạo ra con người. Thân hình Titan của nó kinh dị và méo mó, bao phủ bởi những mảng tha hóa đáng kinh tởm. Da của sinh vật hoàn toàn biến mất, để lộ cơ bắp co thắt liên tục và rỉ máu. Hộp sọ biến dạng của nó bị chôn vùi trong lớp thịt trườn bò, với hàm dưới treo lủng lẳng, chỉ còn dính vào khuôn mặt bằng sụn tối giữa. Trong hốc mắt trống rỗng của nó không có chút trí tuệ nào, chỉ có ánh sáng dã thú và đói khát. Dẹ không biết trạng thái kinh khủng của Phần Sót Canuck là do rủ xỉn hay do sự tha hóa đã thấm sâu vào nó. Nhưng điều cô biết chắc chắn là thứ kinh tởm ấy không nghi ngờ gì nữa là một Titan. Trong lúc chiến đấu với cụ xe toan đờ dễ, Phần Sót Canuck từ từ đứng thẳng dậy. Kích cỡ của nó khổng lồ đến mức đầu gần như chạm tới mái vòm mô hình, ngang bằng với công trình cung điện hùng vĩ. Chết tiệt, tình hình của họ đang rất xấu. Phía bên kia hồ, Phần Sót Canuck lại gầm lên một tiếng đau đớn và bước về phía trước, khiến mặt đất rung chuyển. Cùng lúc đó, cụ xe toan đờ dễ tung thêm một đòn nữa, hất dẹt bay ngược. Cô ngã xuống đất và lăn tròn, cảm nhận máu chảy dọc mặt. Tầm nhìn mờ đi khi máu tràn vào một bên mắt, gây bỏng rát. Không xa, cây lao của nạ vẽ vỡ tan, để lại cậu tay không. Đặt cà sổ, lâu đài bóng tối, thận trọng lùi lại khi đạo quân ma quái tiến lên bờ đảo cung điện. Xa đáo lệ vị ẩn, quân đoàn bóng tối, ngày càng suy yếu, và mỗi cái bóng mất đi lại càng khiến thất bại của họ trở nên chắc chắn hơn. Ở phía đông, khuất sau khối kiến trúc cung điện vương cao, những tia chớp trắng rực đang ngày càng tiến gần bờ. Nephis cũng đang bị đẩy lùi. Dẹp nét mặt, khát máu, rồi hóa thành ma quái và dịch chuyển để né nhát chém chí mạng từ thanh đoạn kiếm xanh lục. Trở lại hình dạng con người, cô dơ mịt bỡ lạ, lưỡi kiếm sương mù lên và chỉ thẳng vào cụ xé toan đờ dễ, mệt mỏi. Cô cảm thấy không được khỏe chút nào. Sunny, cậu gần xong chưa đấy? Im lặng một giây, rồi giọng cả si lại vang lên trong đầu cô, cậu ấy cần thêm vài phút nữa. Dẹt thở dài. Với tốc độ này, họ sẽ chết hết trước khi vài phút trôi qua. Đoàn thám hiểm cùng viện binh có thể đối đầu mặt Netsop Canuck, sự điên cuồng của Canuck, Phần Sót Canuck, hoặc sau Hóc Canuck cùng chủ nhân của nó, nhưng không thể cùng lúc chiến đấu với cả ba. Nếu muốn sống sót thêm vài phút trong địa ngục này, một trong số kẻ thù của họ phải chết. Nhìn cụ xe toán đỡ dễ, dẹp meo mắt cười và từ từ hạ mịt bỡ lạ, lưỡi kiếm sương mù, xuống. Khi làm vậy, lưỡi hái chiến tranh dài biến hình, thành một thanh cọ đen, khiến cô mất lợi thế tầm đánh. Sương mù trở nên lạnh bớt, và một lớp băng hình thành trên mặt đất nước nẻ. Cô nắm chặt thanh kiếm hái, hạ thấp thế đứng, và nhìn thẳng vào đối thủ với ánh mắt u ám. Trái tim của ngươi từng bảo ta đầu hàng và khuất phục, ngươi biết chứ? Nụ cười của cô nở rộng hơn chút nữa. Đoán xem ai mới là người khuất phục cuối cùng. Khi Phần Sót Canuck bước thêm một bước, tiến gần hồ cung điện, cụ xe toàn đờ dễ lao tới. Dẹt cũng vậy. Trong lòng cung điện, Sunny đã bước xuyên qua bóng tối và vượt qua sàn của hố tròn khổng lồ. Dưới đó chỉ là kim loại đặc, kéo dài khoảng 100 mét. Phạm vi bị áp chế của giác quan bóng tối vừa đủ để cậu cảm nhận một khoảng trống phía dưới. Khi xuất hiện dưới trần của không gian ấy, cậu chửi thề và chuẩn bị lao xuống. Dưới phòng niêm phong còn ẩn giấu một đại sảnh lớn khác, hoàn toàn hình tròn, không có cửa nào dẫn vào không gian rộng lớn ấy. Sunny tưởng mình sẽ rơi, nhưng ngạc nhiên thay, cậu không rơi. Thực ra, cậu cảm thấy kỳ lạ, như thể không trọng lượng, trôi lơ lửng trong không khí. À, không hẳn là không khí. Trong đại sảnh hình cầu này gần như không có không khí, chỉ có chân không lạnh lẽo, cũng chẳng có trọng lực, nên Sunny rơi vào trạng thái kỳ quặc, rơi mãi mãi mà vẫn đứng yên tại chỗ. Cậu triệu hồi một xúc tu từ bóng tối, kéo mình lên trần của đại sảnh, hoặc sàn tùy góc nhìn, rồi tạo ra một lớp bóng mỏng dưới đế giày, khiến nó có tình dính. Bước lên tấm kim loại lạnh, cậu cảm thấy mình dính chặt vào đó. Cậu liếc quanh. Sao chuyện này có thể xảy ra? Xung quanh cậu, đứng bất động, là những cái bóng. Chúng là bóng của những kẻ bất tử thuộc hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu. Cờ vợ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2693, vòi chạm bờ căn phòng chân không. Chương 2693, vòi chạm bờ căn phòng chân không. Lạnh căn phòng trống rỗng chỉ chứa ánh sáng chói lòa, những cái bóng và cái lạnh không chịu nổi. Ngay cả Sunny, với thân thể sủ tờ dìm, tối thượng, được bao bọc bởi lớp giáp sau cả giáp sơ, vỏ liên kết linh hồn, từ dễ mano, áo tròn ngọc, cũng cảm nhận được hơi ấm đang nhanh chóng rút khỏi cơ thể. Đồng thời, cậu giơ tay lên. Lòng bàn tay chìm trong bóng tối lạc quánh, trong khi mu bàn tay lại rực sáng dưới dòng ánh sáng chói lòa phun trào giữa các cái bóng, gần như sắp hóa cho bụi. Cảm thấy da bắt đầu phồng rộp dưới lớp ngọc lam tinh khiết, Sunny nhăn mặt và giấu tay vào bóng tối. Căn phòng hình cầu rộng lớn bị nhấn chìm trong ánh sáng của một ngọn lửa bạc dữ dội đang cháy ở trung tâm, lơ lửng trong chân không như một ngôi sao thu nhỏ. Thực ra, có lẽ đó đúng là một ngôi sao, giống như ngôi sao bị giam trong lì tợ tạc, ngọn hải đăng, chỉ là ngôi sao này còn nhỏ hơn nhiều, đến mức Sunny có thể dễ dàng nắm gọn trong tay. Dĩ nhiên, cậu sẽ bị thiêu rủi từ lâu trước khi chạm tới quần sáng rực rỡ bao quanh nó. Khoảng trống mênh mông của căn phòng, những bóng tối sâu thẳm, ngọn lửa rực sáng cháy giữa hư vô đen đặc như một trái tim đang đập. Gần như là một mô hình thu nhỏ của vòi, hư không và phở làm óc để xì giờ, ngọn lửa khao khát. Những cái bóng của những kẻ bất tử đứng im lìm trên những bức tường lõm của căn phòng, tắm trong ánh sao cô độc và lạc lõng. Phần lớn thuộc về con người, nhưng một số lại giống thú vật. Có cái nhỏ, có cái khổng lồ. Một số Sunny nhận ra, số còn lại thì xa lạ. Ha, cậu muốn bật cười, nhưng không một âm thanh nào thoát ra khỏi môi. Rốt cuộc, trong căn phòng này không có không khí, nên chẳng có gì để chuyển tiếng nói của cậu. Thì ra lão giả kia đã đúng sau cùng. Hồi ở Lì Tợt, ngọn hải đăng, Lì Tợt tỏa kệ từng mùa rằng đệ mòn óc dễ bỏ sơ, quỷ của sự yên nghỉ, đã lấy cảm hứng từ lời nguyện thần bóng tối đặt lên cả nập để thiết kế hệ Tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu. Hóa ra, ông ta đúng hơn bất kỳ ai từng tưởng tượng. Đây chính là phép thuật của bà ta. Cả nập bị tước đoạt cái chết, nguyên rủa phải tồn tại mãi mãi mà không được hưởng vòng tay cuối cùng ấy, vì thế, hắn không có cái bóng. Thần bóng tối đã lấy nó đi. Và đây cũng là cách đệ mòn óc dễ bỏ sơ tạo ra những kẻ bất tử của mình. Bà ta tách họ khỏi cái bóng, rồi phong ấn những cái bóng ấy vào trung tâm cung điện, ngăn chúng trở về chủ nhân, cũng như ngăn chúng thực hiện hành trình đến xa đảo rộn, coi bóng tối. Đó là lý do vì sao những tù nhân của hệ Tờ Mạn City bất tử. Họ không thể chết, bởi cái chết của họ tồn tại ở một nơi khác. Cái chết của họ đang ở ngay trước mặt Sunny. Dĩ nhiên, cậu hoàn toàn không biết để mòn óc dễ bỏ sở đã tách sinh linh đang sống khỏi cái bóng mà không giết chết họ bằng cách nào. Cậu cũng không biết bà ta đã giam những cái bóng mồ côi và chống lại lực hút từ xa đảo rộn như thế nào. Ngoài ra, Sunny chỉ có thể đoán tại sao những công trình trong hệ Tơ Mạn City liên tục tự phục hồi. Cái gì đang duy trì mái vòm phía trên thành phố? Làm sao sức nóng hủy diệt từ những ngôi sao bị giam được kiềm chế? Nó có được thu hay không? Và để mòn óc dễ bỏ sở đã dùng phương tiện nào để hiện thực hóa phép thuật này? Cậu không biết chi tiết nào trong số đó. Tuy nhiên, cậu không cần biết hết mọi đáp án để gây rối. Rốt cuộc, phá hủy thứ gì đó luôn dễ hơn tạo ra nó rất nhiều. Đặc biệt là khi Sunny đặc biệt phù hợp để hủy hoại biểu hiện phép thuật thần thánh này. Nhưng trước đó, cậu phải giải quyết một vấn đề khác. Một vấn đề rất nghiêm trọng. À, chết tiệt thật. Căn phòng chân không này được tạo ra để giam giữ cái bóng. Và Sunny chính là một cái bóng. Giác quan bóng tối của cậu bị bao bọc hoàn toàn trong quả cầu ánh sáng và bóng tối, nên cậu không thể dùng xạ đạo sắt bước ngày bóng tối. Cậu cũng không thể quay về họa kính ớt, thế giới thức tỉnh. Cậu không thể triệu hồi cái bóng của mình hay gọi các cái bóng khác. Thực tế, cậu không thể làm gì để thoát khỏi nơi trống rỗng này. Rốt cuộc, căn phòng chân không được tạo ra để tách một phần thế giới khỏi các quy luật phổ quát của hiện hữu. Đây là nơi cấm mọi lối đi đến xạ đạo rộn, vậy thì một sủ tờ dìm, tối thượng, đơn thuần làm sao mà thoát nổi. Sunny đứng im một lúc, rồi bước đi trên bề mặt kim loại của bức tường căn phòng bằng cách luân phiên thay đổi tính dính dưới đế giày. Đến gần cái bóng gần nhất, cậu đưa tay ra chạm vào nó. Không có gì xảy ra khi cậu chạm vào. Cũng không có gì xảy ra khi cậu ra lệnh cho nó nhập vào linh hồn và phục tùng cậu. Tuy nhiên, khi cậu dịu dàng khuyên dụ và xoa dịu nó do dự quay về phía cậu, rồi biến mất không dấu vết. Một cái bóng mới được thêm vào đạo quân của cậu. Điều đó đủ khả quan, đáng tiếc là nó cũng sẽ không giúp cậu khiến những kẻ bất tử kinh khủng kia trở lại phàm tục đủ nhanh, đơn giản vì có vô vàn cái bóng trong căn phòng này, và cậu không đủ xa xỉ để thuyết phục từng cái bóng một. Sunny bước giữa những cái bóng mồ côi, quan sát kỹ lưỡng và lần lượt hấp thụ chúng vào linh hồn. Cậu đang tìm kiếm điều gì đó, đồng thời suy nghĩ dữ dội về cách thoát khỏi nơi này. Cuối cùng, Sunny dừng lại và cúi đầu một lúc. Rồi cậu ngẩng lên với nụ cười u ám. Được rồi, không thành vấn đề. Cậu đã tìm ra cách phá hủy phép thuật của đệ mòn óc dễ bỏ sơ, và giải pháp rất đơn giản. Vì những cái bóng mồ côi không thể đi đến xạ đảo rộn, cậu sẽ mang xạ đảo rộn đến với chúng. Khi ánh sáng từ ngôi sao đang cháy ở trung tâm căn phòng chân không mở đi đôi chút, Sunny giơ tay lên và triệu hồi một mờ mọ gì, ký ức, đặc biệt, tất nhiên, đó là xạ đảo lan tờ, đèn lồng bóng tối. Do đó, nghe vừa phán, họ sẽ mở các cánh cổng nắm chặt xạ đảo lan tờ trong tay. Cậu mở cánh cổng của nó, gạt ốp xạ đảo, cánh cổng bóng tối, kéo cánh tay lại rồi ném chiếc đèn lồng về phía trung tâm căn phòng. Ngay khi gạt ốp xạ đảo mở ra, như thể một gợn sóng vô hình lan khắp khoảng không mênh mông, như thể một luồng gió lạnh thổi qua không gian không có không khí. một lực hút mạnh mẽ giáng xuống căn phòng hình cầu, tựa như rủ xỉm, sự nghiền nát, đảo ngược. Dĩ nhiên, nó chỉ ảnh hưởng đến các cái bóng. Tất cả bọn chúng đồng loạt quay về phía chiếc đèn đá tinh xảo. Và rồi, cái đầu tiên bỗng bị hút phăng vào cánh cổng đang mở. Chương 2694, cồn óp xạ đập tiếng gọi của bóng tối. Chương 2694, cồn óp xạ đập tiếng gọi của bóng tối à? Chết tiệt xạ đảo lạn tờ, đèn lồng bóng tối là một đỉ vi nẹ mở mọ gì, ký ức thần thánh, nhưng nó luôn kín đáo và khiêm tốn. Thông thường, chẳng có gì rực rỡ xảy ra khi sùn ní mở cánh cổng của nó. Thực ra, chẳng có gì xảy ra cả. Chính cậu phải ra lệnh hoặc dụ dỗ những cái bóng bước vào, hoặc gọi chúng quay trở lại từ bên kia. Nhưng điều đang diễn ra lúc này lại hoàn toàn khác. Ngay khi gạt bóp xa đảo, cánh cổng bóng tối mở ra, một gợn sóng kỳ lạ lan khắp căn phòng chân không, và ánh sáng rực rỡ của ngôi sao đang bị giam cầm, cháy bỏng ở trung tâm, dường như mở đi đôi chút. Một lực hút mạnh mẽ giáng xuống các cái bóng, kéo chúng về phía xa đảo lạn tờ, đang trôi khỏi sùn nhì trong trạng thái không trọng lực, xoay chậm. Rồi đột ngột, xa đảo lạn tờ ngừng lại, bám trụ vào thế giới như một trụ cột của hiện hữu. Đó là lúc rắc rối bắt đầu. Mọi thứ dường như đứng im một khoảnh khắc, rồi thế giới rung chuyển. Cái gì sùn nhì mất thăng bằng và quỳ gối. Ngẩng đầu lên, cậu liếc nhìn xạ đảo lan tờ ở xa với đôi mắt mở to. Cánh cổng nhỏ bé của nó bỗng trở nên mênh mông, vô biên, như chính rồn vóc ít, coi chết. Lực hút tinh tế nó từng tác động lên những cái bóng mồ côi giờ đã trở thành hủy diệt. Hơn thế nữa, lực hút ấy đang ngày càng áp đảo theo từng khoảnh khắc. Ngay cả sùn nhì cũng bị kéo bay lên, chỉ giữ được vị trí nhờ cắm những chiếc vuốt từ găng tay giáp vào sàn kim loại. Xung quanh cậu, những cái bóng của những kẻ bất tử, hàng trăm nghìn, đang từ từ bay lên, bị hút về phía bóng tối vô tận của gạt bóp xa đảo. Giống như một phiên bản đen tối, méo mó của ngày phán xét. Những quy luật hiện hữu đã bị ý chí bướng bỉnh của đệ mòn óc rẻ bỏ sơ, vì của sự yên nghỉ, thách thức suốt vô số kỷ nguyên, và giờ đây, vũ trụ dường như đang cùng nhiệt sửa lại sai lệch ấy, dùng xa đảo lan tờ làm kinh dẫn. Ít nhất thì Sunny, người đang bị cuốn vào quá trình dữ dội này, cảm nhận như vậy. Ngôi sao trắng rực vẫn đang cháy ở tim căn phòng chân không, nhưng giờ đây, một điểm kỳ dị đối lập đang phản chiếu nó, một chấm đen hoàn hảo đang hút mọi thứ về phía mình. Những cái bóng đang đổ vào miệng xạ đảo lạn tờ, và dường như nó đang nuốt luôn cả dòng ánh sáng sao chói lòa kia. Mỗi cái bóng vượt qua gạt bóp xạ đảo, ánh sáng rực rỡ của ngôi sao bị giam đều mở đi một chút. Ca, không ổn rồi. Sùn nỉ từng nghĩ xạ đảo lạn tờ chỉ hút những cái bóng, nhưng khi sàn kim loại cậu đang bám vào biến dạng và cong lên, cậu nhận ra mình đã sai. Toàn bộ nơi này dường như đang chậm rãi sụp đổ vào trong. Bên ngoài cung điện, Cả Sì đang đứng trên tường đặc ca sổ, lâu đài bóng tối. Trận chiến kinh hoàng giữa liên minh thợ làm đô mảnh, lãnh địa ngọn lửa, và xạ đảo đô mảnh, lãnh địa bóng tối. Với liên minh đáng sợ từ những mảnh vỡ của ca nập đang cuộn xung quanh cô, nhưng cô bỗng bị thu hút bởi điều khác. Một giọt chất lỏng lạnh buốt vừa rơi xuống đầu cô. Đưa tay lên, Cả Sì quệt ngón tay qua trán, rồi đưa lên môi. Cô nếm bị mặt. Không phải máu là nước. Ngẩng đầu lên như thể muốn ngắm bầu trời đen, cô nhíu mày. Cô phải đợi một trong những dấu ấn của mình làm điều tương tự mới có thể quan sát rõ. Những giọt nước đang rơi xuống đống đổ nát mênh mông của hệ tơ Mạn City, thành phố vĩnh cửu, bắn tung tóe trên gạch vụn đây đó, như thể trời sắp mưa. Tự nhiên, không thể có mây mưa tụ lại trên thành phố chìm ngập. Điều đó chỉ có thể dẫn đến một kết luận. Cậu, rốt cuộc cậu đã làm cái quái gì vậy? Điều đó chỉ có nghĩa là mái vòm phía trên hệ tờ Mạn City đang sụp đổ. Giọng cậu vang lên trong đầu cô một lát sau. À, về chuyện đó cô còn nhớ tôi từng hứa sẽ gỡ bỏ phép thuật của dễ bỏ sở chứ? Tôi nghĩ xa xôi, nơi trung tâm cung điện, ạ bạ tạ của sùn nì gợn sóng và hóa thành con quỷ bốn tay, dùng tất cả móng vuốt, cả đuôi, bám chặt vào sàn đang cong vênh. Tôi nghĩ mình đã thành công hơi quá mức. Sùn nì chửi thầm và lao qua căn phòng chân không đang sụp đổ, liếc nhìn tứ phía một cách điên cuồng. Ngôi sao rực sáng đang từ từ mất đi ánh hào quang, trong khi cánh cổng đen đối diện dường như ngày càng tối hơn. Giờ đây, nó giống một vết nứt hình cầu trên tấm vải hiện hữu, bao quanh bởi quần sáng chạy trôi, rồi biến mất vào bóng tối mênh mông ấy. Căn phòng chân không đang từ từ co lại khi tự sụp đổ vào chính mình. Anh ở đâu? Anh ở chỗ quái nào vậy? Ánh mắt Sùn Nhì liếc qua những cái bóng đang trôi nổi. Các giác quan khác của cậu cũng đang dò tìm. Cậu gần như đã quay hết một vòng quanh căn phòng đang sụp đổ thì cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình cần. Tìm thấy rồi. Sùn Nhì muốn hét lên, nhưng phổi cậu trống rỗng và quanh đây cũng chẳng có không khí để hít vào. Do dự một lát, cậu buông sàn kim loại biến dạng và phóng mình vào không trung. Gạt bóp xa đảo, cánh cửa bóng tối kéo cậu về phía nó với lực kinh hoàng, nhưng cậu đã tính trước được điều ấy. Bay xuyên qua cơn lốc hỗn độn giữa ánh sáng sao và bóng tối sâu thẳm, cậu với tới một cái bóng cụ thể và túm lấy nó. Việc nắm bắt một cái bóng nghe như điều không thể, nhưng cậu buộc bàn tay mình làm điều ấy, bất chấp mọi lý lẽ. Xin lỗi, anh. Chưa phải lúc để anh tìm được bình yên đâu. Cái bóng cậu túm lấy là của nhị tờ toa kẹ. Xoay người giữa không trung, Sùn Nhì triệu hồi một cây cù nải nặng nối với một sợi xích đen, rồi ném nó ngược về phía sàn đã sụp. Cây cù nải cắm sâu vào lớp kim loại suy yếu và Sùn Nhì bám chặt vào sợi xích bằng mạng sống, dựa vào nó để không bị hút vào hố đen kinh hoàng của gạt bóp xa đảo. Chưa phải lúc rời khỏi căn phòng này. Bám chặt vào. Cậu không nói to những lời ấy và cái bóng của nhị tờ tọa kệ dù sao cũng chẳng nghe được. Nhưng dường như nó trở nên bất động trong tay cậu. Căn phòng chân không đang chậm rãi tan rã quanh họ và quanh căn phòng ấy, cung điện cũng đang tan rã theo. Cờ vợ tờ cầu để cử ạ. Chương 2695, A cả số bíp on phộp lâu đài xây trên sương mù. Chương 2695, A cả số bíp on phộp lâu đài xây trên sương mù. Một chàng cười quái dị vây quanh nẹ phì khi cô bay lượn trên mặt hồ, chiếu sáng mặt nước cuồn cuộn bằng ánh hào quang của mình. cô đã sớm hóa thân thành linh hồn của ngọn lửa, dùng bờ xỉn, lời chúc phúc để chiến đấu với mặt netsop canuck, sự điên cuồng của canuck. Sinh vật ác mộng cổ xưa ấy tựa một đám mây khổng lồ gồm khói và bụi đen, không ngừng biến đổi và chuyển động, che khuất hàng trăm hình dạng méo mó ẩn sâu trong lớp tối của nó. Nó không có móng vuốt, không có nanh, cũng không có tay để cầm vũ khí giết người, tuy nhiên, nó cũng chẳng có máu để chảy, chẳng có tim để đâm thủng, và chẳng có đầu để chém rơi. Hình dạng của nó chính là sự điên cuồng đang nuốt chửng kẻ thù, và sức mạnh của nó là sự ám ảnh khiến chúng suy yếu. Những ảo giác do bụi đen hình thành sở hữu sức mạnh kinh hồn, đủ để đánh vỡ núi non và xé toạc các titan. Tuy nhiên, điều khiến mặt Netsop Canuck, sự điên cuồng của Canuck, thực sự đáng sợ là cơn bão khủng khiếp những đòn tấn công tinh thần xảo quyệt mà nó dội vào nạn nhân. Nephis cảm nhận được điều đó khi cô niệm cái tên đẹp dục sần, hủy diệt, dẫn truyền ngọn lửa qua bờ xìm, lời chúc phúc, triệu hồi một cơn bão lửa dữ dội, một hiện diện ác độc xâm nhập vào tâm trí cô, gieo rắc cơn mê sảng kinh hoàng. Dưới cơn đau không chịu nổi và trạng thái choáng váng do ảo giác xâm lấn, cô lạnh lùng ra lệnh cho cơn bão lửa nuốt chửng dải khói đen đang cuộn trào. Mặt Netsop Canuck, sự điên cuồng của Canuck, cười to hơn khi bốc cháy. Nữa đốt ta nữa, làm ta đau thêm, nữa nữa. Khối mây khổng lồ bị tiêu rụi, hóa thành một cơn lốc cho tàn. Tuy nhiên, chỉ một giây sau, cho tàn lại hóa thành khói và bụi đen, tràn tới như một trận lũ để nuốt chửng cô. Đó là điều tệ nhất. Dù Nephis đã phá hủy mặt Netsop Canuck, sự điên cuồng của Canuck, bao nhiêu lần đi nữa, nó dường như chẳng bao giờ chết. Cô có biết không, Nephis lim. Một trận lũ những đòn công kích hủy diệt chút xuống cô từ mọi phía, buộc Nephis phải múa kiếm giữa không trung để phòng thủ. Ta chưa từng gặp ai điên cuồng như cô. Nephis dùng ý chí cắt ngang thế giới, tạo ra một vết nứt trong không gian vô tận của mặt Netsop Canuck, sự điên cuồng của Canuck. Cô thoát khỏi vùng tối mênh mông ấy, xoay người và tung một đòn nữa. Một dòng thác lửa trắng rộng hàng trăm mét đổ xuống từ trên cao, xé đôi đám mây đen làm hai. Ngay khi chạm mặt nước, một vụ nổ điếc tai vang lên và tất cả chìm trong làn hơi nước. Ta hút sức mạnh từ sự điên cuồng và tâm trí cô à, một món ngon tuyệt hảo một bữa tiệc thịnh soạn chỉ một khoảnh khắc sau, mặt Netsop Canuck, sự điên cuồng của Canuck đã hồi phục và lao tới, đẩy cô ngày càng gần mở hơn. Nephis nén một tiếng lên, choáng váng vì cơn đau dữ dội từ phần khuyết điểm của mình. Bình thường, cô chịu đựng tốt hơn nhiều, nhưng tâm trí cô đã suy yếu do bị tấn công liên tục bởi cơn mê sảng ghê tởm. À, họ từng cho rằng cơn mê sảng đang nuốt chửng tâm trí cô chỉ là một đòn tấn công nhằm làm nhiễm và suy yếu cô, nhưng hóa ra, mục đích chính của nó lại ngược lại, nó dùng chính tâm trí cô để củng cố mặt Netsop Canuck. Nephis biết rõ mình không phải người bình thường nhất. Những khao khát của cô luôn ở ranh giới của ám ảnh, và ý chí của cô luôn cực đoan hơn hẳn người khác, thật ra, hơn hẳn tất cả mọi người, theo như cô biết. Hơn nữa, cô là sủ tợ dìm, tối thượng, và mọi sủ tợ dìm đều phải hơi điên để gánh vác gánh nặng khổng lồ từ sự thách thức phi lý của mình. Vì thế, nếu mà Netsop Canuck hút sức mạnh từ sự điên loạn của nạn nhân, nó có thể thu được rất nhiều từ cô. Nhưng Nephis đã niệm cái tên vạ sĩ ẩn, đam mê, ngay từ đầu trận chiến, tiếp thêm nhiên liệu cho những khao khát vốn đã cháy bỏng của cô. Đó là cách để củng cố ý chí, nhưng vô tình lại ban cho kẻ thù một ân huệ lớn hơn nhiều. Không ngạc nhiên khi con quỷ ấy mạnh khủng khiếp đến thế. Dẫu vậy, thật kỳ lạ, mặt Netsop Canuck tập xuống cô như một bầy quái vật kinh hoàng, khiến mặt hồ sôi sục. Có quá nhiều thứ thiếu vắng trong cô. Tâm trí cô đã thành đống đổ nát, không phải do ta, mà do kẻ khác. Ai đã làm cô tàn tật đến thế? Nephis ước lượng khoảng cách còn lại đến đảo cung điện và nhíu mày. Cô sẽ thắng trận chiến này bằng cách nào? Ý ngươi là sao? Dù đang đau đớn và giàn vật tinh thần, giọng cô vẫn đều đều. Một tiếng gầm đáng sợ vang lên từ trong đám mây đen kinh hoàng, ập vào cô như một cơn sóng. Ở đây có những lỗ hổng khắp nơi, những thứ bị mất tích, như thể có kẻ đã xé toạc một nửa trái tim cô và thay thế bằng sương mù. Làm sao một lâu đài có thể đứng vững trên sương mù? À, ta chưa từng thấy sinh vật kỳ lạ nào như thế trước đây. Nephis do dự một phần giây. Liệu hắn đang nói về những khoảng trống trong ký ức cô sau tầm bóp Azien, lăng mộ của Azien? Làm sao nó biết được? Và nó biết những gì? Không, con quỷ ấy vừa nói gì? Nghe có vẻ quan trọng. Chỉ một khoảnh khắc do dự ấy cũng đủ để một đòn chí mạng giáng vào cơ thể rực sáng của cô, khiến ngọn lửa trắng nhiễm đầy những vòng xoáy bóng tối. Cô thét lên, tiếng thét ấy chìm lấp trong tràng cười quái dị của Mad Netsop Canuck, sự điên cuồng của Canuck. Cô và ta chẳng khác nhau là bao, phải không? Thiêu cháy sự nhiễm bẩn trong người, Nephis để nỗi đau thanh tẩy tâm trí, rồi mở rộng đôi cánh. Bụi đen quanh cô tan chảy, khói bị thiêu rụi. Chính không khí cũng bốc cháy, gây ra phản ứng dây chuyền hủy diệt và tạo thành một bong bóng chân không lạnh lẽo. Ôm ấp trong cái lạnh chết người, Nephis giơ cao bờ xìm, lời chúc phúc. Lúc này, lựa chọn khôn ngoan nhất là buông bỏ cái tên họa sĩ ẩn, đam mê, tước đi một phần sức mạnh của kẻ thù. Hình bóng rực rỡ của cô bừng sáng ánh sáng không khoan lượng, khi không khí, khói và bụi đen đổ ập vào vùng chân không. Người ăn sự điên cuồng. Cô mỉm cười. Vậy hãy xem ngươi nuốt được bao nhiêu. Nói xong, cô đọc từng cái tên một, nạm. Cái tên của hạ chết, hận thù, cái tên của lớp, tình yêu, cái tên của đẹp ải, tuyệt vọng, cái tên của dạ, dũng cảm, cái tên của giận, cuồng nộ. Cô gọi đến mọi đam mê và mọi sắc thái của nó, nhấn chìm bản thân trong những cảm xúc không chịu nổi, áp đảo. Cô để mình bị nuốt chửng bởi điên cuồng. Mặt Netsop Canuck, sự điên cuồng của Canuck, loạn choạng. Chương 2696, cục in the mẹ chịch bánh răng trong cô máy. Chương 2696, cục in the mẹ chịch bánh răng trong cô máy. Cái quái gì? Sao lại mưa? Một trận mưa lớn đổ xuống đống đổ nát của hệ thơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu. Những giọt mưa dường như rơi chậm lại khi dẹt loạn choạng lùi, cố giữ thăng bằng. Mặt cô đẫm máu, thân thể tan nát, thế nhưng ý chí chiến đấu trong cô vẫn còn nguyên vẹn. Giờ đây, Khi mịt mờ lạ, lưỡi kiếm sương mù đã biến thành một thanh kiếm khó pes, cô không còn lợi thế tầm đánh nữa. Cù xe toán đơ dễ, kẻ lang thang bị nguyền rủa, vẫn tránh để lưỡi kiếm chạm nhau, điều đó kìm hãm hắn, nhưng giờ hắn đã tung được nhiều đòn hơn bằng nắm đấm, bàn chân thậm chí cả khuỷu tay, đầu gối, vai và trán. Tên khốn này thực sự am tưởng võ đánh tay đôi. Như thể hắn đã dành hàng nghìn năm chỉ để tham gia những trận đấm nhau. Sao lại thế? Dẹp dê khẽ, và người né thanh đoạn kiếm ma quái và phản công, cố cắm lưỡi hái vào thân thể ma ảo của con ma quái vĩ đại. Mưa khiến tầm nhìn càng khó khăn hơn. Phía trước ô, phân xóa Canuck, thịt của Canuck, đã đến hồ cung điện và bước vào. Nước chỉ ngập đến đầu gối nó, và con quái vật khổng lồ ấy lội qua hồ, nhuộm đỏ cả mặt nước. Giờ không còn bị rủ xịn, sự nghiền nát, làm chậm, nó tiến nhanh hơn. Xung quanh đen, xa đáo lệ ghi ẩn, quân đoàn bóng tối, đang bị đẩy lùi bởi làn sóng ma quái vô tận. Tệ hơn, đạo quân bóng tối im lặng cũng đang thu hẹp, giờ chỉ còn chưa đầy một nửa. Phía sau dẹt, cô đang tưởng tượng, hay những bức tường cung điện thực sự đang cong nhẹ vào trong. Cậu ấy đã làm gì vậy? Cô không chắc, nhưng gần như tin rằng lột óp xa đạo sở, chúa tể bóng tối, đã làm điều gì đó điên rồ. Dù sao, điều đó cũng chẳng quan trọng với cô lúc này. Điều duy nhất quan trọng là đánh bại sầu hốc Canuck, linh hồn Canuck, và chủ nhân của nó. Dẹt nặn ra một nụ cười khi lao xuống dưới thanh đoàn kiếm đang rít gió, rồi chém mịt mỡ lạ, lưỡi kiếm sương mù, lên từ phía dưới. Cù xe toán đơ dễ, kẻ lang thang bị nguyền rủa, rút kiếm lại với tốc độ không tưởng, dễ dàng né bẫy, rồi đập mạnh lòng bàn tay vào bụng cô. À vừa lần này, điều gì đó quan trọng đã vỡ tan trong người cô. Một dòng máu tuôn ra từ miệng, và dẹt lại loạn trọng lùi. Ngươi có thể cho ta một chút thời gian chứ? Cô nhe răng cười qua cơn đau. Tất nhiên, bóng ma đang sợ kia không chờ cô hồi phục. Hắn tiến tới, định lợi dụng tình trạng bị thương của cô để kết liễu. Nếu nghĩ kỹ, việc bị đánh tơi bời mà vẫn không chết quả là một kỳ tích. Dẫu sao, cô vốn đã chết từ lâu rồi. Tuy nhiên, cụ sẽ toán đờ dễ đang mắc sai lầm nếu nghĩ có thể hạ gục cô dễ dàng đến thế. Hắn hẳn đã đánh giá sức mạnh kẻ thù dựa trên những gì những cái bóng im lặng và các tướng lĩnh của xa đáo lệ đi ẩn, quân đoàn bóng tối, thể hiện, nhưng dẹt không thuộc về nhóm nào trong số đó. Dẹt là một thần dân tiêu hánh của hù mạn đồ mạnh, lãnh địa loài người. Vì thế, ngay khi cơ thể sắp sụp đổ, một ánh sáng dịu nhẹ bao phủ ra cô, và hơi ấm dễ chịu lan tỏa khắp người. Ôm ấp trong ngọn lửa thanh tẩy của Nef, dẹt được chữa lành và hồi phục, trở lại trạng thái khỏe mạnh hoàn hảo. Đó là phước lành của hù mạn đồ mạnh và vị thai trị xa xôi, rực rỡ của nó. Đó là sức mạnh của ỉm mỏ tổ phơ làm, ngọn lửa bất diệt, của khao khát không bao giờ tắt. Tất nhiên, sức mạnh của Nef không tuyệt đối, bà phải tập trung mới có thể chữa lành những kẻ phục vụ mình, và ngay cả nguồn tinh chất linh hồn dồi dào của bà cũng không thực sự vô tận. Tuy nhiên, Zed là một trong số ít người đặc biệt luôn được bà để mắt tới. Đó là đặc quyền của cô với tư cách cựu thành viên nhóm trẻ trình Sơ Ta, ngôi sao đổi thay, và một bánh răng không thể thay thế trong cỗ máy vĩ đại của nhân loại. Cù xe toán đờ dễ không ngờ kẻ thù sẽ đột ngột được chữa lành, nên hắn rơi vào thế bất lợi trong chốc lát. Đó là cơ hội của Zed để kết thúc trận chiến này, hoặc ít nhất là đặt nền móng cho thất bại của hắn. Đáng tiếc, cô đã thất bại. Dù sự hồi phục của cô có bất ngờ đến đâu, con ma quái vĩ đại ấy vẫn quá mạnh để bị hạ gục. Hắn dễ dàng né mịt mỡ lạ, lưỡi kiếm sương mù, rồi chút một loạt đòn tấn công vào Zed. Những đòn chí mạng mưa xuống từ mọi phía, như thể tên khốn ấy đang ở nhiều nơi cùng lúc. Đến khi những giọt mưa bị xé toạc rơi xuống đất, Zed lại đầy thương tích và bầm dập, rồi một lần nữa, ánh sáng trắng bao bọc lấy cô. Chết tiệt, cô liếc nhìn gã khổng lồ thịt vụn đang tiến gần với ánh mắt tính toán. Thời gian đang cạn kiệt. Thực ra, gần như chẳng còn chút nào. Nghĩa là cô phải làm điều gì đó quyết liệt. Tay cầm thanh khỏ vest đen nằm vừa vặn trong tay cô. Đây là dạng hình của mịt mỡ lạ, lưỡi kiếm sương mù, chứa được linh hồn của hệ Earth Canuck, trái tim Canuck, linh hồn mạnh nhất trong tay cô. Nhờ linh hồn ấy, mịt mỡ là ngang tầm một vũ khí sủ cờ dìm, tối thượng, cấp 4, thay vì chỉ tương đương giả và cờ lặt của chính Zed. Nó cũng ban cho mịt mỡ là một khả năng đặc biệt, tất cả linh hồn bị nó trói buộc đều làm vậy, nhưng hệ Earth Canuck trao cho Zed một khả năng đặc biệt mạnh mẽ. Đó là khả năng dừng dòng chảy thời gian, với tất cả, trừ bản thân cô, trong một nhịp tim. Không cần nói, khả năng ấy cực kỳ chết người. Tuy nhiên, nó cũng có nhược điểm, chủ yếu là nó tiêu tốn gần như toàn bộ tinh chất của cô. Với người khác, điều đó chỉ gây bất tiện, nhưng với Zed, nó nguy hiểm đến tính mạng. Nó có nghĩa là cô phải chắc chắn có thể giết chết thứ gì đó trong nhịp tim duy nhất ấy. Nếu thành công, cái chết của nó sẽ nuôi dưỡng linh hồn khô cạn của cô. Nếu thất bại, cô sẽ chết thay vào đó. Rủi ro là có thật và sờ sờ trước mắt. Tình thế cũng tuyệt vọng không kém. Và vì Zed đã biết điều đó sẽ xảy ra, nên cô đã sớm biến mịt mờ là thành Corpse. Có thể giết chết con quỷ ấy ngay lập tức không? Dẹt không chắc, nhưng cô sẵn sàng thử. Cờ vờ tờ cầu đề cử ạ. Ở cuối chương có nút đề cử phiếu, chương 2697, ma quái gẻ mịt mưu đồ của kẻ lang thang. Chương 2697, ma quái gẻ mịt mưu đồ của kẻ lang thang. Cả si thứ đó đang tiến lại gần. Phía ngoài trận chiến hỗn loạn, phân xóp Canuck, thịt của Canuck, đã tới giữa hồ. Giờ giang gác, cánh cổng ngộng từ lâu đã biến mất, và chẳng còn gì ngăn cách nó với bờ biển tan nát. Con quái vật khổng lồ cúi nhìn xuống, a ý kỳ lạ lan tỏa từ những hố mắt giống không đen đặc và dỉ máu. Hàm dưới lệch lạc của nó lắc lư, tạo áp lực lên những giải cơ đàn hồi đang giữ nó. Chết tiệt, tại sao thứ này lại kinh dị đến thế? Zed lùi lại trước lưỡi kiếm ma quái của cụ xe toán đờ dễ, kẻ lang thang bị nguyền, biết rằng cô không thể né tránh lâu hơn nữa. Đội hình suy yếu của xa đảo lệ đi ẩn, quân đoàn bóng tối, đã bị đẩy lùi đến tận tường đặc cà sổ, lâu đài bóng tối, nếu cô lùi thêm một bước nữa, thất bại sẽ trở nên không tránh khỏi. Đừng lo về Titan, Zed. cô đã đủ việc rồi. Zep mỉm cười. Cả sĩ không nghi ngờ gì, hoàn toàn đúng. Mưa xối xả đổ xuống đống đổ nát của hệ tơ Man City, thành phố Vĩnh Cửu. Đảo Ý Võ Di, đảo Ngà, đông cứng trên bầu trời đen phía trên cung điện, bao quanh bởi những thác nước đổ ảo ạt. Bản thân cung điện đang từ từ sụp đổ vào trong, những bức tường kim loại kêu rên khi con mèo vào. Ngay lúc đó, một tia chớp trắng rực rỡ khác chiếu sáng thế giới. Lần này, nó không mờ đi, mà chỉ càng sáng hơn, như thể một mặt trời đang mọc lên từ phía sau cung điện đang sụp đổ. Hệ tơ Man City lần đầu tiên đón ánh ban mai kể từ khi chìm xuống đáy sở Tòng Si, biển báo tố. Dường như Netflix đang nghiêm túc rồi. Giờ hoặc không bao giờ, chắc vậy. Zen liếc nhìn cụ Sepan Đơ Dễ, kẻ lang thang bị nguyền, với ác ý lạnh lùng và tính toán. Cô có thể làm được không? Hay là không? Linh hồn bị trói buộc của hệ Earth Pop Canuck, trái tim Canuck, ban cho cô khả năng đóng băng thời gian trong một nhịp tim ít nhất đó là cách sở kẹo mô tả. Tuy nhiên, nhịp tim là đơn vị thời gian không đáng tin cậy. Dù sao thì, nhịp tim khác nhau tùy hoàn cảnh, nhịp tim của Zen, ví dụ, đôi khi hoàn toàn không đậu. Vì thế, chính xác hơn là, cô có thể di chuyển trong thời gian bị đóng băng trong một khoảnh khắc duy nhất. Zen có thể hạ gục bóng ma đáng sợ ấy trong một khoảnh khắc không? Cô không biết. Tệ hơn, cô không biết liệu cụ sẽ toán đỡ dễ, kẻ lang thang bị nguyền, có đứng im khi cô đóng băng thời gian hay không. Hắn đã cướp quyền lực từ sáu óc Canuck, linh hồn Canuck, nghĩa là hắn cũng đã cướp lấy ý chí của nó. Và những kẻ sở hữu ý chí thường có thể kháng lại sức mạnh của những kẻ không có. Khi Zep nhìn cụ sẽ toán đỡ dễ, kẻ lang thang bị nguyền, ánh mắt cô cứ bị hút về phía thanh đoạn kiếm ma quái đang phát sáng xanh lục rợn rợn trong tay hắn. Linh hồn Canuck. Ngay lúc đó, nó bùng lên một quần sáng xanh lục lạnh lẽo. Ánh sáng ấy tan vào sương mù, và vô số bóng ma kỳ dị bỗng hiện rõ trong đó, sẵn sàng gia nhập cuộc tấn công của đạo quân ma quái. À, chết tiệt hết đi. Cô lao tới. Điều tệ nhất có thể xảy ra là gì? Mình chết à? Zep không khỏi mỉm cười trước trò đùa của chính mình khi chém mịt bỡ lạ, lưỡi kiếm sương mù, xuống với lực mạnh liều lĩnh. Con ma quái vĩ đại dễ dàng né bằng cách lùi một bước. Một khoảnh khắc sau, hắn sẽ lấy lại thế đứng vững chắc và tận dụng khoảng trống do đòn liều lĩnh của cô tạo ra để phản công, có lẽ sẽ tung một đòn chí mạng. Nhưng, Zep vươn tay vào mịt bỡ lạ, lưỡi kiếm sương mù, và kích hoạt khả năng mà hệ ở Pop Canuck, trái tim Canuck, ban cho nó. Đòn chí mạng ấy sẽ phải chờ trong 2 giây nữa. Dòng chảy thời gian quanh cô đột ngột ngừng lại. Hình dáng khổng lồ, quái dị của phần xốp Canuck, thịt của Canuck, dừng giữa bước đi. Những giọt mưa đông cứng giữa không trung. Sương mù ngừng cuộn trào, ngập trong ánh sáng ma ảo. Làn sóng ma quái kinh dị trở thành một bức tranh tĩnh, đội hình đen đặc của những cái bóng đang tan vỡ trở thành một bức họa bất động, vẽ bằng mực trên nền hỗn loạn. Linh hồn Canuck đang từ từ phình to trong một đợt bùng sáng xanh lục khác. Trong thời gian bị đóng băng, chỉ có một thứ cử động, Zep. Cô giơ kiếm lên, nhắm vào ngực cụ Xe Toan Đờ Dễ, kẻ lang thang bị nguyền. Nhưng rồi, bóng ma đang sợ kia bóng cũng cử động. Chậm rãi, hắn quay ánh nhìn và nhìn thẳng vào Zep. Thân trên bắt đầu xoay, và tay cầm thanh đoạn kiếm ma quái từ từ đưa về phía trước. Tên khốn. Zep tính toán xem liệu cô còn kịp chém hắn không. Một nhát chém có đủ không? Cụ Xe Toan Đờ Dễ là một cỏ rủ pet đệ biểu, ủy giữ tha hóa, nghĩa là hắn có 4 lõi linh hồn. Thông thường, linh hồn sẽ sụp đổ từ lâu trước khi tất cả lõi bị phá hủy, nhưng điều đó có đúng với một ma quái, một linh hồn trần trụi được thấm nhuần ý chí ác độc. Mình có thể chém hắn 4 nhát trong một nhịp tim không? Zep cảm thấy cô có thể, dù không hoàn toàn tự tin. Nhưng ánh mắt cô cứ bị hút về phía linh hồn Canuck. Cuối cùng, cô đã lãng phí khoảnh khắc quý giá ấy để suy nghĩ im lặng, rồi hóa thành ma quái. Thời gian tiếp tục trôi. Phần xốp Canuck, thịt của Canuck, bước. Những giọt mưa rơi xuống đất. Sương mù cuộn trào, cuốn theo bạo lực dữ dội của trận chiến giữa xạ đạo lệ ghi ẩn và đạo quân ma quái. Thanh đoạn kiếm ma quái lao thẳng vào tim Zep. Tuy nhiên, nó không bao giờ chạm tới. Bởi ngay khi thời gian khôi phục, mịt bờ lạ, lưỡi kiếm sương mù đã vung ngang, chém đứt cổ tay cụ Xe Toán Đờ Dễ. Bàn tay của bóng ma đáng sợ, cùng linh hồn Canuck trong tay, bay vút lên không trung. Zep vươn tay, túm lấy chuôi thanh đoạn kiếm ma quái. Ngay khi nắm được nó, cô lùi nhanh, tay cầm 2 thanh kiếm. Mịt mờ là ở một tay, linh hồn Canuck ở tay kia. Zep tạo khoảng cách với cụ Xe Toán Đờ Dễ, rồi đáp xuống đất và liếc nhìn hắn với nụ cười u ám. Ngươi không thích điều đó, phải không? Con ma quái vĩ đại lao tới im lặng. Tuy nhiên, hắn hơi chậm một chút. Zep liếc xuống bàn tay đang nắm linh hồn Canuck. Kỳ lạ thay, bàn tay cô trông còn mờ ảo hơn bình thường. Nó đang nhanh chóng trở nên mờ nhạt, như một làn sương bị gió xua tan và bị hút vào thanh đoạn kiếm xanh lục đáng ngại kia. Nụ cười của Zep mờ dần. Chết tiệt. Ngay khoảnh khắc sau, cô biến mất trong một tia chớp ánh sáng ma ảo. Thanh đoạn kiếm ma quái rơi lạch cạch xuống mặt đất nứt nẻ. Chương 2698, mẹ tổ cộng phần chức quan tài kim loại. Chương 2698, mẹ tổ cộng phần chức quan tài kim loại. Trong căn phòng chân không của cung điện, cái từng là căn phòng chân không, xuống nhỉ thét lên trong im lặng khi không gian mênh mông quanh cậu đang từ từ biến thành một chiếc quan tài kim loại chật hẹp. Cảm giác như cấu trúc hiện thực xung quanh cậu đang tan rã, khi những cái bóng, ánh sáng và cả thế giới đều bị hút vào cái miệng đen đặc không đáy của Gatop xa đảo, cánh cổng bóng tối. Ngôi sao từng cháy rực ở trung tâm căn phòng giờ gần như không còn phát sáng, đã hóa thành một quả cầu lửa lòng rực rỡ. Cứ mỗi khoảnh khắc, nó lại mở đi thêm. Trong khi đó, bản thân căn phòng từ lâu đã mất hình cầu. Những bức tường cong vẹo thành những cụm kim loại gấp đếp, ngày càng xích lại gần nhau. Cậu vẫn đang bám chặt vào sợi xích đen, dùng toàn bộ sức mạnh sủi và dìm, tối thượng, để giữ. Tuy nhiên, càng nhỏ lại, căn phòng càng đẩy cậu gần hơn đến quần sáng đang chạy quanh xạ đảo lan tờ, đèn lồng bóng tối. Sunny cũng chẳng tin vào độ bền của sợi xích, dù chính cậu đã tạo ra nó. Cơ hờ, chết tiệt liếc nhìn vết nước đen đáng sợ của Gatop xa đảo, cánh cổng bóng tối, Sunny nghiến răng. Thực ra, cậu không cần sợ xa đảo lan tờ, đèn lồng bóng tối. Cậu có thể buông sợi xích và rơi vào cánh cổng của nó, đi đến xa đảo rộn, coi bóng tối, cùng những cái bóng còn lại, thậm chí điều đó còn có lợi cho cậu. Coi bóng tối sẽ mất một thời gian để tiêu hủy hết những cái bóng mồ côi này, nên trong lúc đó, cậu có thể thu thêm vào linh hồn mình và bổ sung một lực lượng mới cho xa đảo lệ đi ẩn, quân đoàn bóng tối. Nhưng có hai lý do khiến Sunny ngoan cố không buông tay. Một là cái bóng của nhị tợ tọa kẹ mà cậu đang giữ trong một trong bốn tay. Cậu vẫn quyết tâm hồi sinh người hùng huyền thoại của thế hệ thứ nhất, và cái bóng rất có thể là vé về nhà của nhị tợ tọa kẹ. Vì thế, Sunny từ chối hiến tế ông ta cho lòng thương xót cuối cùng của coi bóng tối. Lý do thứ hai là cảm giác mơ hồ nhưng quen thuộc, cảm giác máu cậu phản ứng với thứ gì đó đang ẩn khuất gần đây. Sunny không chắc, nhưng khá tự tin rằng mảnh vỡ dòng dõi của Ever, kẻ dệt, đang ở đâu đó trong căn phòng đang sụp đổ này. Vấn đề là cậu không thấy nơi nào rõ ràng để giấu mảnh vỡ ấy. Rốt cuộc, căn phòng chân không chỉ là một quả cầu kim loại giống với những bức tường chân, trừ khi mẹ vợ giấu phần dòng dõi vào một trong những cái bóng, thì ở đây dường như chẳng có chỗ nào để giấu. Con quỷ chết tiệt. Con quỷ chết tiệt ấy. Chống lại lực hút không thể cưỡng lại từ gạt bóp xa đảo, Sunny căng cơ và dùng thêm hai tay nữa bám vào sợi xích đen. Rồi, lầm bầm chửi thề, cậu vất vả leo dọc theo sợi xích. Những bức tường tiếp tục sụp khi cậu làm vậy. Cố lên, người cái bóng của nhì tở tỏa kẹ lơ lửng từ tay thứ tư của cậu, dường như thờ ơ với mọi chuyện xung quanh. Dù vậy, gạt bóp xa đảo vẫn đang hút nó vào bóng tối, nên Sunny phải chịu lực hút gấp đôi. Cậu từ từ trèo lên sợi xích, đến đống kim loại biến dạng, thứ từng chân nhắn, rồi cắm hết móng vuốt vào đó. Dạng hình xa đảo sơ bỏ, sinh vật bóng tối, rất phù hợp để bám trần, nên cậu tựa vào và giữ chặt. Phải trụ lại căn phòng từng mênh mông, nhưng giờ hỗn loạn vô hình từ những bức tường con mèo đang xích lại gần nhau. Lớp kim loại cổ xưa dường như gợn sóng và chảy như dòng nước khi bị hút về phía xa đảo lạn tờ, dần mất tính toàn vẹn. Sunny đã có thể cảm nhận những điểm yếu trong kim loại, những vết nước sắc nhọn dẫn vào sâu trong cung điện, thoát khỏi căn phòng đang sụp đổ. Cậu chưa sẵn sàng thử thoát qua một trong những vết nước ấy. Xung quanh cậu, bóng tối đang bao trùm. Chẳng bao lâu, toàn bộ cung điện rung chuyển. Cảm nhận cơn hấp hối của nó và quan sát cơn mưa xối xả phía ngoài những bức tường đang vỡ, Sunny đi đến một kết luận thú vị. Cậu nhận ra rằng những cái bóng bị giam trong căn phòng chân không không chỉ là cách để mòn óc dễ bỏ sơ, quỷ của sự yên nghỉ, khiến sinh linh bất tử, mà còn là nguồn năng lượng nuôi phép thuật của hệ tờ Mạn City. Những cái bóng sổ mẹ hảo nuôi ngôi sao, và ngôi sao lại cung cấp năng lượng cho phép thuật của dễ bỏ sơ. Giờ đây, khi những cái bóng đang thoát vào dồn óc ít, coi chết, ngôi sao suy yếu, và theo đó, cả hệ tơ Mạn City cũng suy yếu. Tất cả các phần của nó, kể cả mái vòm bảo vệ đang giữ sở tổng si, biển báo tố, ở ngoài. Điều đó thật rắc rối. Không ai biết thảm họa kinh hoàng nào sẽ ập xuống hệ tơ Mạn City khi dù chỉ một phần nhỏ của mái vòm sụp đổ hoàn toàn. Ngôi sao dữ dội cháy trong tim nó lúc này gần như sắp tắt. Ánh sáng chói lòa của nó mở đến mức Sunny có thể nhìn thẳng vào mà không bị mù. Và cậu đã làm vậy, do tìm với cường độ cùng nhiệt. Đừng bảo và ở đó, từng bị che khuất bởi ánh sáng chói và dòng lửa sao thiếu đốt, Sunny trông thấy một chấm đen, thứ không nên tồn tại. Cậu chăm chăm nhìn nó vài giây, sửng sốt. Weber, tên khốn ấy, liệu con quỷ mơ hồ kia đã giấu một phần dòng dõi cấm kỵ ngay trong tim một ngôi sao sao? Sunny biết mình lẽ ra không nên ngạc nhiên, chứ đừng nói kinh hãi, nhưng dù sao, cậu vẫn vậy. Cậu chắc chắn vật nhỏ bé đang lơ lửng trong tim ngôi sao đang chết kia chính là mảnh vỡ dòng dõi của Weber. Vì thế giờ đây, tất cả những gì cậu cần làm là lấy nó, mà không bị cho hóa, và thoát khỏi nơi này nguyên mẹn. Cờ vợ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2699, hệ vẹn họ dị dồn chân trời sự kiện. Chương 2699, hệ vẹn họ dị dồn chân trời sự kiện. Phải làm gì đây? Phải làm gì đây? Bám vào lớp vỏ đang tan vỡ của căn phòng chân không, Sunny liếc nhìn vật thể mờ nhạt đang ẩn sâu trong tim ngôi sao đang hấp hối. Thế giới xung quanh cậu đang tan rã khi cái miệng gáo ăn của xạ đảo dồn, coi bóng tối, nuốt chừng nó. Tính toàn vẹn của căn phòng đang sụp đổ từ lâu đã bị phá vỡ, cho phép không khí ùa vào, nhờ đó cậu có thể nghe thấy trở lại. Âm thanh vây quanh cậu là một tiếng xì xì kinh hoàng, xuyên thấu và chói tai, trầm và lớn đến mức nghe như một tiếng gầm dữ dội. Dường như cậu đang nghe giọng nói siêu nhiên của chính xạ đảo dồn, và vì xạ đảo dồn là thi thể của God of It, vị thần của cái chết, Sunny tự hỏi liệu giọng nói của vị thần này cũng từng như thế chăng? Kim loại kêu rên khi bị xé toạc và kéo giãn. Tuy nhiên, khi nhìn ngôi sao đang chết của hệ tơ Mạn City, thành phố vĩnh cửu, điều hiện lên trong tâm trí Sunny không phải là xạ đảo dồn và khoảng không lạnh lẽo của nó. Cậu nhớ đến ngọn lửa thần thánh đang bùng cháy trong không gian vô tận của sở cai bờ đảo, bầu trời dưới, và nỗi đau cậu từng chịu đựng sau khi bị nó thiêu đốt. Liệu hôm nay cậu lại bị đốt cháy một lần nữa? Dù có là vậy thì cứ làm thôi. Nghiến răng, cậu triệu hồi một đôi cánh đen rồi bung sợi xích. Ngay lập tức, lực hút từ gạt vót xa đảo, cánh cổng bóng tối, siết chặt cậu như một cái kẹp không thể thoát. Sunny thấy mình lao xuống, hoặc có lẽ là bay lên, với tốc độ kinh hoàng, gần như không kiểm soát được hướng rơi hay bay. Khi tiến gần ngôi sao đang hấp hối, nhiệt độ kinh khủng tràn qua cậu. Rồi, cơn nóng trở nên không chịu nổi. Và sau đó, nó trở thành điều không thể chịu đựng. A bữa. Sunny hối hận vì đã hít vào, phổi cậu lập tức bị thiêu rụi. Đôi cánh cháy trước tiên, lông đen bùng lên rồi hóa trò trong chớp mắt. Dễ Mano, áo tròn ngọc, chống chịu ánh sáng sau một lúc, nhưng rồi những vết nước sáng trắng từ từ lan khắp bề mặt. Những lớp ngoài cùng của lớp kim loại tựa đá bắt đầu tan chảy. Cái bóng của nhì tờ tọa kẻ thu nhỏ lại, được che chắn khỏi ánh sáng chói lòa bởi thân hình đồ sộ của xạ đạo sơ bò, hậu duệ bóng tối. Và tất nhiên, mọi thứ đều đau đớn như địa ngục. À, chết tiệt. Mình nhớ Nam Cực quá đi. Sunny muốn được chôn vùi trong băng. Cậu muốn lại cùng Sẹn Sở Tọt Tở, kẻ rình rập thầm lặng, thực hiện một chuyến thám hiểm tuyết. Thay vào đó, khi tiến gần quả cầu trắng dữ dội của ngôi sao đang chết, cậu nghiến răng và xuề đôi cánh đang bốc cháy để chống lại lực hút từ gạt bóp xa đảo. Dù chỉ chậm lại trong chốc lát, khoảnh khắc ấy đủ để Sunny chuẩn bị tinh thần và lao cánh tay vào ngọn lửa sao. Lớp kim loại tựa đá của Zemano, áo choàng ngọc, cuối cùng cũng tan chảy. Thịt của cậu cũng tan theo. Tuy nhiên, dù xương đã lộ ra qua lớp thịt đen sạm, Sunny vẫn dồn ý chí để túm lấy mảnh vỡ dòng dõi Mever, kẻ rệt, ẩn sâu trong lõi ngôi sao đang tắt. Cậu giật phát nó ra, rồi phí một phần giây để nhìn xem đó là gì. Một cuộn giấy sao? Đó là một cuộn giấy tinh xảo, dệt từ tơ nện mỏng manh. Dù vậy, chưa phải lúc nghiên cứu. Sunny chỉ cần xác nhận đây đúng là mảnh vỡ dòng dõi Mever mà cậu đến đây để tìm. Và xét theo cách máu cậu phản ứng với nó, thì đúng là như vậy. Đọc sau. Cậu sẽ mở cuộn giấy khi cung điện không còn sụp đổ quanh cậu, khi một vật Titan vĩ đại không còn đang thở dồn dập sau gáy, và khi đạo quân ma quái không còn đang vây hãm xạ đảo Lệ Đi ẩn, quân đoàn bóng tối. Dù một phần nhỏ, phi lý và cực kỳ tò mò trong cậu vẫn cứ gào thét đòi đọc ngay lúc này. Vậy là tất cả mục tiêu ban đầu của chuyến thám hiểm đã hoàn thành. Sunny cho phép bản thân cảm nhận một thoáng hài lòng ngắn ngủi. Cậu đến hệ tờ Mạn City để sửa chữa nhị tật Garden, vừa đêm, thu hồi dòng dõi của Sở Tom Bot, thần báo tố, tìm mảnh thứ 6 của dòng dõi Mever và cướp vài báu vật. Cậu đã làm được tất cả. Giờ chỉ còn một mục tiêu, thứ cậu phát hiện sau khi đặt chân đến nơi này. Đưa nhị tờ tọa kệ ra khỏi hệ tờ Mạn City. Về chuyện đó Sunny vương bỏ hình dạng, hóa thành một cái bóng mênh mông và vô định. Điều đó khiến cậu dễ bị hút vào gạt bóp xa đảo, cánh cổng bóng tối, hơn, nhưng đồng thời khiến cậu trở nên khổng lồ hơn rất nhiều, đến mức thân hình cậu đụng vào những bức tường đang sụp đổ của căn phòng chân không. Những xúc tu bóng tối mạnh mẽ xuyên thủng lớp kim loại nham nhở gần một trong những vết nứt, rồi kéo cậu về phía đó. Sunny phải dồn toàn bộ sức mạnh titan của mình, nhưng điều đó giúp cậu tránh được chân trời sự kiện của gạt bóp xa đảo và tiến đến bức tường xa xăm. Ở đó, cậu tạo ra Onyx Sevensel, lớp vỏ rắn hắc thạch bao quanh mình và cái bóng của Nhị Tở Toa kẻ rình rập thầm lặng. Đẩy thân hình đồ sộ vào vết nứt trên tường căn phòng chân không, Sunny trườn đi khỏi khoảng không đang sụp đổ, đào xuyên qua mê cùng những vết rách trong khung kiến trúc cung điện, như một con giun chui vào quả táo. Những đường hầm xoắn không đều liên tục biến dạng, đóng mở khi cậu lao qua. Bề mặt nóng chảy của Zemano, áo choàng ngọc, tạo thành những dòng tia lửa bay tung tóe khi cọ vào các cạnh sắc nhọn của kim loại bị xé toạc. Chỉ mất một chục khoảnh khắc, cậu đã tới nơi từng là xiển chamber, phòng niêm phong của cung điện đang sụp đổ. Đại sảnh lớn nơi phần shop Canuck, thịt của Canuck, từng bị giam cầm. Nó đã thay đổi rất nhiều kể từ khi Sunny rời đi. Sàn của đại sảnh rộng lớn sụp đổ, và hố sâu bị biến dạng một cách kỳ lạ. Nhị tợ tỏa kẻ đang treo lơ lửng ở mép hố, cố tránh xa những ngọn đồi nấm mốc phía dưới, những đám mây bào tử đen làm mở không khí, và thứ gì đó tựa ánh nắng đang đổ xuống từ đâu đó, soi sáng khung cảnh kinh hoàng bằng ánh sáng nhợt nhạt. Khi nhị tợ tỏa kẻ rình rập thầm lặng, thấy đầu một con rắn khổng lồ trồi lên từ bóng tối của hố sâu, mắt hắn mở to. Cái gì tuy nhiên, hắn không kịp nói hết câu. Bởi Sunny mở hàm, mà không hề giảm tốc và nuốt chửng hắn. Chương 2700, sợ tạt bị ạt tú tinh tú chương 2700, sợ tạt bị ạt tú tinh tú á. Cái quái gì vậy? Bình tĩnh. Trong bóng tối mênh mông của hàm rắn khổng lồ, Nhị Tở Tọa Kẻ lăn trên thứ gì đó chân và cứng, rồi bật dậy. Nhưng khi một giọng nói thản nhiên vang lên từ bóng tối xung quanh, hắn mất thăng bằng và ngã lần nữa. Đó là vì hang động đen tối hắn đang ở liên tục đung đưa. Tuy nhiên, giọng nói ấy, tại sao nó nghe còn thế? Đang chuyển qua những hành lang đang sụp đổ của cung điện với tốc độ kinh ngạc, Sunny bật cười thầm. Những ngã rẽ và ngã tư lướt qua trong chớp mắt, còn những bức tường đang cong bẹo và rên rỉ đe dọa siết chặt xẹo, lớp vỏ của cậu trong vòng ôm nghiền nát. Ừ, là tôi. Tôi chỉ đổi sang một dạng hình khác thôi. Chào mừng lên chuyến đi của Sunny Z, lột Nhị Tở Tọa Kẻ, chúa tể Nhị Tở Tọa Kẻ. Đâu đó trong hàng cậu, Nhị Tở Tọa Kẻ cẩn thận ngồi dậy và liếc quanh với vẻ bất mãn. Cậu có thể à, đây là khả năng biến hóa. Tôi hiểu rồi. Sunny bối rối một lát. Thực ra, người ta thường gọi đó là khả năng biến hình, hoặc dạng hình siêu việt của một người. Nhưng Nhị Tở Tọa Kẻ làm sao biết được? Hắn đã bị kẹt trong hệ tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, hàng chục năm. Thời hoàng kim của hắn chưa từng có sen, chứ đừng nói đến những thuật ngữ thông dụng để mô tả những thứ liên quan đến siêu việt. Vì thế, hẳn hắn phải tự đặt tên cho chúng. Về mặt kỹ thuật, Onyx sẽ bèn xẻo không phải là khả năng siêu việt của Sunny, nhưng vì Nhị Tở Tọa Kẻ không đặt câu hỏi, cậu không có nghĩa vụ giải thích sự khác biệt. Dẫu vậy, nói đến khả năng siêu việt, khi Sunny lao vào một cầu thang dường như vô tận và phóng thân rắn dọc theo độ sâu thẳng đứng của nó, cậu nhận ra mình thực sự biết rất ít về aspect, khía cạnh và khả năng của Nhị Tở Tọa Kẻ. Chưa có thời gian để hỏi, và dù sao đây cũng là chủ đề nhạy cảm. Hỏi một ở bạ Kenneth, người thức tỉnh, khác về phở, khuyết điểm của họ bị coi là cực kỳ bất lịch sự, còn hỏi về aspect thì tùy hoàn cảnh. Đồng đội tất nhiên phải chia sẻ những gì có thể, nhưng luôn có chút khó xử. Dù sao, mọi thứ bạn tiết lộ đều có thể bị dùng để chống lại bạn. Tuy nhiên, Cả Sĩ chắc chắn đã biết Nhị Tở Tọa Kẻ có thể làm gì rồi. Vì thế, Sunny hoàn toàn có thể hỏi cô. Nhưng tại sao phải hỏi khi người đàn ông ấy đang ngay trong miệng cậu? Tiện thể, dạng hình siêu việt của ông là gì? Thực ra, aspect của ông làm được gì? Nhị Tở Tọa Kẻ do dự một chút, khiến Sunny phải nói thêm, chỉ là chúng ta sắp chiến đấu với một cơ giật Titan vĩ đại, nên tôi nghĩ sẽ tốt nếu biết trước. Người hướng dẫn trẻ tuổi thở dài. Ừ, có lẽ cũng công bằng. cậu đã cho tôi xem của cậu, thì tôi cũng cho cậu xem của tôi. Sùn Nhì suýt thì phun ông ta ra. Cậu hoàn toàn không thích cách diễn đạt ấy. Nhì thở tọa kẹ bật cười. Aspect của tôi thuộc dạng kỳ lạ, khá khó để hình dung. Khả năng ngủ yên của tôi nghĩ là một dạng bói toán. Tôi có một cảm giác mách bảo mình nên đi đâu để đến nơi muốn đến, hay tìm đâu ra thứ đang tìm. Giống trực giác. Sùn Nhì gật đầu trong đầu. Hợp lý. Đó là một khả năng khiêm tốn nhưng không nghi ngờ gì, cực kỳ mạnh mẽ. Thật ra, có lẽ đây là khả năng ngủ yên mạnh nhất cậu từng nghe. Xét theo những thử thách mà ở họa kệ nẹt thường phải đối mặt trong giờ rằm rộn, có ngộng và trong ác ngộng. Ca sĩ cũng sở hữu trực giác siêu nhiên tương tự, dù của cô mở nhặt và ít cụ thể hơn, nên cũng kém mạnh hơn. Tuy nhiên, cảm giác chung chung nhưng bao quát của cô lại có lợi thế riêng, trong khi nó không chỉ rõ đường đi trong mọi tình huống, thì thỉnh thoảng nó lại mách bảo cô không nên đi đâu. Khả năng của nhì tợ tọa kệ thì không, đó là một khuyết điểm chết người. Trong lúc đó, hắn tiếp tục, khả năng thức tỉnh của tôi à, nói thế nào nhỉ? Nó giống như một bộ đồ bảo hộ ma thuật, chỉ là không có bộ đồ nào cả, thay vào đó cơ thể tôi tự tách khỏi môi trường. Vì thế, tôi có thể miễn nhiễm với mọi mối nguy hiểm miễn là còn tính chất, lạnh, nóng, bức xạ, chất độc, áp suất, v.v. Đồng thời, cơ thể tôi trở nên tự cung tự cấp, tự tạo oxy và dưỡng chất. Đại khái như vậy. Về cơ bản, tôi có thể đi gần như bất cứ đâu mà không chết, ít nhất là những nơi hợp lý, hoặc chỉ hơi phi lý. Cái gì Sùn Nhì sống động tưởng tượng nhỉ? Tờ tọa kệ đang ung dung trôi nổi trong không gian, mặc đồ ngủ thoải mái, ngắm sao. Trong chốc lát, cậu cảm thấy một thoáng ghen tị. Đó đúng là khả năng mơ ước của bất kỳ nhà thám hiểm nào. Tên may mắn chết tiệt. Còn khả năng thăng hoa của ông thì sao? Nhì thở tọa kẹ mỉm cười. Tôi có thể gấp không gian. Nếu Sùn Nhì đang có mí mắt, hẳn cậu đã chớp mắt. Hả? Nhì thở tọa kẹ nhún vai. Nói đơn giản, tôi có thể gấp nó lại để biến cái dài thành ngắn, hoặc mở ra để biến cái ngắn thành dài. Khá phức tạp và có vô vàn ứng dụng. Thực ra là vô hạn, nhưng với chút luyện tập, cậu có thể đạt kết quả tuyệt vời. Ví dụ, bước một bước mà đi được 100 mét. À, đó cũng là cách chúng ta tới trung tâm cung điện nhanh thế. Tôi đã gấp không gian để mỗi bước của chúng ta tương đương một chục bước. Sùn Nhì cảm thấy một thôi thúc mạnh mẽ muốn cao mày. Không, nhưng điều đó thậm chí còn hoạt động điều gì? Và cậu thậm chí còn chẳng cảm nhận được điều gì bất thường. Đó là khả năng gian lận. Không công bằng. Nếu có ai nghe được suy nghĩ lúc này, hẳn họ sẽ bình luận rằng đạo đức giả cũng có tên riêng. Trong khi đó, Nhì tờ tọa kẻ nói thêm, giọng đầy ác ý, hoặc, cậu biết đấy, tôi có thể gấp không gian mà kẻ thù đang chiếm giữ. Hoặc một bộ phận cơ thể của chúng. Vì thế, nó cũng rất hữu ích trong chiến đấu. Sùn Nhì thở dài. Không đùa đâu. Thực sự có vô số cách sử dụng khả năng này, từ di chuyển, chiến đấu, đến cả việc tạo không gian cất giấu bí mật. Nếu Nhì Tở Tọa Kệ không phải là người sáng lập một cơ lạn, gia tộc lớn, hẳn hắn sẽ là một tay buôn lậu vô song. Vậy dạng biến hình của ông? Nhì Tở Tọa Kệ gãi mũi. À, tôi gọi nó là sở tạt bị ạ, thú tinh tú. Sùn Nhì hơi bối rối. Đó là gì? Nhì Tở Tọa Kệ nhún vai. Giống như tên gọi, một con thú kỳ lạ làm từ ánh sáng sao. Cậu biết đấy, ánh sáng vừa là hạt, vừa là sóng. Tương tự, dạng hình siêu việt của tôi vừa có thể hữu hình, vừa vô hình, hoặc chuyển đổi mượt mà giữa hai trạng thái. Nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng nếu có động vật đang gặp cỏ, hoặc bức xạ vũ trụ và sóng hấp dẫn trôi nổi giữa các vì sao qua khoảng không đen đặc vô tận thì tôi tưởng tượng chúng sẽ trông như thế. Sùn Nhì im lặng một lúc. Cuối cùng, cậu nói bằng giọng bực bội, và ông đã ngạc nhiên khi tôi biến thành một con rắn khổng lồ sao? Nhì thở tọa kẹ chớp mắt vài lần. Này, không phải ngày nào tôi cũng bị rắn khổng lồ nuốt chừng đâu, được chứ? Hắn dừng lại một lát, rồi giơ ba ngón tay lên, đầy bất bình. Thực ra, nếu tôi nhớ không lầm, đây nhiều nhất là lần thứ ba. Và với hắn, ba lần là quá nhiều. Cơ vơ tờ đầu tuần cầu đề cử ạ. Chương 2701, The Seedbox mỏ tạ lỷ tỷ hành trình tìm lại cái chết. Chương 2701, The Seedbox mỏ tạ lỷ tỷ hành trình tìm lại cái chết. Cung điện dường như sắp sụp đổ khi Sùn Nhì đến được những cánh cổng con ven, méo mó của nó. Thực ra, cậu thậm chí không chắc cung điện có thể sụp đổ hay không. Những công trình bình thường được xây bằng gạch, gỗ hoặc đá, còn ở Vạ Kỳ Nguyên, thế giới thức tỉnh, chúng được dựng từ xi măng hoặc khung kim loại phủ tấm hợp kim. Khi hư hại đủ, chúng sẽ đổ nát. Nhưng cung điện đơn giản được đúc nguyên khối từ kim loại. Không có đường nối nào trên những bức tường cao vút của nó, và không có ranh giới rõ ràng giữa vô số tháp nhọn. Nó giống một cơ quan khổng lồ được tạo thành từ vô vàn ống rỗng. Sùn Nhì không biết âm nhạc nào sẽ vang lên nếu cung điện từng cất tiếng hát, và cũng không thể tưởng tượng nổi sự hủy diệt của nó sẽ như thế nào. Đó cũng không phải một sự tò mò vô bổ. Cậu cần biết điều đó để tránh bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Dù sao, giờ không phải lúc suy nghĩ. Con rắn khổng lồ trườn ra khỏi cung điện như một dòng sông hắc thạch, cuộn mình một lát trên khoảng trống giữa cổng và tường đặc cả sổ, lâu đài bóng tối. Rồi nó biến mất, chỉ để lại Nhì Tở Tọa Kệ, cái bóng của hắn và Sùn Nhì. Cái bóng đứng im bất động, trong khi Nhì Tở Tọa Kệ lăn trên những phiến đá nứt nẻ, thốt lên một lời chửi thề nghẹn ngào. Sùn Nhì thì chỉ đứng đó một lúc, nhìn vào cuộn lụa trong tay đen sạm, cháy xém của cậu. Cơn mưa khiến da cậu cảm thấy dễ chịu. Chỉ một khoảnh khắc sau, cuộn giấy biến mất không dấu vết, được chuyển đến bàn thờ trong bản sao của Nam Kém Lệ, ngôi đền vô danh, đang đứng trên mặt nước đen đặc trong linh hồn tối tăm của cậu. Cái quái gì thế? Nhì Tở Tọa Kệ ngồi dưới đất, nhìn cái bóng của mình với vẻ mặt kỳ lạ, đầy thương cảm. Dường như chính hắn cũng không hiểu nổi cảm giác đau đớn và khao khát mãnh liệt mà cái bóng này khơi dậy trong hắn, và bối rối trước cảm xúc không mời mà đến ấy. Sùn Nhì cũng cảm nhận được một nỗi khao khát sâu thẳm, không thể diễn tả đang tỏa ra từ cái bóng. Rõ ràng, cả hai đều muốn được hàn gắn, trở thành một thể thống nhất trở lại là một. dù cả hai đều không có khả năng ý thức rõ ràng về khát vọng ấy. Thật là một cuộc đoàn tụ xúc động. Cảnh tượng này dường như chứa được ý nghĩa sâu sắc, một con người khao khát đoàn tụ với cái chết của chính mình. Có lẽ từ đó có thể rút ra kết luận nào đó về bản chất con người, nhưng Sùn Nhi hoàn toàn không có tâm trạng để triết lý. Thân thể cháy rủi của cậu đau đớn quá mức để làm điều đó. Hạ tay xuống, cậu đáp lại bằng một cái nhún vai, đó là cái bóng của ông. Sùn Nhi tiến lại gần Nhi Tở Tọa Kẻ và nói thêm bằng giọng trầm lắng, nói ngắn gọn, hệ tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, đã chiếm giữ của ông bằng cách tách ông khỏi cái bóng. Vì vậy, nếu chúng ta gắn nó trở lại linh hồn ông sẽ có thể rời đi. Cậu lặng lẽ quan sát cái bóng. Tất nhiên, ông cũng sẽ trở lại làm người phàm. Nhi Tở Tọa Kẻ lướt quanh. Công trình núi non của cung điện đang từ từ sụp đổ vào trong, toàn bộ thế giới dường như đang bị nhấn chìm bởi ánh sáng chói lòa và ngọn lửa trắng ở phía đông. Vô vàn ma quái đang vây hãm đội hình ngày càng mỏng của Sa Đáo Lệ Đi Ẩn, quân đoàn bóng tối, một cơ giúp Titan vĩ đại, đang tiến về phía họ qua mặt hồ. Và trên hết, mái vòm vô hình đang giữ khối lượng hủy diệt của Sở Tổng Si, biển báo tố, lại đang trên bờ vực vỡ tan. Dù có cố gắng thế nào đi nữa, cũng khó lòng nghĩ ra thời điểm tệ hơn để bỗng dưng trở thành phạm nhân. Lý Tở Tọa Kẹ nheo mắt cười. Nghe từ đấy. Làm thôi. Ẩn sau giọng điệu thoải mái của hắn là một cảm giác hoài nghi sâu sắc. Dường như hắn chưa từng thực sự tin vào lời hứa của Sùn Nhì rằng sẽ giúp hắn thoát khỏi hệ tờ Mạn City, ít nhất là cách Sùn Nhì diễn giải ánh mắt đầy tuyệt vọng thoáng hiện trong đôi mắt bạc của Nhì Tờ Tọa Kẻ. Cậu gật đầu chậm rãi. Mình có làm được không? À, đó là một câu hỏi vô nghĩa. Sùn Nhì là một sủ tờ dìm, tối thượng, nên nếu cậu quyết định làm điều gì, ý chí của cậu sẽ khiến nó xảy ra. Lời nói của cậu là luật, theo nghĩa đen nhất, miễn là cậu có thể ép thế giới tuân theo luật ấy. Trước khi bắt tay vào việc, Sùn Nhì dành vài khoảnh khắc đánh giá tình hình chiến trường. Sa Đáo Lệ Ghi Ẩn, quân đoàn bóng tối, đang từ từ bị xóa sổ, nhưng biểu cảm của cậu thay đổi nhẹ. Thử, Cassie, dẹt đâu rồi? Không hóa thân nào của cậu cảm nhận được sự hiện diện của cô. Cô trả lời ngay sau đó, cô ấy bị sâu hóc ca nức, linh hồn ca nức, nuốt chửng. Mắt Sùn Nhì mở to. Cô ấy bị cái gì cơ? Bốn hóa thân của cậu đang hỗ trợ Sa Đáo Lệ Ghi Ẩn nên có mặt trên chiến trường, nhưng cậu không toàn năng. Phạm vi giác quan bóng tối của cậu bị giới hạn trong hệ tơ Mạn City, và phần lớn khu vực phía bắc đảo cung điện giờ đây bị bao phủ bởi sương mù. Hơn nữa, ma quái hầu như không tạo bóng. Vì thế, Sùn Nhì gặp khó khăn trong việc cảm nhận những chiến binh ma quái và thủ lĩnh của chúng, cũng như chính Zen, khi cô hóa thành dạng siêu việt. Đó là lý do cậu đã mất dấu cô trong chốc lát. Cô nói bị nuốt chửng là sao? Cả sĩ đáp ngắn gọn, tôi chắc chắn cô ấy sẽ ổn. Sẽ đáng tin cậy hơn nếu cô vẫn còn khả năng nhìn thấy tương lai. Sùn Nhì nghiến răng. Đó là Zen. Là Master Zen. Cô ấy biết mình đang làm gì. Cậu buồn chồn, nhưng biết rằng lúc này mình phải tập trung vào phần việc của mình. Đặc biệt là vì thời gian không còn nhiều. Mái vòm của hệ tơ Mạn City đang tan rã, đạo quân ma quái khốn kiếp đang hoành hành, và phần xốp Canuck, thịt của Canuck, đang tiến lại gần. Toàn bộ nơi này sắp sụp đổ. Tuy nhiên, tất cả những vấn đề này đều có thể dễ dàng giải quyết. Điều duy nhất Sùn Nhì và đồng đội cần làm là chạy. Dù lý tưởng hơn, nhưng chẳng có luật nào bắt họ phải tiêu diệt Sato và Madness of Canuck, sự điên cuồng của Canuck. Giờ Sùn Nhì đã có được thứ mình muốn, họ hoàn toàn có thể bỏ lại ba con quái vật cổ xưa kia dưới đáy Sở Tòm Xỉ và trốn thoát. Giao cản duy nhất trên đường họ là số phận của Nhì Tở Tọa Kẻ. Ngay khi Nhì Tở Tọa Kẻ và cái bóng của hắn đoàn tụ, Sùn Nhì sẽ có nhiều lựa chọn hơn rất nhiều cho phần kết của chuyến thám hiểm này. Vì thế, cậu liếc nhìn vị bất tử trẻ tuổi và mỉm cười. Này đứng yên nào. Nhì Tở Tọa Kẻ nhướng mày. Được thôi. Nhưng, à sao cậu nói nghe đáng sợ thế? Sùn Nhì quỳ xuống bên hắn, đưa tay ra và triệu hồi một mờ mọ gì, ký ức. Chỉ một lát sau, Heber Edith, cây kim của Heber, rơi vào tay cậu. Bởi vì tôi sắp khâu ông và cái bóng của ông lại với nhau. À có thể sẽ đau, nhưng đừng lo. Cậu mỉm cười dễ chịu. Ông sẽ không chết đâu. Nói xong, bốn bàn tay đen đặc hiện ra bên hông cậu. Bốn bàn tay dệt nên một sợi chỉ từ tinh chất bóng tối. Cánh tay cháy xém bùng phóng, trong khi bàn tay nguyên vẹn còn lại cầm tay kim. Sùn Nhì hít một hơi thật sâu và bắt đầu công việc. Chương 2702, Sa Đa Xỉm Sợ Tờ Thợ May Bóng Tối. Chương 2702, Sa Đa Xỉm Sợ Tờ Thợ May Bóng Tối. Để mòn óc dễ bỏ sợ, vị của sự yên nghỉ đã tách những sinh linh đang sống khỏi cái bóng của họ bằng cách nào? Sùn Nhì hoàn toàn không biết. Điều đó lẽ ra không thể xảy ra. Dù sao thì bà ta cũng không phải Sa Đa Gột, thần bóng tối. Trong suốt những năm qua, cậu chỉ từng chứng kiến điều tương tự một lần, khi gặp những cái bóng lạc lối thuộc về những người bạn đồng hành của Fleur Lord of Care Bờ Dì Tật Cả Sổ, chúa tể đầu tiên của lâu đài Bờ Dì Tật, tại ranh giới ở N.I.L, thế giới ngầm. Sùn Nhì vẫn chưa biết chính xác điều gì đã xảy ra với họ. Cậu chỉ biết rằng nó liên quan đến nổ thỉnh, hư vô, hoặc nổ thỉnh cờ dệ tụ ép, sinh vật hư vô, nghĩ lại thì, cũng có những làn hư vô trôi nổi trong đại sảnh trung tâm của cung điện. Có lẽ điều đó có liên quan. Dù sao, Sùn Nhì là người duy nhất phù hợp để giải quyết số phận của những cái bóng mồ côi, cả lần trước và lần này. Những cái bóng bị đệ mòn óc dễ bỏ sờ, quỷ của sự yên nghỉ, cách ra hiện đang bị hút vào xa đảo rộn, coi bóng tối. Ở đó, chúng sẽ trở lại vòng tuần hoàn tự nhiên và bị phân giã thành tinh chất thuần khiết, nghĩa là những kẻ bất tử của hệ tơ Mạn City, thành phố Vĩnh Cửu, sẽ trở lại phạm tủ. Thực ra, không hẳn. Họ sẽ không chỉ trở thành phạm nhân, họ sẽ chết. Tất cả những thân thể tạo nên phần xốp Canuck, thịt của Canuck, sẽ tiêu vong. Dù vậy, Sùn Nhì nghi ngờ điều đó có thể hạ gục Titan vĩ đại, cậu không tin rằng nó quan tâm đến việc xác thịt mình sống hay chết, bởi nó chưa từng quan tâm. Những kẻ bất tử là vật chủ hoàn hảo cho ký sinh trùng ác độc này không phải vì họ còn sống, mà vì họ bất tử. Tương tự, bản thân phần sót ca nặc cũng sẽ không chết. Đó là vì nó chưa từng chết trong hệ tờ Man City, và do đó cái bóng của nó không nằm trong căn phòng chân không. Phép thuật của đệ Mòn Óp Dễ Bỏ Sở không còn giữ chân nó, hay đúng hơn, phép thuật từng giữ chân nó từ lâu đã biến mất. Tuy nhiên, giao cản do đại ý rồng dựng lên vẫn đang kiềm chế nó, ít nhất là lúc này, bởi nó được tạo ra để ngăn một giờ, nội kinh hoàng vĩ đại, chứ không phải một Titan. Dù sao, Sunny và đồng đội vẫn sẽ phải chiến đấu với phần sót Canuck. Nhưng với phép thuật của hệ tờ Man City đang suy yếu, thân thể nó sẽ không được chữa lành ngay lập tức, và cũng sẽ không được hồi sinh. Vì thế, ít nhất họ vẫn còn cơ hội. Đó là mức độ quan tâm hiện tại của cậu về những cái bóng bị hút vào xạ đảo lạn tờ, đèn lồng bóng tối. Tuy nhiên, vẫn còn một cái bóng của nhị tờ toa kẹ. Khác với những cái bóng khác phải được trả về vòng tay của cái chết, cái bóng này phải được trả lại cho chủ nhân ban đầu. Nhưng vì Sunny không biết phép thuật nào để Mòn Óp Dễ Bỏ Sở đã dùng để cách nó, nên không có cách rõ ràng nào để gắn lại. Dù vậy, cậu không hoàn toàn thiếu kinh nghiệm liên quan. Đáng ngạc nhiên là, Sunny từng làm điều tương tự một lần, khi tạo ra bờ xỉn, lời chúc phúc. Khi ấy, cậu đã khâu cái bóng của thanh kiếm vào cái bóng của người cầm nó, nhằm kết nối vật thể hữu hình với sở Lover, kết cấu phép thuật của nó. Việc đó không dễ, cậu phải đốn nắn thế giới theo ý chí của mình để thành công. Tuy nhiên, Sunny thực sự đã thành công, phần lớn vì ý chí của cậu đã đủ bá đạo, và cũng vì cậu dùng Ever Ending, cây kim của Ever, đồng thời sở hữu quyền uy trên những cái bóng. Dù sao thì, cậu là Lột Vóp Xạ Đạo Sở, chúa tể bóng tối. Khi ấy, cậu là một chèn sen đền giờ, nỗi kinh hoàng siêu việt. Giờ đây, cậu là một sủ tợ dìm Titan, Titan tối thượng, nên ý chí của cậu kinh khủng hơn rất nhiều. Vì thế, nếu cậu muốn khâu cái bóng của nhì tợ tỏa kẹ trở lại với chủ nhân, không ai có quyền nói điều đó là bất khả thi. Việc quyết định điều gì khả thi, điều gì không, vốn dĩ thuộc về thẩm quyền của cậu. Dù vậy, mình nghĩ sẽ không dễ dàng chút nào đặt cái bóng của nhì tợ tỏa kẹ lên cái bóng vô tri vẫn đi theo hắn. Sunny dò vào linh hồn và thấy ánh sáng rực rỡ từ lôi sao lấp lánh của mình. Rồi cậu đưa tay tới và đâm cây kim xuyên qua linh hồn nhì tợ tỏa kẹ. Nhì tợ tỏa kẹ nghiến răng, rồi thốt lên một câu chửi thề bẩn thỉu và sáng tạo đến mức Sunny suýt đỏ mặt. Cái quái gì thế? Mình không biết những từ đó ghép với nhau được sao? Bình tĩnh, đó mới chỉ là mũi khâu đầu tiên, còn nhiều lắm. Nhì tợ tỏa kẹ nhìn cậu im lặng, ánh mắt giận dữ. Vậy thì làm nhanh lên. Sunny mỉm cười nhẹ và bắt tay vào việc. Trong khi một hóa thân của cậu đang bận gắn cái bóng mồ côi trở lại với chủ nhân, bốn hóa thân khác của Sunny đang hỗ trợ xạ đảo lệ ghi ẩn trong trận chiến tuyệt vọng chống lại đạo quân ma quái. Thành thật mà nói, mình hơi thất vọng. Sunny từng hy vọng đạo quân của mình có thể đẩy lùi vô vàn linh hồn do đủ tờ mạn giải phóng. Tuy nhiên, kết quả thực tế cũng đã được dự đoán từ trước. Rốt cuộc, thuyền trưởng đủ tờ mạn đã tích lũy lực lượng suốt hàng nghìn năm. Trong khi đó, Sunny thậm chí còn chưa đầy 30 tuổi. Không biết vài nghìn năm nữa mình sẽ thành gì? Đạo quân của mình sẽ rộng lớn đến mức nào? À, đến lúc đó, cậu sẽ không còn là sổ về dịch nó ít, bá chủ cái chết, nữa. Cậu sẽ đơn giản là cái chết. Vì thế, đạo quân của cậu dĩ nhiên sẽ bao gồm tất cả những ai từng chết. Tất nhiên, là nếu cậu sống sót. Tình hình đang rối ren. Số lượng cái bóng đang suy giảm. Những cái bóng của cậu bị thương. Đội hình xạ đảo lệ ghi ẩn bị ép sát vào tường đặc cả sổ, lâu đài bóng tối, hẹp đến mức gần như không đủ để phòng thủ. Nepis vẫn đang chiến đấu với mặt Netsop Canuck, nhưng dẹp thì biến mất, nghĩa là cụ xe toàn đờ dễ, kẻ lang thang bị nguyền, đang tự do hoành hành. Tuy nhiên, Sunny đã có một kế hoạch trong đầu để đảo ngược tình thế. Nó đòi hỏi cậu phải hy sinh một chút, nhưng hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Chẳng có lý do gì để lãng phí thời gian. Một giây sau, ba hóa thân của cậu rời bỏ xạ đảo lệ ghi ẩn, chỉ để lại một, đang tăng cường sức mạnh cho vụn Peter, kẻ điều khiển. Bị tước đoạt sự hỗ trợ và ân huệ đáng sợ từ lời nguyền, những cái bóng im lặng chịu nhiều tổn thất hơn. Ngày càng nhiều trong số chúng bị tiêu diệt dưới làn sóng tấn công của ma quái, trong khi số kẻ thù bị hạ lại giảm đi. Thất bại không tránh khỏi của xạ đảo lệ ghi ẩn đang đến gần hơn. Nhưng hy vọng là, điều đó vẫn ổn. Ba hóa thân dương đôi cánh đen và vút lên không trung. Chúng bay về phía cung điện, những bức tường giờ đã bị xé toạc và nứt vỡ. Chỉ vài khoảnh khắc sau, các hóa thân lao vào một trong những vết nứt và biến mất khỏi tầm nhìn. Cờ vờ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2703, lật hụt lệ rào cản cuối cùng. Chương 2703, lật hụt lệ rào cản cuối cùng. Xa đáo lệ vị ẩn, quân đoàn bóng tối đã bị đẩy sát vào tường đặc cả sổ, lâu đài bóng tối giảm còn chưa đầy 1/3 quân số. Làn sương mù từng đe dọa nuốt chửng họ đã bị một cơn bão tuyết kinh hoàng chặn lại trong chốc lát, nhưng giờ đây, khi cái bóng của tơ bị ăn, quái thú mùa đông đã bị tiêu diệt, nó lại bao trùm thế giới, để phải Esker, kẻ tìm kiếm ô huế, ngã xuống, và ngay cả em mở bình, nữ hoàng cho than, bí ẩn cũng chi chít những vết thương nghiêm trọng. Những cái bóng và ma quái đều không để lại xác, và đảo cung điện liên tục tự phục hồi bất kể bị phá hủy kinh khủng thế nào, nhưng trận chiến đang diễn ra trên bờ biển của nó thực sự mang tính hủy diệt hơn bất kỳ trận chiến nào Sùn Nhỉ từng tham gia. Và cậu đang thua trận chiến này. Đạo quân của cậu vốn đã ở thế bất lợi, và sự bất lợi ấy càng gia tăng theo cấp số nhân khi ngày càng nhiều cái bóng bị tiêu diệt. Tuy nhiên, tình hình chỉ thực sự trở nên thảm khốc sau khi cậu rút ba hóa thân của mình lại. Thiếu sự hỗ trợ, đội hình xạ đảo lệ ghi ẩn bắt đầu tan chảy với tốc độ đáng sợ. Nhưng ngay cả điều đó cũng chưa phải là vấn đề cấp bách nhất. Tên khốn ấy vấn đề cấp bách nhất là cụ xe toán đờ dễ, kẻ lang thang bị nguyền rủa, kẻ lang thang bị nguyền, và thanh kiếm kỳ dị hắn cầm, gợt tì dặn, bạo chúa vĩ đại, sao óc canuck, linh hồn canuck. Ít nhất là trước khi phần sót canuck, thịt của canuck xuất hiện. Giờ dẹt đã biến mất, chẳng còn ai cản đường hắn nữa, nghĩa là hắn có thể nghiền nát hoàn toàn đội hình xạ đáo lệ đi ẩn. Thế hơn, bóng ma đang sợ ấy không chỉ tiêu diệt những cái bóng, hắn có thể xóa sổ chúng vĩnh viễn. Sunny không thể để điều đó xảy ra. Vấn đề là cậu chẳng còn nhiều lựa chọn. Xạ đáo lệ đi ẩn đang bám víu từng hơi thở cuối, thực ra là đang thất bại, và rất ít chiến binh của cậu có thể làm chậm cụ Sét Toan Đờ Dệ, kẻ lang thang bị người lừa dùa, chứ đừng nói đương đầu. Cậu có thể ra lệnh cho Sen chặn đường hắn, nhưng điều đó sẽ khiến đoạn đội hình mà cô đang hỗ trợ sụp đổ ngay lập tức. Phải làm gì đây? Có nên tự mình đối đầu với con ma quái vĩ đại ấy không? Chỉ còn hai hóa thân của cậu ở ngoài cung điện. Một đang bận gắn nhỉ tờ tỏa kẻ với cái bóng lang thang của hắn, trong khi cái kia đang tăng cường sức mạnh cho vụ tệ tờ, kẻ điều khiển. Sunny có thể hiện thân trực tiếp lên chiến trường, bỏ lại con bướm khổng lồ, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc mất kiểm soát chính xác xạ đáo lệ đi ẩn. Kết quả sẽ thảm khốc như việc khoanh tay đứng nhìn. Mình chỉ cần mua thêm thời gian. Cậu bắt óc suy nghĩ, nhanh chóng tìm ra giải pháp tối ưu nhất. Dưới chiến trường, cụ sẽ đoán được dễ, kẻ lang thang bị người rửa, nhặt thanh đoạn kiếm ma quái lên, từ từ đứng thẳng. Hắn liếc qua đội hình đang sụp đổ của xạ đáo lệ đi ẩn với ánh mắt thờ ơ, rồi bước tới với tốc độ điềm nhiên. Một con ong bắp nọc hắt thạch lao vào hắn qua làn mưa xối xả, và hắn tiện tay chém đôi nó bằng một nhát kiếm không tốn sức. Ánh mắt hắn hướng lên cao, cuối cùng dừng lại ở bóng đen khổng lồ của con bướm đang đậu trên tháp cao nhất của lâu đài đen hùng vĩ. Cú sẽ đoán được dễ, kẻ lang thang bị nguyền rủa, ngắm nó một lát, rồi đôi mắt xanh biển lạnh lẽo của hắn bừng lên ác ý kinh hoàng. Bóng ma đang sợ tiếp tục tiến, thản nhiên tàn sát những cái bóng dám cản đường. Cho đến khi một nhát chém chớp nhoáng bất ngờ bụt ra từ làn mưa, nhanh, bất ngờ và hoàn toàn vô hình. Cú sẽ đoán được dễ, kẻ lang thang bị nguyền rủa, chỉ phản ứng ở khoảnh khắc cuối cùng, nhanh chóng đưa đoạn kiếm lên đỡ. Cú va chạm đẩy lùi hắn hàng mét, và mặt đất phía sau nứt toác thành một đường dài, lởm chởm. Hắn đứng im một lát, rồi điều chỉnh tư thế và liếc về phía trước. Ở đó, ẩn trong mưa và sương mù xoáy, một bóng đen đứng chờ, nhìn hắn với ánh mắt tàn nhẫn. Cơ thể ẹm tận nhỉ của cô được bao bọc trong bộ giáp nhẹ, khuôn mặt che khuất sau lớp mặt che. Cô cầm một thanh đoạn kiếm trong tay, và khi bóng ma đáng sợ quan sát, cô rút thêm một thanh nữa. Cả hai lưỡi kiếm từ từ bừng sáng rực rỡ, soi rõ làn xương và phát họa bóng dáng mảnh mai của cô. Cô là cái bóng của họ Phởn trong The Nina, chín người, ở lại ở. Sunny đã ra lệnh cho cô rời khỏi tường đặc ca sổ, lâu đài bóng tối, và tiến vào chiến trường. Rốt cuộc, ai phù hợp hơn để đối đầu với bóng ma của một thành viên sa ngã trong chín người? Khuôn mặt ma quái của cụ Sét Toan Đờ Dệ, kẻ lang thang bị người rủa, không đổi, nhưng điều gì đó trong đôi mắt xanh biển của hắn đã thay đổi. Một thoáng nhận ra hiện lên, điểm tô bởi cảm xúc không thể lý giải. Đôi môi hắn, vốn đóng kín suốt hàng nghìn năm, từ từ mấp máy, như thể đang cố lẩm nhẩm một cái tên đã quên. Nhưng cuối cùng, chẳng âm thanh nào thoát ra. Bất chấp cử động tinh vi ấy, ở lao tới với tốc độ kinh hoàng. Dấu vết những giọt mưa vỡ vụn còn vương lại phía sau, và sương mù cuộn trào dữ dội quanh cô. Cú Sét Toan Đờ Dệ, kẻ lang thang bị người rủa, né người, đối đầu với đòn tấn công bằng sức mạnh bất khuất, tạo thành một tia chớp lóa mắt, nhấn chìm mọi thứ xung quanh. Những thanh kiếm rực sáng và đoạn kiếm ma quái múa điệu vũ chết chóc, dẫn dắt bởi ý chí ác độc và sát ý vô biên. Âm thanh va chạm của thép vang vọng trong sương mù, hòa thành bản nhạc kinh hoàng. Cái bóng và ma quái trao nhau trăm nhát trong chớp mắt, phá nát hoàn toàn mặt đất quanh họ. Ở không chiếm được ưu thế thực ra, cô bị đẩy lùi vài bước và buộc phải phòng thủ. Tuy nhiên, cô cũng chưa bị đánh bại. Ít nhất trong vài giây, cuộc giao chiến nguy hiểm ấy dường như treo trên một sự cân bằng mong manh. Điều đó có nghĩa là cụ Sét Toan Đờ Dệ, kẻ lang thang bị người rủa, tạm thời bị giữ chân, không thể tiếp cận đội hình xạ đáo lệ đi ẩn. Và đó là tất cả những gì Sunny cần. Bởi đến khi ở không còn giữ nổi bóng ma đáng sợ ấy, cậu sẽ đã có đủ thời gian để lật ngược hoàn toàn cục diện trận chiến này. Chương 2704, tốt đỉnh the tại lật ngược thế cờ. Chương 2704, tốt đỉnh the tại lật ngược thế cờ. Ở giao chiến với cụ Sét Toan Đờ Dệ, kẻ lang thang bị người rủa, trong trận đấu chết chóc, mua cho xạ đáo lệ đi ẩn một ít thời gian. Nhưng đáng tiếc, không nhiều. Dù cô tiếp tục giữ chân bóng ma đáng sợ, đạo quân ma quái của hắn vẫn đang tấn công đội hình suy yếu của những cái bóng im lặng. Sen, Phèn và Sẽ Phèn cố hết sức đẩy lùi kẻ thù, nhưng ngay cả sức mạnh vĩ đại của họ cũng không đủ để xoay chuyển trận chiến. Chẳng bao lâu nữa, đội hình sẽ vỡ tan. Lũ ma quái sẽ tràn qua những bóng ma tan rã, xóa sổ chúng. Sau đó, chúng sẽ tấn công tường đặc ca sổ, lâu đài bóng tối, phá sập và tàn sát những người bảo vệ. Cuối cùng, Sunny sẽ phải một mình đối mặt với những kinh hoàng của hệ tơ Man City, thành phố vĩnh cửu, sau khi mất cả những bóng ma và cái bóng của mình. Cậu có lẽ sẽ cứu được Naever, nhưng hóa thân đang câu nỉ tợ tọa kẻ và cái bóng của hắn sẽ bị gián đoạn, kết án vị tổ sư huyền thoại của Hasop Nitter, gia tộc Nitter, vĩnh viễn. Trừ khi phần Sop Canuck kịp đến đảo cung điện trước, hợp nhất với Sao Hop Canuck, và kết án tất cả họ. Ngọn núi ghê tởm bằng thịt đẫm máu đã tiến sát, lội qua hồ đang sôi sục với những bước đi chậm rãi đánh lửa. Giờ đây, khi đã gần hơn, kích thước titan của nó càng đáng sợ. Phần Sop Canuck không thực sự ngang hàng với cô nệm nạ thị hòn, sự kết án, nhưng cũng gần ngang, cao bằng cả cung điện. Thực ra, giờ cung điện đang sụp đổ, nó còn cao hơn. Titan kinh tởm ấy có thể dễ dàng vươn tay chạm tới mái vòm đang sụp, nghĩa là cũng có thể chạm tới ỷ vỏ gì island, đảo ngà. Nó cũng có thể xé toạc đôi cánh khổng lồ của vùng vệ tờ hoặc nghiền nát toàn bộ đặc cả sổ dưới một bàn chân. Làm sao chúng ta có thể chiến đấu với thứ đó chứ? Sunny biết mình sẽ tìm cách sống sót bằng cách nào đó nếu bị dồn vào chân tường, nhưng cậu hoàn toàn không mong đợi trận chiến ấy. cậu sẽ phải sống sót qua đủ tờ mạn và đạo quân ma quái trước đã, mới có cơ hội sống sót trước phần sót Canuck. Phía đông đảo cung điện, Nephis và mặt Nephis Canuck, sự điên cuồng của Canuck, vẫn đang lò kẹt trong trận chiến dữ dội. Sunny không biết điều gì đang xảy ra ở đó, nhưng xét theo ánh sáng chói lòa bao trùm bầu trời phía đông, cô đang dồn hết sức. Tình thế dường như tuyệt vọng. Nhưng may mắn thay, chưa hẳn là vậy. Vừa tiếp tục khâu nỉ tờ tọa kẹ và cái bóng của hắn lại, Sunny mỉm cười u ám. Làm tốt lắm, cậu đã mua đủ thời gian. Trên chiến trường tan nát trước đặc ca sổ, đội hình xạ đảo lệ ghi ẩn khẽ rung chuyển. Những cánh cổng khổng lồ của lâu đài mở ra. Và rồi, đột nhiên, hàng loạt cái bóng mới bước ra từ miệng nó. Ban đầu là hàng trăm, rồi hàng nghìn. Phần lớn thuộc về con người, nhưng một số là của những dã thú hùng vĩ. Và tất cả đều cực kỳ mạnh mẽ. Nụ cười của Sunny nở rộng. Tất nhiên là như vậy. Rốt cuộc, chúng là những cái bóng của những kẻ bất tử trong hệ tơ mạn City. Cùng lúc hóa thân bị cháy của cậu bắt đầu khâu cái bóng mồ côi vào nì tờ tọa kẹ, những hóa thân còn lại lao vào cung điện đang sụp đổ. Chớ trêu hay, hay do thiếu số phận, cậu quay lại xạ đảo lạng tờ, đèn lồng bóng tối, ngay sau khi vừa thoát khỏi nó. Các hóa thân nhanh chóng đến căn phòng chân không, cái từng là căn phòng chân không. Nó không còn tồn tại, đã hòa vào đại sảnh phía trên trong một mớ hỗn độn của bóng tối và kim loại rách nát. Ngôi sao đang hấp hối giờ chỉ còn là một đống than, và vết nước đen của gạt bóp xạ đảo sờ, cánh cổng bóng tối, dường như đã gào ăn phình to. Ba hóa thân lao vào bóng tối đặc quán ấy mà không hề chậm lại. A vừa. Vừa bước vào xạ đảo rộn, coi bóng tối, Sunny lập tức bị mù. Khu vực sa mạc đen rộng lớn thường chìm trong bóng tối, chỉ được soi sáng bởi ánh sáng xa xăm từ những cơn bão tinh chất. Tuy nhiên, lúc này, cậu bị bao vây bởi dòng chảy tinh chất dữ dội từ mọi phía, ngập trong ánh sáng rực rỡ. Dường như một cơn bão tinh chất đang hình thành ngay lúc này, ngay trước mắt cậu, xung quanh cậu. Vô số bóng ma đang di chuyển chậm rãi trong ánh sáng chói lòa, từ từ tan chảy thành những dòng thác tinh chất cuồn cuộn. Chúng là những bóng ma mà cậu đã giải phóng khỏi nhà tù do đệ mòn óc rễ vỏ sờ, quỷ của sự yên nghỉ, dựng nên, được trao trả về rồn óc ít, có chết, sau hàng vạn năm giam cầm. Xạ đảo rồn đang xé toạc những bóng ma với tốc độ chóng mặt, như thể thời gian đang đuổi kịp chúng. Cậu sẽ không thể tuyển mộ hết, nhưng với ba hóa thân làm sứ giả, cậu có thể thu được một số lượng đáng kể, đủ để lật ngược dòng trận chiến, ít nhất là như vậy. Và đó là điều cậu đã làm. Giờ đây, hàng nghìn bóng ma cực mạnh tràn ra từ cổng đặc cạ sụt như một dòng thác đen. Chúng bao quanh đội hình xạ đảo lệ vi ẩn, ập vào sườn đạo quân ma quái như một làn sóng hủy diệt. So với hàng vạn chiến binh ma quái, số lượng bóng ma mới tham chiến không nhiều. Nhưng mỗi bóng ma đều được tạo ra bởi một cư dân bất tử của hệ tơ mạn City, tất cả đều mạnh mẽ phi thường, nâng sức mạnh của xạ đảo lệ vi ẩn suy yếu lên mức chưa từng có, đủ để phá vỡ hoàn toàn sự cân bằng của trận chiến. Xạ đảo lệ vi ẩn đã từng bước thua, nhưng giờ đây họ bất ngờ chiếm ưu thế, đẩy lùi những chiến binh ma ảo. Vô số ma quái bị tiêu diệt trong chớp mắt, và con số ấy tăng lên từng giây. Ngay cả làn xương cũng dường như lùi lại, bị đẩy lùi bởi cơn thịnh nộ của cuộc giao tranh kinh thiên. Đâu đó trên cao, tiếng sấm vang lên. Một mảng lục giác của mái vòm vô hình sụp đổ, và một cột nước đen cùng hình dạng đổ ập xuống, lập tức biến đống đổ nát phía dưới thành bụi mịn. Lớp bụi ấy không còn chuyển động, đã mất khả năng biến trở lại thành những công trình huy hoàng. Cù xe toán đơ dễ, kẻ lang thang bị nguyền rủa, dừng lại một lát, chứng kiến đạo quân của mình bị xóa sổ. Rồi hắn lao tới, phá vỡ phòng tuyến của ở bằng một đòn liều lĩnh, chịu đựng những nhát chém sắc bén từ lưỡi hái của cô. Hắn bị thương nặng, nhưng bằng sự hy sinh ấy, hắn đẩy lùi được ở lệ ở. Cô né được thanh đoạn kiếm ma quái, nhưng không né được bàn tay chống rông của hắn. Bàn tay con ma quái vĩ đại đâm xuyên bụng cô, gây ra vết thương sâu, rồi ném cô đi hàng chục mét. Tuy nhiên, cụ sẽ đoán được dễ, kẻ lang thang bị nguyền rủa, không đuổi theo kẻ thù bị thương. Hắn cũng không đội gia nhập đạo quân đang tan chạy của mình. Thay vào đó, bóng ma đang sợ quay người và lao về phía khối thịt ghê tởm đang tiến đến. Sunny giật mình. Chết tiệt,